Chương 55. Lại gặp tử dưỡng ma chương 55, lại gặp tử dưỡng ma, cầu truy đọc, Lâm Nham thấy Khang Đức gọi mở ra phong đàn, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhịn không được mở miệng nói, "Khang Đức đại sư, cái này trong đàn, tử dưỡng ma là sống, vẫn là chết? Nếu là chết còn thôi, nếu là sống, bọn hắn dạng này mở ra cái bình, quả thực là tại tìm đường chết." Khang Đức đại sư kỳ thật đã sớm lưu ý đến Lâm Nham, trẻ tuổi như vậy hòa thượng, bọn hắn nơi này cũng không thấy nhiều. Chỉ là câu nệ với vô sắc đại hội quy định, hắn lại không thể chủ động mở miệng đi tìm hiểu của hắn thân phận lai lịch. Nghe tới Lâm Nham cuối cùng mở miệng nói chuyện, Khang Đức đại sư trực tiếp quay đầu đến, trên giới quan sát hắn vài lần, rồi mới lên tiếng, "Tự nhiên là chết." Lâm Nham vẫn là có chút không yên lòng, "Ngài xác định?" Khang Đức đại sư mỉm cười, nói, "Yên tâm, cái này..." Đột nhiên, đông, thùng thùng, đông đông đông, một trận tiếng vang chuyển đến, đánh gãy Khang Đức đại sư. Kia là có vật nặng giẫm tại cầu thang bằng gỗ bên trên phát ra thanh âm. Vừa mới đại hòa thượng kia ôm cái bình lên lầu lúc, liền phát ra quả thanh âm như vậy. Lúc này, nghe thấy thang lầu lại lần nữa vang lên, chúng người đều nhịn không được bay đầu lại hướng đầu bậc thang nhìn lại. Hơi sau, một con cơ hổ giống nhau như lúc cái bình lớn, liền từ cửa thang lầu xông ra. Có một cái thể hình cường tráng đại hòa thượng, tay nâng lấy cái bình, lên lầu, đi tới. Hắn đem cái bình sắt bên cái thứ nhất cái bình buông xuống, rồi mới nhìn một chút cái thứ nhất đưa cái bình hòa thượng, lại nhìn về phía Khang Đức đại sư. Cái thứ nhất đưa cái bình đại hòa thượng nhìn một chút hắn, rồi mới cũng nhìn về phía Khang Đức đại sư. Khang Đức đại sư nhìn qua hai người bọn họ, ba tên hòa thượng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Khang Đức đại sư mở miệng hỏi, "Các ngươi, ai bảo ngươi đến, cái này cái bình là cái gì?" Cái thứ hai hòa thượng ngạc nhiên nói, "Đại sư, không phải ngài gọi đưa tử dưỡng ma đến sao?" Khang Đức đại sư biến sắc, nói, "Lấy ở đâu cái thứ hai tử dưỡng ma?" Cái thứ hai hòa thượng cùng hòa thượng thứ nhất hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt không hiểu. Bọn hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, đúng lúc này, đông, thùng thùng, đông đông đông, nặng nề tiếng lên lầu, càng lại độ vang lên. Lần này, ngay cả còn lại chúng tăng sắc mặt cũng đều thay đổi. Theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên, lại có cái thứ ba cái bình từ cửa thang lầu xông ra. Nhìn đến đây, lại một người cũng biết xảy ra chuyện. Cái thứ ba hòa thượng nâng cái bình đi tới, nhìn thấy phía trước đã thả hai cái bình, không khỏi khẽ giật mình. Khang Đức đại sư chỉ quét mắt nhìn hắn một cái, liền không có lại chú ý, mà là đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cất giọng nói, "Vị cao nhân nào giá lâm, sao không hiện thân một lần?" Hắn nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng trung khí mười phần, chân khí đem thanh âm xa xa đưa ra ngoài, bao trùm cả đỉnh núi. Theo sau, ngoài cửa sổ một người nam tử thanh âm đáp lại nói, "Nghe nói Khang Đức đại sư yêu thích chúng ta Di Lặc giáo cái bình, liền cố ý đưa hai con tới." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe siêu một tiếng, một khối to bằng đầu nắm tay, đen xỉ mâm tròn, liền từ ngoài cửa sổ bay vào. Khang Đức đại sư đột nhiên đứng dậy, năm ngón tay thành chảo, hư không hướng phía trước một chảo. Nguyên bản bay về phía ba cái bình đàn miệng mâm tròn, nhận một cô hấp lực, đổi hướng bay, hướng Khang Đức đại sư trong tay bay đi. Cách không thủ vật. Chờ mâm tròn bay tới lúc, Khang Đức đại sư lại bỗng nhiên đem giơ tay lên, mâm tròn vạch ra một đường vòng cung, hướng nghiêng hậu phương bay đi, phá cửa sổ mà ra, biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Biến cố cả đời, đang ngồi hòa thượng tất cả đều đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mà Lâm Nham hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm kia ba miệng cái bình, đứng dậy hướng lùi lại đi. Bành, bành bành, ba tiếng nổ vang, ba cái bình đàn miệng cùng nhau nổ nát vụn. Theo sau, ba sợi khói đen từ nổ nát vụn đàn miệng xông ra. Bàng bạc ma khí từ trong bình tràn ra ngoài. Tử dưỡng ma là chết. Cả không tốt cái này ba cái tử dưỡng ma, tất cả đều là sống. Lâm Nham thấy thế, càng không chần chờ nữa, trực tiếp thối lui đến chân tường hạ, một cánh cửa sổ bên cạnh. Toàn này hình tám cạnh lâu, tám mặt đều có cửa sổ lớn. Lâm Nham trước tiên lui đến một cây trụ từ phía sau, rồi mới nghiêng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Không cần phải nói, tòa lầu này lúc này chỉ sợ đã bị Di Lặc giáo vây quanh. Cái này Khang Đức đại sư, lá gan quả thực không nhỏ, dám đánh cắp Di Lặc giáo tử dưỡng ma. Tử dưỡng ma là Di Lặc giáo cơ mật tối cao, lần này có thể tính chạm đến Di Lặc giáo bảy ngược. Khang Đức đại sư cao giọng nói, "Di Lặc giáo bằng hữu, ta cái này giả chết tử dưỡng ma cái bình, là từ người bên ngoài trong tay mua được, cái này nên không có quan hệ gì với các ngươi à?" Hắn câu nói này ra miệng, ngoài cửa sổ nhưng không có người đáp lại hắn. Di Lặc giáo ý tứ rất rõ ràng, việc này không có đảm. Khang Đức đại sư thấy thế, nhất thời giận dữ, "Phật Di Lặc tà giáo, người người có thể chu diện. Ta không đi tìm các ngươi ngược lại động đến lão nạp trên đầu." Nghe được câu này, ngắn ngủi bối rối chúng tăng lúc này cũng đều chấn định lại. Chúng người lẫn nhau quan sát, bọn hắn ở đây không hạ 30 tăng. Mặc dù chúng người đại đa số đều không quen biết, nhưng người người trong lòng cũng đều hiểu, có thể đi tới vô sắc đại hội, nhất định không có người bình thường. 30 vị cao tăng, Di Lặc giáo tại lúc này tìm đến, quả thực là chịu chết. Phản ứng chậm chạp nhất một cái lớn mập hòa thượng, lúc này mới đứng người lên, nhấc lên quần, một bên buộc lên dây lưng quần, vừa nói, "Di Lặc giáo những tiểu tặc này, nhìn Phật gia hôm nay giết các ngươi cái không chừa mảnh giáp, 3 năm mới có một trận tốt sẽ, thế mà sinh sinh bị đánh gãy." Vị này Phật gia trong lòng tức giận, có thể nghĩ. Ở đây hơn 30 vị nữ đồng hành, lúc này mười phần chấn định thu thập quần áo hướng nơi hẻo lánh bên trong áp tới, thế mà không có một người bối rối thét lên. Ba, chỉ nghe một thanh âm vang lên, giữa sân ba cái bình đồng thời vỡ vụn ra. Ba cái tối như mực quái vật từ đó đứng thẳng lên. Màu vàng nhạt chất lỏng từ vỡ vụn bình bên trong thẳng trào ra, trôi đầy đất. Một cỗ mùi thối lập tức tản mắt ra, cả sảnh đường hương hoa đều không che giấu được. Ba người này hình quái vật, tứ chi lại thô lại tráng, sền sệt mái tóc đen dài khoác lên người, cho đến con gối, Tử dưỡng ma. Di Lặc giáo vì lần này tập kích, lại không tiếc vận dụng 3 cái thành hình tử dưỡng ma. Bồi dưỡng 10 năm thành hình tử dưỡng ma, lực phá hoại kinh người, ngay cả sáng tạo bọn hắn Di Lặc giáo, chính mình cũng sâu vì sợ chi. Bất quá, bọn hắn nghiên cứu tử dưỡng ma đã mấy trăm năm, thủ đoạn đối phó với tử dưỡng ma có rất nhiều. Nhưng người bên ngoài, hiển nhiên là không có những thủ đoạn này. 3 cái tử dưỡng ma phá đàn mà ra, rối tung tóc dài phía dưới, lộ ra tinh hồng con mắt. 3 tấm gương mặt lại đen lại mềm dai, như là ướp gia vị quá thời hạn thì khô, hoàn toàn không giống mặt người. Bọn hắn tráng kiện tứ chi phần cuối, trên tay chân lộ ra thước dài hắc chỉ giáp, bén nhọn như sắt. Khang Đức đại sư chỉ hơi lườm bọn hắn, trực tiếp mở miệng chỉ huy nói, đến 10 người cùng ta lao ra, còn lại đối phó cái này 3 cái ma đầu. Nói, hắn dẫn mình còn lại 6 cái vật phẩm đấu giá hướng đầu bậc thang đi đến. 12 cái tăng nhân, thả người nhảy tới, đi theo Khang Đức đại sư phía sau. Đi tới nơi cửa thang lầu, Khang Đức đại sư không nói hai lời, hô hô hai trưởng liền vô xuống đi. Hoa lạc một thanh âm vang lên, nặng nề trường phong, đem thang lầu đều đập nát. Nhìn thấy cái này uy mãnh trường phong, Lâm Nham trong lòng cũng không khỏi giật mình. Kỳ vô công cũng coi như quyền pháp cương mãnh cao thủ, nhưng cho dù là hắn, tại Khang Đức đại sư tùy ý hai trưởng phía dưới, chỉ sợ ngay cả một chiêu đều gánh không được. Khang Đức đại sư hai trưởng đánh ra, càng không ngừng lại, người đi theo liền nhảy xuống. Hắn phía sau 6 tên Tây vực mỹ cơ cũng đi theo xuống dưới. 3 cái tử dưỡng ma, lúc này hai mắt tinh hồng, hiển nhiên sớm đã mất lý trí, đưa tay liền hướng người bên cạnh chụp tới. Cách bọn họ gần nhất, chính là đưa 3 cái bình đến hòa thượng. 3 tên hòa thượng đối mặt 3 cái tử dưỡng ma, bình thản tự nhiên không sợ, vung lên quyền trưởng liền nên đón tiếp lấy. Xoát, tam trảo xuống dưới, liền truyền đến 3 tiếng kêu thảm. 3 tên hòa thượng, từ đầu mặt đến bụng dưới, bị 4 đạo vết máu thật sâu cào nát. Máu tươi tràn ra, cả người khoảnh khắc liền biến thành rối huyết hồ lô. Mà tràn ra máu tươi, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc biến thành rồi màu đen. Máu đen từ 3 người trên thân chảy ra, trôi đầy toàn thân. Cùng lúc đó, dưới lầu truyền đến một trận dày đặc tiếng súng. Cái này Di Lặc giáo không giảng võ đức, lại xuất động một chi súng kích đội. Không được. Lâm Nham nghe thấy tiếng súng, lập tức nhún người nhảy lên, nhảy đến trên nóc nhà, co lại thân dấu ở nơi hẻo lánh bên trong. Một trận dày đặc tiếng súng truyền đến, dưới chân làm bằng gỗ sàn nhà cùng bốn phía trên tường gỗ, lập tức xuất hiện mảng lớn vết đạn. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Một trận vết đạn quét đến nơi hẻo lánh bên trong, vây tụ ở nơi đó một đoàn mỹ nhân ở giữa, nhất thời bốc lên một đạo thật dài huyết hoa. A, chương 56. Liêu hỏa lực đúng không chương 56, liêu hỏa lực đúng không, cầu truy đọc, trong lúc nhất thời, lầu trên lầu dưới, lập tức đại loạn. Lưu tại trên lầu gần 20 cái tăng nhân, đều bằng bản sự, nhảy vọt xê dịch, tại loạn thương phía dưới, lại không một người trúng đạn. Bọn hắn tuy là phương ngoại chi nhân, đối lửa thương hiển nhiên cũng hết sức quen thuộc, càng thêm các thân thủ cao cường, loạn thương đối bọn hắn đến nói hiển nhiên không có cái gì dùng. Duy chỉ có 3 cái kia bị chảo thương hòa thượng tương đối không may, bọn hắn đứng ở chính giữa, bán điểm nhất vì dày đặc chỗ, tại chỗ trúng đạn ngã xuống đất. Mà bắn ở 3 cái tử dưỡng ma trên thân đạn, lại ngay cả da thịt của bọn hắn cũng không mặc tấu, thậm chí trực tiếp bị đạn hạ xuống. Tuy nói đạn xuyên qua tường gỗ về sau uy lực giảm nhiều, nhưng tử dưỡng ma toàn thân da thịt chi cứng cỏi, cũng có thể thấy đốn. Lâm Nham ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, một quyền đánh nát phía trên mảnh ngói, mở ra một cái lỗ chui ra ngoài. Hắn đứng ở trên nóc nhà hướng phía dưới xem xét, chỉ thấy cô lâu bốn phía đen nghịt tất cả đều là người, nói ít cũng không dưới mấy trăm. Những này Di Lặc giáo đệ tử, trong tay cầm dài ngắn súng ống, ngay tại hướng trong lầu loạn xạ. Lâm Nham thấy thế, nhịn không được mắng thầm, mẹ nhà hắn, liều hỏa lực đúng không? Hắn trực tiếp xuất ra M134, ở trên cao nhìn xuống, hướng về phía đám người phía dưới chính là một trận bắn phá. Cộc 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 cộc. Những này Di Lặc giáo đệ tử hiển nhiên là không hiểu tam tam chế tiến công đội hình, dày đặc đứng chung một chỗ, Lâm Nham cơ hồ đều không cần nhắm chuẩn, nháy mắt quét ngã một mảng lớn. Cộc 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 đát. Cộc 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 cộc. Vẹn vẹn trong khoảnh khắc, bốn phía Di Lặc giáo đệ tử, vậy mà liền đổ xuống 2/3. Còn thừa Di Lặc giáo đệ tử, lúc này đều kịp phản ứng, bắt đầu hướng bốn phía lui bước. Đám người tản ra, M134 tỷ lệ chính xác lập tức đại giảm. Cùng lúc đó, mười mấy tên hòa thượng đã xông ra lâu đi, hướng bốn phía đánh tới. Mà trên lầu 2, cũng có 10 cái hòa thượng phá cửa sổ mà ra, trực tiếp nhảy xuống. Bọn hắn hiển nhiên là bị những này tiếng súng chọc giận, không nghe Khang Đức đại sư an bài, đều rớt xuống dưới. Lâm Nham thấy thế, lập tức thu hồi M134, thân thể co rụt lại, trở xuống trong phòng. Hắn vừa rời đi, đã có mấy đạo ánh mắt từ khác nhau phương hướng hướng hắn vừa mới chô góc phòng nhìn lại. Bất quá có mái hiên che chắn, từ dưới đi lên là không nhìn thấy mái nhà tình huống. Lâm Nham vừa hạ xuống trở lại nóc nhà, liền thấy trên lầu 2 có 3 tên hòa thượng cùng 3 cái tử dưỡng ma đã đánh nhau. 3 tên hòa thượng dũng mãnh vô song, vậy mà cùng tử dưỡng ma cận thân đối công, tình hình chiến đấu nháy mắt liền gay cấn. Mà còn lại những cái kia còn sống ký nữ, tại chết một nhóm về sau, lúc này đã hoàn toàn mất khống chế, ngay tại thét chói tai vang lên chạy từ phía, giống con ruồi không đầu. Tiểu Huyền tại trong lúc bối rối nhìn thấy Lâm Nham, lập tức đại hỉ, lập tức hướng hắn chạy tới. Phanh phanh phanh, một tên hòa thượng cùng tử dưỡng ma cứng rắn đánh 3 quyền, vậy mà đem tử dưỡng ma đánh lui 3 bước. Mà chính hắn, nhưng cũng thối hậu mấy bước, lung lay nằm đầm mắng, ma đầu kia quá cứng, không đánh nổi. Bọn hắn tới tham gia vô sắc đại hội, đều không có mang theo binh khí, lúc này bị thiệt lớn. Đột nhiên, rên lên một tiếng, một tên hòa thượng ngã trên mặt đất. Đối diện tử dưỡng ma căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng, lập tức nhào lên, móng tay thật dài nháy mắt liền đem hắn xé nát. Cuối cùng nhất một tên hòa thượng lúc này cũng đã rơi hạ phòng, liên tục lùi lại, cuối cùng nhất lại quay đầu chạy, phá cửa sổ mà ra. Còn lại cái kia chửi ầm lên hòa thượng thấy cảnh này, nhất thời ngạc nhiên. Hắn chỉ sửng sốt một chút, cũng quay đầu liền chạy. Lâm Nham nhìn lướt qua còn tại tứ tán chạy các ký nữ, trong lòng than nhỏ, đưa tay bắt lấy Tiểu Uyển, cũng phá cửa sổ mà ra, nhảy xuống lâu đi. Vô sắc đại hội hoa lệ trang hoàng, sớm đã lộn xộn. Trong hội trường, lúc này chỉ còn lại có ba cái tử dưỡng ma cùng một đám nữ nhân. Trong đó một cái tử dưỡng ma đi theo cái thứ nhất chạy trốn hòa thượng liền xông ra ngoài, mà đổi thành bên ngoài hai cái tử dưỡng ma, không biết phát cái gì tà điên, lại hướng cách bọn họ xa nhất Lâm Nham đuổi theo. Dưới núi, Tây Phong tự đại hùng bảo điện trước, một thanh niên ngồi tại một thanh hoa cúc gỗ lê trên ghế ngồi, ngay tại nhàn nhã uống trà. Sáu người, ba nam ba nữ, tại hắn phía sau đứng trang nghiêm. Lúc này, một người đột nhiên vội vàng từ trên sơn đạo chạy xuống, quỳ đến thanh niên trước mặt, hai tay ôm quyền, nói: "Bẩm báo truyền cờ làm đại nhân, chúng ta tiến công gặp khó, đối phương hư hư thực thực có hỏa lực nặng, người của chúng ta tử thương gần nửa. Di là giáo, trừ bình thường nhất giáo chúng bên ngoài, chức vị thấp nhất chính là sứ đồ. Sứ đồ phía trên là hồng y sứ đồ. Hồng y sứ đồ phía trên là hộ pháp cùng truyền giáo. Hộ pháp nhất định phải từ thuế phàm cảnh tu vi người đảm nhiệm, phụ trách hộ giáo. Truyền giáo thì phụ trách tuyển nhận giáo đồ, hướng giáo đồ truyền giáo, cùng thường ngày tổ chức giáo vụ hoạt động. Lại hướng lên chính là phó đàn chủ cùng pháp sư. Đàn chủ là Di Lặc giáo các nơi phân đàn tối cao thủ lĩnh, bởi vì Di Lặc giáo hoạt động ẩn nấp, đàn chủ có được cực lớn quyền tự chủ. Vì liên lạc các phân đàn, tổng giáo sẽ không định kỳ phái ra truyền cờ làm tay cầm lệnh kỳ truyền đạt chỉ ý của giáo chủ. Nguyên bản, truyền cờ làm chỉ là một cái truyền lệnh quan. Bất quá, gần trăm năm nay, Di Lặc giáo hoạt động càng ngày càng sáng tỏ hóa, truyền cờ làm cũng dần dần thành vì một cái cố định chức vị, địa vị tại đàn chủ phía trên, thành vì địa phương đại quan. Truyền cờ làm chỗ đến, các phân đàn từ đàn chủ trở xuống đều cần nghe lệnh. Thanh niên truyền cờ làm nghe thủ hạ báo cáo, lập tức nhướng mày, nói: "Không có khả năng. Đối phương chỉ có 30 hòa thượng, nhiều nhất 30 khẩu súng, thế nào khả năng cùng chúng ta vài trăm người liều hòa lực?" Tên kia thủ hạ nghe, cái trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, run giọng nói: "Thuộc hạ, thuộc hạ không biết." Lúc này, những hòa thượng kia đã xông ra không màu lâu. Xem ra, chúng ta thả đi tử dưỡng ma hiệu quả không lớn. Truyền cờ sử dụng cái nắp nhẹ nhàng gõ hai lần tay nâng sứ men xanh bắt trà, nói: "Không sao, những cái kia phổ thông giáo chúng, nguyên bản cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Truyền lệnh các vị đàn chủ cùng pháp sư, cường công." "Vâng." "Gọi bọn hắn chú ý, nhất là không cho phép thả chạy Khang Đức hòa thượng. Lao tặc này trọc, tài phú nhiều đến kinh người. Chỉ cần có thể bắt lấy hắn, chúng ta năm nay thu hoạch liền không quá sầu." Nói, hắn nhẹ nhàng thở hát ra. Những năm gần đây, Di Lặc giáo điên cuồng vơ vét của cải, cái này nhiệm vụ liền bị đặt ở các vị chuyển cờ làm trên thân. "Vâng." Tên kia báo cáo người sau khi đi, đứng tại chuyển cờ làm phía sau 6 tên thuộc hạ, trong đó ngoài cùng bên trái nhất một cô gái trẻ tuổi nói: "Đại nhân, cái này Khang Đức hòa thượng, nghe nói bối cảnh không nhỏ, chúng ta động đến hắn, có phải là..." Chuyển cờ làm vung tay lên đánh gãy nàng, rồi mới cười lạnh một tiếng nói: "Khang Đức hòa thượng là Phật môn những đại nhân vật kia vơ vét của cải công cụ, ta ha có thể không biết. Nhưng thì tính sao, ta chính là muốn động một chút túi tiền của bọn họ tử. Ta cũng muốn xem bọn hắn có dám theo hay không chúng ta Di Lặc giáo khai chiến." Đứng tại vị thứ hai nữ tử khẽ cười một tiếng, tiếng như chuông bạc mà nói: "Mục tỷ tỷ không khỏi cũng quá cẩn thận. Những cái kia tặc ngốc có lửa, từng cái đều cẩn thận cực kỳ, giống rùa đen rút đầu một dạng xưa nay không chịu ra mặt, lại thế nào sẽ vì chỉ là một cái Khang Đức liền chọc tới chúng ta. Cho dù có một hai cái đuôi mù, cái khác chùa triển cũng sẽ không vì bọn hắn đến đắc tội chúng ta Di Lặc giáo. Phật môn những cái kia tặc ngốc mạnh, sớm bảo chúng ta đại nhân cho mò được thấu thấu." Họ Mục nữ tử nghe vậy biến sắc, nói: "Vâng, ta Di Lặc giáo như mặt trời ban trưa, thế nào sẽ sợ bọn hắn Phật môn." Truyền cờ làm nghe xong lấy hai người đối thoại, chỉ là dùng ngón tay dài nhọn nhẹ vỗ về trong tay chén trà. Đợi các nàng nói xong, mới nhàn nhạt hỏi: "Long Tuyết Tình tới rồi sao?" Câu nói này ra miệng, đứng tại hắn phía sau vị thứ hai nam tử, sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn chần chờ một chút, mới cẩn thận nói: "Long pháp sư yêu thích nhất đệ tử bị giết, nàng..." "Nàng dưới mắt ngay tại bốn phía tìm kiếm hung thủ, không chịu nhận lệnh mà tới." Một câu nói xong, sáu người nhất thời nín thở, ngay cả khí quyển cũng không dám phát ra tới. Đại hùng bảo điện trước, nháy mắt yên tĩnh trở lại. Truyền cờ làm động tác trên tay dừng lại, thời gian cũng giống như cũng ngưng kết. Họ Mục nữ tử ghé mắt nhìn một chút, rồi mới trừng mắt nhìn, mở miệng nói: "Lớn. Đại nhân, rồng." Long pháp sư tu vi cao thầm, thân phận không cùng một. Ba, tiếng vang lênh lảnh, đánh gãy nàng. Truyền cờ làm cầm trong tay chén trà ném ra ngoài, chén trà rơi vào trên thềm đá, rơi vỡ nát. "Đồ hỗn trướng, nàng ngay cả mệnh lệnh của ta cũng dám không nghe rồi." Họ Mục nữ tử thân thể khẽ run lên, nàng hít một hơi thật sâu mới nói: "Ta đã lại gọi người đi chuyển triệu nàng, nói cho nàng chờ Tây Phong tự sự tình kết thúc về sau, chúng ta sẽ một khối giúp hắn tìm tới sát hại Ali hung thủ. Ta nghĩ, ta muốn nàng tối nay sẽ chạy đến." Chương 57. Ma giáp phá ma chương 57, ma giáp phá ma, cầu truy đọc, Lâm Nham phá cửa sổ mà ra, rơi xuống mặt đất, đã thấy bên ngoài đã đại loạn. Lâu này nằm ở trên đỉnh núi, mà lại đỉnh núi diện tích cũng không lớn, bốn phía nghiêng hướng phía dưới, đủ loại cây, đồ vật đều có một con đường thông hướng dưới núi. Phía tây là thềm đá đường, phía đông lại chỉ là một con đường đất. Nam bắc hai bên thì là rừng rậm vách núi, đều không thể thông hành. Lúc này, Khang Đức đại sư chính dẫn đầu đại bộ phận hòa thượng hướng tây xung kích, giết vào ngay tại tháo chạy Di Lặc giáo đệ tử bên trong. Mà đổi thành bên ngoài mấy tên hòa thượng thì hướng đông mà đi, bị chúng nhiều Di Lặc giáo đệ tử ngăn trở. Bốn phía còn có linh tinh tiếng súng ý nguyên ngay tại truyền đến. Trong lâu ánh đèn chiếu sáng bốn phía, chỗ xa hơn cũng đã đen kịt một màu. Lâm Nham nhìn chung quanh một chút, liền quyết định đuổi kịp Khang Đức đại sư. Di Lặc giáo đã trăm phương ngàn kế đem bọn hắn vây lại, kia liền nhất định sẽ không lưu lại đường sống. Loại tình huống này, đi theo thực lực cường hãn một phương thắng tính lớn hơn. Lâm Nham đẩy Tiểu Uyển, hô, chạy. Đúng lúc này, chỉ nghe phía sau truyền đến bịch bịch hai tiếng vang, hai cái tử dưỡng ma lại đuổi đi theo. Tử dưỡng ma tốc độ thật nhanh, vài chục bước liền đuổi tới Lâm Nham phía sau. Đã từng làm vị tử dưỡng ma một viên, Lâm Nham biết rõ thứ này khủng bố. Lúc trước hắn lui đi ma thần, vẻ ngoài khôi phục bình thường, nhưng lực lượng cùng cường độ thân thể nhưng cũng đi theo yếu đi rất nhiều. Nhất là tử dưỡng ma trên thân tầng kia đao thương bất nhập cứng rắn làn da, càng không cách nào lại đánh đồng. Lâm Nham trở tay vãi ra hai cái đao khí, đồng thời quay người nên ở chạy trước tiên tử dưỡng ma. Đao khí bổ vào phía sau cái kia tử dưỡng ma trên thân, chỉ ở hắn ra tay ngăm đen bên trên lưu lại hai cái nhàn nhạt tân ký. Thấy cảnh này, Lâm Nham tâm lập tức châm xuống. Bất quá, giờ phút này hắn đã không lo được lại suy tư cái khác, đối diện tử dưỡng ma phun dày đặc ma khí, trước đây trên người hắn đánh tới. Lâm Nham cẩn thận tránh đi hắn bén nhọn móng tay, huy quyền ngăn cản. Luận lực lượng Lâm Nham một chút cũng không yếu, thậm chí so cùng giai tu sĩ còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Nhưng hắn quyền pháp không tinh, đụng tới lực lượng càng mạnh tử dưỡng ma, nhất thời rơi vào hạ phòng. Lâm Nham vừa sợ vừa giận, Phật tử đồng ma công toàn lực vận chuyển, đồng thời từ không gian lấy ra hai cây lúc trước hắn chọc ra rơi hắc chỉ giáp, cầm trong tay. Dài một thước hắc chỉ giáp, miễn cưỡng có thể coi như nga mi đâm tới sử dụng. Lâm Nham lui ma thần, nhưng gởi xuống móng tay lại không chút nào yếu đi, bén nhọn móng tay đâm đến tử dưỡng ma trên da thịt, vậy mà trực tiếp đem hắn da thịt đâm rách. Mà cùng lúc đó, theo Lâm Nham Phật tử đồng ma công toàn lực vận chuyển, dâng trào đến trên người hắn ma khí, lại bị thân thể của mình hấp thu tới. Cảm nhận được đối diện tử dưỡng ma phun ra ma khí rót vào thân thể của mình, Lâm Nham ngạc nhiên sau khi, cũng không có cảm thấy cái gì khó chịu. Tử dưỡng ma trên thân chỗ mang theo ma khí, đối với người bình thường đến nói là chí mạng chi vật, cho dù là tu giả, cũng cần lấy tự thân công lực chống cự vô khổng bất nhập ma khí, để tránh mình bị ma khí xâm nhập thể nội. Trên lầu 2 bị tử dưỡng ma giết chết hòa thượng kia, chính là bởi vì bị ma khí xâm nhập thể nội, dẫn đến động tác bắt đầu cứng nhắc, thất thủ đưa xong tính mệnh. Nhưng Lâm Nham nguyên bản cũng là tử dưỡng ma, thể nội ma khí đến nay vẫn có còn sót lại, ma khí nhập thể với hắn mà nói, ngược lại căn bản không tính cái gì. Thấy mình móng tay đối phó tử dưỡng ma hữu hiệu, Lâm Nham lúc này tốc độ toàn bộ triển khai, một bên trốn tránh, một bên không ngừng mà dùng móng tay đâm rách tử dưỡng ma ra thịt. Theo tử dưỡng ma trên thân bị đâm động càng ngày càng nhiều, máu đen cũng bắt đầu chảy ra, đại cổ ma khí càng là càng phun càng nhiều. Mà lúc này, Lâm Nham thân thể phản phất chỗ hở, những này ma khí không có chút nào lãng phí, toàn bộ bị hắn hút vào thể nội. Ô nhiễm độ, 35 ô nhiễm độ, 36 ô nhiễm độ, 37. Lâm Nham dành thời gian liếc mắt nhìn, thấy mình thể nội ô nhiễm độ bắt đầu kịch liệt lên cao, tâm không khỏi trầm xuống, bắt đầu có chút lo lắng. Nhưng lúc này, một cái khác tử dưỡng ma cũng đã đánh tới. Lâm Nham lấy một địch hai, chỉ có thể vừa đánh vừa lui, hoàn toàn không có dư lực suy nghĩ tiếp những chuyện khác. Đóa, một đối hai, rất mạnh a. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ nặng nề quyền phong đánh tới, từ Lâm Nham bên cạnh sát qua, đánh vào một cái tử dưỡng ma trên thân. Cái này cách không một quyền, vậy mà đem cái này tử dưỡng ma đánh lui một bước. Theo sau, Lâm Nham liền nhìn thấy một tên hòa thượng tay áo phất phới, công hướng một cái khác tử dưỡng ma. Lâm Nham tranh thủ thời gian lướt qua, thấy hòa thượng này vóc người rất cao, so hắn cao hơn ra nửa cái đầu tới. Trên người hắn tăng y điệp, tay áo thật dài, có chút giống trên sân khấu con hát thủy tụ. Bất quá, hòa thượng này một đôi thủy tụ bãi ra, lại không phải mềm mềm giả dích, ngược lại giống roi một dạng cứng cỏi. Đây là Phật môn thiết tụ công. Hòa thượng này Lâm Nham cũng không lạ lắm, chính là tham gia vô sắc đại hội một viên. Thấy là người một nhà, Lâm Nham lập tức nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu chuyên tâm nên chiến mình tử dưỡng ma, vừa đánh vừa lui. Chỉ chốc lát, cái này tử dưỡng ma liền bị Lâm Nham dùng móng tay đâm ra chừng 20 cái huyết động. Thiết tụ công hòa thượng độc chiến một cái tử dưỡng ma, lại còn có dư lực quan sát Lâm Nham, hắn đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi dùng cái gì binh khí, lợi hại như thế? Hắn mới mở miệng nói chuyện, liền phân tâm, chỉ nghe xoẹt một tiếng, hắn một con tay áo liền bị tử dưỡng ma dùng móng tay bẻ phá. Đóa, tơ vàng sắt tay áo đều có thể cắm nát. Nghe hòa thượng ý trong lời nói, hắn một đôi trong tay áo, vậy mà là dùng tơ vàng quấn quanh, chắc không được bền bỉ như vậy. Nhưng mà, dù vậy, sắt tay áo hay là bị tử dưỡng ma móng tay cắm nát. Hòa thượng một con sắt tay áo bị phá, tức giận đến chửi ầm lên, rốt cuộc không lo được quản Lâm Nham bên này, bắt đầu chuyên tâm đối địch. Ngược lại là Lâm Nham nhịn không được nhắc nhở, cẩn thận ma khí nhập thể. Hòa thượng kia cũng không biết có nghe hay không gặp, hắn để trần một cái cánh tay, một cái khác sắt tay áo đại khai đại hợp giơ lên, đánh cho cắt bay đá chạy, đùi bằng đầy trời. Mà Lâm Nham vừa đánh vừa lui phía dưới, lúc này đã lui vào trong rừng cây, cùng thiết tụ công hòa thượng khoảng cách càng kéo càng xa. Khang Đức đại sư bọn người, lúc này đã xông phá giao lộ, thuận bậc thang hướng dưới núi đánh tới, lúc này đã nhìn không thấy ảnh tử. Ô nhiễm độ 44 ô nhiễm độ, 45 ô nhiễm độ, 46 theo ma khí càng hút càng nhiều, Lâm Nham trên thân ô nhiễm độ cũng đang nhanh chóng kéo lên. Dựa theo này xuống dưới, rất nhanh liền sẽ đột phá 50 đại quan. Nhưng Lâm Nham nên chiến một cái tử dưỡng ma, vẫn là hoàn toàn rơi vào hạ phòng, trong lúc nhất thời căn bản không làm gì được hắn. Ô nhiễm độ 49 ô nhiễm độ, 50. Khi ô nhiễm độ đột phá 50 lúc, Lâm Nham lập tức cảm thấy thân thể hơi khác thường biến hóa. Thấy thế, Lâm Nham quyết tâm đem hấp thu ma khí, hướng hai tay để ép quá khứ. Ma khí tràn vào trên hai tay, Lâm Nham lập tức cảm thấy đôi cánh tay ngứa ngáy bắt đầu, phản phất có vô số con kiến trên cánh tay chui. Thậm chí, hắn đều có thể nghe tới mình trên hai tay xương cốt phát ra rắc rắc tiếng vang. Ô nhiễm độ 52 ma hóa tiến trình, 1 ô nhiễm độ, 53 ô nhiễm độ, 54 ma hóa tiến trình, 2 ô nhiễm độ, 55 ô nhiễm độ, 56 ma hóa tiến trình, 3. Rắc. T. Lâm Nham một cánh tay, đột nhiên thô trướng lên đến, trực tiếp nứt vỡ tay áo. Cánh tay tử vỡ tan trong tay áo lộ ra, tại ánh sáng nhạt hạ lờ mờ có thể nhìn thấy, cánh tay hắn bên trên nguyên bản trắng non da thịt, đã trở nên lại đen lại dày. Đôi tay này cánh tay, thình lình ở giữa càng trở nên cùng đối diện tử giữa ma một dạng. Thấy cảnh này, Lâm Nham tâm triệt để chìm xuống dưới. Dựa vào, hắn sẽ không lại muốn biến trở về tử dưỡng ma đi. Chương 58. Tử dưỡng ma đối chiến chương 58, tử dưỡng ma đối chiến, cầu truy đọc, nhìn thấy Lâm Nham hai tay biến hóa, đối diện tử dưỡng ma vậy mà cũng là sương sở, ngay cả trên tay động tác đều dừng lại. Hắn lúc này mặc dù đã hoàn toàn đánh mất lý trí, nhưng còn có thể phân biệt ra được khí tức của đồng loại. Tử dưỡng ma không đánh tử dưỡng ma. Nhưng Lâm Nham cũng không để ý một bộ này, nhân cơ hội này, hắn đột nhiên vung ra trong tay móng tay, một chút vạch phá tử dưỡng ma yết hầu. Yết hầu vừa vỡ, máu đen trực phún mà ra, phun tại Lâm Nham trên mặt. Tử dưỡng ma thân thể lay động một cái, một đôi tinh hồng con mắt trừng mắt nhìn Lâm Nham, trong mắt tựa hồ tràn đầy sự khó hiểu. Ô nhiễm độ, 60 ô nhiễm độ, 61 ma hóa tiến trình, 6 ô nhiễm độ, 62. Lâm Nham không lo được để ý tới phun ra máu, hai tay của hắn liên tục vung đẩy, dùng móng tay không ngừng cắt lấy tử dưỡng ma cổ, thẳng đến hơn 20 lần sau, mới đưa tử dưỡng ma cổ hoàn toàn chặt đứt. Lúc này, tử dưỡng ma hai mắt vẫn trừng mắt nhìn Lâm Nham. Sau một khắc, đầu của hắn đột nhiên hướng sau lật một cái, rơi xuống mình lưng bên trên, chỉ còn lại có sau gáy một điểm da còn cùng cổ tương liên. Theo sau, thân thể của hắn nhoáng một cái, hướng sau ngã xuống. Ô nhiễm độ, 64 ô nhiễm độ, 65 ma hóa tiến trình, 8 tử dưỡng ma ngã xuống đất về sau, ma khí tán loạn càng dữ dội hơn. Lâm Nham hấp thu ma khí càng nhiều về sau, ô nhiễm độ kéo lên tốc độ lần nữa tăng tốc. Lúc này Lâm Nham cảm giác toàn thân đều ngứa ngáy bắt đầu. Theo ngứa ngáy càng lúc càng liệt, ngứa ngáy bên trong bắt đầu đau nhức. Lâm Nham lập tức ngồi xuống, bắt đầu yên lặng niệm tụng Như Lai Hiện Thế Kinh. Như Lai Hiện Thế Kinh có thể khắc chế ma khí đối tự thân ma hóa, lúc trước Lâm Nham chính là bằng vào pháp này, tại mình hoàn toàn thành vị tử dưỡng ma về sau, vẫn giữ lại tâm trí. Mà bây giờ Lâm Nham mới chỉ là vừa vặn bắt đầu ma hóa. Kinh văn một tụng, lập tức liền có một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân. Lâm Nham cảm giác mình toàn thân ngứa ngáy cùng đau đớn lập tức giảm bớt. Theo dòng nước ấm tiếp tục tràn vào, trên thân ngứa ngáy cảm giác cũng càng ngày càng nhỏ. Ô nhiễm độ, 70 ô nhiễm độ, 71 ma hóa tiến trình, 11 ô nhiễm độ, 72 ô nhiễm độ, 73 ma hóa tiến trình, 11 ô nhiễm độ, 74 ô nhiễm độ, 75 ma hóa tiến trình, 11 ô nhiễm độ, 76 ô nhiễm độ, 77 ma hóa tiến trình, 10 ma hóa tiến trình bỏ dở ma hóa nghịch chuyển ô nhiễm độ, 78 ô nhiễm độ, 79 ma hóa tiến trình, 9 tử dưỡng ma tử vòng sau, kịch liệt phát ra một đoạn ma khí về sau, phát ra ma khí cũng dần dần bắt đầu giảm xuống. Ô nhiễm độ, 93 ô nhiễm độ, 94 ma hóa tiến trình, không ma hóa kết thúc ô nhiễm độ, 95 bốn phía ma khí, cuối cùng thành không. Hô. Đến tận đây, Lâm Nham cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chậm rãi mở mắt, Lâm Nham lại cúi đầu nhìn lại, thấy mình biến lớn cánh tay lại khôi phục bình thường. Trừ làn da còn có chút đen. Bất quá, chỉ cần hắn không lại lần nữa mở khải ma hóa, cánh tay này tại 2-3 ngày bên trong liền có thể khôi phục bình thường. Đối đây, Lâm Nham rất có kinh nghiệm. Ô nhiễm độ không có đạt tới 100%, Lâm Nham chỉ cần không còn hấp thu mới ma khí, ma hóa cũng không biết lái khải. Còn như trên thân ma khí, hắn bất thời gian lấy Phật tử đồng ma công tu luyện một chút, liền có thể chậm rãi làm hao mòn rơi. Hấp thu ma khí, lấy Như Lai Hiện Thế Kinh tịnh hóa ma khí, lại lấy Phật tử đồng ma công đem ma khí chuyển hóa vì tự thân tu vi. Mặc dù hắn hấp thu ma khí là một cái khác tử dưỡng ma, lại như cũng có thể vì mình sử dụng. Đây chính là Như Lai Hiện Thế Kinh bá đạo chỗ. Ma khí vốn bị hại, thâm kinh chỉ toàn trừ chi, rất có hóa ma vì Phật hương vị. Chỉ tiếc Phật tử đồng ma công làm hao mòn ma khí quá chậm. Cái này một thân ma khí, nói ít cũng phải mấy ngày chi công để tiêu hóa. Lâm Nham ngồi dưới đất, ánh mắt xuyên thấu qua rừng cây hướng ngoại nhìn lại, chỉ thấy mặt ngoài cắt bay đá chạy vẫn không có đình chỉ. Thiết tụ công đầu thứ hai sắt tay áo cũng đã không thấy, kia thân hình cao lớn hòa thượng hai tay bộc lộ, còn tại cùng tử dưỡng ma kịch liệt đến chém giết. Đối chiến lâu như thế, hòa thượng này chỉ sợ cũng đã bị ma khí ăn mòn, lâu dài xuống dưới, thua không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Lâm Nham bắt đầu ngưng tụ ma khí, tu luyện Ma Long Đao Pháp. Ma Long Đao Pháp trực tiếp hóa ma khí vì đạo khí, tốc độ tu luyện xa so với Phật tử đồng ma công phải nhanh. Lúc này Lâm Nham một khi ra ngoài, đụng tới một cái khác tử dưỡng ma, thế tất sẽ còn hấp thu ma khí. Hắn lúc này tự thân ô nhiễm độ đã cao tới 95 lại hút xuống dưới, một khi phá trăm, cái kia phiền phức liền lớn. Chỉ có thể nhanh chóng trước tiêu hao một chút, lưu chút trống không. Ma Long Đao Pháp, 55 Ma Long Đao Pháp, 56 Ma Long Đao Pháp, 58 ô nhiễm độ, 94 Ma Long Đao Pháp, 59 Ma Long Đao Pháp, 60 ô nhiễm độ, 93 Ma Long Đao Pháp, 100 khi Ma Long Đao Pháp lên tới 100 sau, Lâm Nham thể nội lại lần nữa bị cuồng loạn đao khí tràn đầy. Bước kế tiếp hắn muốn làm là đem những này tràn đầy đao khí tiến hành áp xúc, rồi mới Ma Long Đao Pháp liền có thể tiến giai. Bất quá hắn hiện tại không có thời gian. Túc chủ, Lâm Nham chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, thuế phàm, 10, ô nhiễm độ, 74 Phật Pháp, Như Lai Hiện Thế Kinh, 4, công pháp, Phật tử đồng ma công, 33, công pháp, Ma Long Đao Pháp, 100, ngay tại Lâm Nham cô động đao khí ở giữa, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hét to, tiểu hòa thượng, ngươi chết sao? Nếu là không chết liền mau chạy ra đây hỗ trợ. Không cần nghĩ, nói chuyện chính là thiết tụ công hòa thượng. Nghe hắn ngữ khí, lúc này hiển nhiên đã đến thời khắc nguy cấp. Tử dưỡng ma tốc độ quá nhanh, một khi bị cuốn lấy, muốn chạy đều chạy không được. Nghe tới tiếng la, Lâm Nham lập tức đứng người lên, hướng ngoài rừng đi đến. Vừa mới hòa thượng này cũng coi như cứu mình một mạng, bây giờ mạng hắn treo một tuyến, Lâm Nham không thể không cứu. Nếu không phải là hòa thượng này ra tay giúp đỡ, một mình đối mặt hai cái tử dưỡng ma, liền xem như Lâm Nham cũng gánh không được. Hắn không bị tử dưỡng ma loạn trảo vô chết, cũng sẽ bị hai cái tử dưỡng ma ma khí trực tiếp nó bạo. Đi ra khỏi rừng cây, Lâm Nham liếc nhìn lại, liền thấy Thiết Tụ Công hòa thượng đôi cánh tay bên trên đã xuất hiện đạo đạo vết máu. Lúc này, vết máu đã ngưng kết, biến thành rồi từng đầu hạt tuyến, giống con giun một dạng bò tới trên cánh tay hắn. Mặt của hắn lúc này cũng bắt đầu biến thành đen xám chi sắc. Hòa thượng này tu vi quả thực cao minh, tại kịch liệt đối chiến bên trong, lại vẫn có thể chống cự ma khí xâm lấn. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên cũng đã chống đỡ không được quá lâu. Nơi xa, đông tây hai bên trên sườn núi, kịch đấu âm thanh cùng tiếng hò hét như cũ không dứt với mà thôi. Nhưng trên đỉnh núi này, lúc này đã chỉ còn lại có hai người bọn họ hòa thượng, cùng một cái tử dưỡng ma. Nhìn thấy Lâm Nham coi là thật đi ra rừng cây, Thiết Tụ Công hòa thượng chấn kinh sau khi, nhất thời cuồng hỉ. Lâm Nham hai tay vây quanh, ngưng tụ đao khí, một bên hô, thối hậu một bước, một câu hô xong, Lâm Nham xoay tay phải lại, rồi mới đột nhiên hướng về phía trước vung ra. Bàng bạc đao khí, chỉ ngưng tụ thành bàn tay lớn nhỏ một mảnh, hướng tử dưỡng ma bay đi. Thiết Tụ Công hòa thượng hiển nhiên lâm chiến kinh nghiệm 10 phần phong phú, nghe thấy Lâm Nham tiếng la, lập tức liền minh bạch hắn muốn ra đại chiêu. Lúc này, hắn nổi lên khí, hai tay hướng về phía trước đột nhiên để ép. Chỉ nghe quanh một tiếng khí bạo thanh âm, một đoàn chân khí tại hắn cùng tử dưỡng ma ở giữa nổ tung. Mượn chân khí bạo liệt chi lực, hắn như là một mảnh bị gió thổi đi diệp tử, nhanh chóng thối lui ra mấy trượng xa. Mà tử dưỡng ma cũng bị nổ thân thể hướng sau đồng dạng, ngừng ngắt bước chân, không cách nào tiến hành truy kích. Lúc này, một đạo cương mãnh ma long đao khí trực tiếp chạm tại tử dưỡng ma trên cổ. Ba một tiếng vang nhỏ, đao khí tại tử dưỡng ma chỗ cổ vỡ vụn, biến mất. Mà tử dưỡng ma trên cổ chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vết chém. Tụ lực một đao, vẫn không có chạm phá tử dưỡng ma ra tay ngăm đen. Chương 59. Tình An tự viên chân ma long đao khí chém ra đi sau, vô hình vô sắc. Nhưng lấy Thiết Tụ Công hòa thượng nhãn lực cùng tu vi, tự nhiên có thể cảm nhận được một đao này hung hãn. Nhìn thấy Lâm Nham cái này một cái đại chiêu thế mà đều không thể đủ kiến công, Thiết Tụ Công hòa thượng cũng không nhịn được hãi nhiên biến sắc. Hắn toàn thân run rẩy một chút, nhìn một cái xuống núi bậc thang, đối Lâm Nham hô, ta nhịn không được, ngươi đỉnh trước một chút, giao thế lùi bước. Lâm Nham nhìn hắn bộ dáng, ít ra phải 3 ngày tĩnh dưỡng chi công mới có thể khắc chế hoàn toàn xâm nhập thể nội ma khí. Gọi hắn giao thế cùng mình cùng một chỗ đứng vững tử giữa ma, chỉ sợ là không trông cậy được vào. Lâm Nham cũng không có trông cậy vào hắn, chỉ nói, đi. Nói, hắn nhanh chân hướng về phía trước, cùng chạy như điên mà quay về Thiết Tụ Công hòa thượng giao thoa mà qua. A, Thiết Tụ Công hòa thượng thấy Lâm Nham tiếp ứng mình về sau thế mà tiếp tục hướng phía trước, không khỏi khẽ giật mình, nói, đừng làm bừa. Lâm Nham nên chiến tử giữa ma, nói, đi ngươi. Thiết Tụ Công hòa thượng giờ mới hiểu được Lâm Nham ý đồ, khẽ giật mình sau khi, không khỏi có chút khâm phục. Vừa mới hai người bọn họ riêng phần mình nên chiến một cái tử giữa ma, tiểu hòa thượng cùng một cái khác tử dưỡng ma đánh vào trong rừng cây. Hiện tại hắn có thể bình yên ra, cái kia tử dưỡng ma tự nhiên là bị giải quyết hết. Nhìn hắn hiện tại trạng thái, cái này tiểu hòa thượng vậy mà là muốn tiếp tục xử lý một cái khác tử dưỡng ma. Thiết Tụ Công hòa thượng minh bạch điểm này, liền không còn quên, nói thẳng, lão nạp pháp hiệu Viên Chân, tại Khai Phong phủ Tĩnh Lâm chùa xuất ra. Hôm nay ân tình này, ta Viên Chân ghi lại. Tĩnh Lâm chùa, Trúc thôn chính dâu báo cáo bên trong Phật môn đại tự một trong. Đối phương đã chủ động mở miệng muốn nhận hạ ân tình này, Lâm Nham Tử cũng sẽ không khách khí, lúc này nói, tại hạ là vô không. Viên Chân khẽ giật mình, thả vô không, vẫn là tôn ngộ không a? Vô không, hẹn gặp lại. Viên Chân hòa thượng quay người lại, biến mất tại trên bậc thang. Thấy Viên Chân hòa thượng rời đi, Lâm Nham lập tức buông tay buông chân, móc ra móng tay, bắt đầu lập lại chiêu cũ. Ô nhiễm độ 76 ma hóa tiến độ, 1 ô nhiễm độ 100 ma hóa tiến độ, 12. Nhìn thấy Lâm Nham cánh tay đột nhiên trở nên giống như hắn thô, Tử Dưỡng Ma lập tức sửng sốt. Thấy Tử Dưỡng Ma ngẩn người, đình chỉ công kích, Lâm Nham liền không quan tâm hắn, trực tiếp tại trong rừng cây ngồi xuống, bắt đầu niệm tụng Như Lai Hiện Thế Kinh. Tử Dưỡng Ma nhìn qua ngồi xếp bằng Lâm Nham, lập tức tiến lên một bước. Lâm Nham giật mình, nguyên niệm một cái lật ngược, rời khỏi một trượng. Hắn hai chân rơi xuống đất về sau, chân sau đạp mạnh, dưới chân thổ dị rào mà rơi. Nguyên lai, hắn phía sau đã đến bên bờ vực. Nhìn thấy Lâm Nham cử động, Tử Dưỡng Ma tinh hồng hai mắt sáng lên, một lần nữa hướng hắn đánh tới. Lâm Nham vừa mới một cái do dự, không có thừa dịp Tử Dưỡng Ma ngẩn người lúc xóa sạch cổ của hắn, là lo lắng giết chết hắn về sau tiêu tán ma khí xông bạo thân thể của mình. Bây giờ gặp hắn lại không nhận đồng bạn một lần nữa khởi xướng công kích, Lâm Nham trong lòng không khỏi thở dài. Hắn nhìn chuẩn dưới chân một cái cây sau, tại Tử Dưỡng Ma đánh tới thời khắc, lùi thêm bước nữa. Lùi bước về sau, dưới chân hắn nhất thời không còn, rơi xuống dưới. Lăng không đánh tới Tử Dưỡng Ma, cũng đi theo hắn rơi xuống. Lúc này, Lâm Nham đột nhiên lăng không một cái xoay người, hai chân đột nhiên đá vào Tử Dưỡng Ma trên thân. Tử Dưỡng Ma thân thể về không, bị Lâm Nham một cước đá bay ra ngoài. Mượn cú đá này chi lực, Lâm Nham một lần nữa dựa vào về vách núi, rơi xuống cây kia từ trên vách đá ngang dài ra trên cây. Hai chân điểm tại trên cành cây, Lâm Nham thả người nhảy lên, một lần nữa nhảy về đến đỉnh núi. Mà Tử Dưỡng Ma thì rớt xuống vách núi, biến mất ở trong trời đêm. Trở lại đỉnh núi về sau, Lâm Nham lập tức ngồi xếp bằng, niệm lên Như Lai Hiện Thế Kinh. Hắn vừa mới bắt đầu niệm kinh, liền nghe một trận tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Lâm Nham thuận rừng cây khe hở bên trong hướng ngoại nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người từ sau núi leo lên, đi tới đỉnh núi sau, bốn phía quan sát, cuối cùng ánh mắt khóa chặt Lâm Nham ẩn thân chỗ này rừng rậm. Vừa hòa thượng kia cùng Tử Dưỡng Ma tiến rừng cây, sao không có động tĩnh? Sẽ không là ngã xuống sườn núi đi? Nhìn những người này quần áo, hiển nhiên là Di Lặc giáo đệ tử. Nguyên lai, bọn hắn sớm tại sau núi giấu đi, một mực tại vụng trộm nhìn xem trên núi chiến đấu. Thằng đợi đến trên núi không có động tĩnh, bọn hắn mới lên tới. Tử Dưỡng Ma là không nhận người, cho dù bọn hắn là Di Lặc giáo đệ tử, cũng giết không tha. Bởi vậy, những này Di Lặc giáo đệ tử một mực tại bên ngoài ẩn giấu, chỉ dùng Tử Dưỡng Ma đến tiêu hao bọn hắn. Như thế xem ra, phóng tới sau núi mấy cái kia hòa thượng, lúc này chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Vừa mới Lâm Nham may mắn không có từ nay về sau núi sông. Nhìn thấy mấy cái này Di Lặc giáo đệ tử, Lâm Nham trong lòng thở dài, thật sự là một lát thời gian tu luyện cũng không cho hắn lưu a. Dưới núi, Tây Phong Tự Đại Hùng Bảo Điện trước, truyền kỳ sứ còn tại chỗ ngồi của hắn bên trên an tọa. Một cái Di Lặc giáo đệ tử quỳ trước mặt hắn dưới thềm đá, báo cáo trên núi tình hình chiến đấu. Năm tên hòa thượng từ sau núi lao xuống, một cái Tử Dưỡng Ma truy kích bọn hắn, trước sau giết chết 3 tên hòa thượng. Còn lại 2 tên hòa thượng, liều mạng trọng thương giết chết Tử Dưỡng Ma sau, bị chúng ta đánh chết. Tử Dưỡng Ma sau khi chết, sau trên sườn núi hình thành rồi một mảng lớn ma khí mang, không vào được người. Truyền kỳ sứ nhẹ gật đầu, nói, ma khí nhiều nhất một cái canh giờ liền tán, còn thừa vi lượng, đối người của chúng ta uy hiếp không lớn. Đệ tử tiếp tục nói, phía trước núi có 12 cái hòa thượng bỏ xuống tới, trước mắt đang cùng chúng ta kịch chiến, Khang Đức hòa thượng cũng ở trong đó. Truyền kỳ sứ nhẹ nhàng vỗ vỗ chén trà, nói như vậy, trên núi còn có 2 tên hòa thượng, là sống vẫn là chết. Mặt khác 2 cái Tử Dưỡng Ma đâu? Hồi đại nhân, còn lại 2 cái Tử Dưỡng Ma cũng ở trên đỉnh núi, không gặp xuống tới. Theo như cái này thì, kia 2 tên hòa thượng hẳn là còn sống. Truyền kỳ sứ ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm, tự lẩm bẩm nói, hẳn là còn sống. Dứt lời, ngừng lại một chút, hắn đột nhiên đứng dậy, cầm trong tay chén trà ném ra ngoài. Chén trà rơi vào trên thềm đá, ba một tiếng rơi vỡ nát. Truyền kỳ sứ ngước nhìn bầu trời đêm, thanh âm du băng lãnh xuống tới, trả giá 3 cái Tử Dưỡng Ma, mấy trăm khẩu súng, liền điểm này thành quả. Đứng tại truyền kỳ sứ sau lưng mục họ nữ tử lặng lẽ thè lưỡi, quay người đi trở về đại điện, lại đi lấy chén trà. Còn lại 5 người thì đứng tại chỗ động cũng không dám động. Truyền kỳ sứ không sai, bọn hắn lần này tập kích, ưu thế lớn nhất chính là đột nhiên. Dựa theo lẽ thường đến nói, tại đỉnh núi không màu lâu thủ sóng tập kích bên trong, ít nhất phải xử lý một nửa hòa thượng, tập kích mới tính thành công. Mà bây giờ, thủ sóng tập kích cơ hồ vô công, ngược lại bị đối phương hỏa lực áp chế, khiến cái này hòa thượng thuận lợi xông ra không màu lâu. Bị ký thác kỳ vọng 3 cái Tử Dưỡng Ma, chỉ có 1 cái kiến công. Mà còn lại 2 cái Tử Dưỡng Ma, thế mà bị 2 tên hòa thượng liền giảng buộc tại trên đỉnh núi. 2 cái này hòa thượng là ai, lợi hại như thế? Coi như bọn hắn lợi hại, đánh như thế lâu, sớm nên bị ma khí xâm thể đi. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ không khỏi có chút phát lạnh. Xem ra, bọn hắn lần này đánh giá sai Vô Sắc Đại Hội tham dự hòa thượng thực lực. 5 người liếc nhau một cái, trong đó một người nam tử mở miệng nói, phái người đi trên đỉnh núi nhìn xem. Vì bối dưới thềm đá đệ tử nói, đã phái người đi, hơi sau hẳn là liền sẽ có hồi báo. Truyền kỳ sứ nhìn qua bầu trời đêm nhìn một hồi, lại ngồi xuống. Mục họ nữ tử lúc này cũng từ trong đại điện đi ra, đem một cái nóng hổi chén trà giao đến truyền kỳ sứ trong tay. Truyền kỳ sứ tay nâng lấy chén trà, cầm lấy cái nắp không có thử một cái gõ, thanh âm lại khôi phục bình tĩnh, mở cung không có tiến quay đầu, đơn giản là tiêu hao thêm phí chút tay chân thôi. Vâng. Vị bối dưới thềm đá đệ tử lên tiếng, đứng dậy hướng trên núi chạy tới. Hắn đi về sau, truyền kỳ sứ đột nhiên hỏi, cái kia lại từ đầu hòa thượng còn sống không? Chương 60. Ma Long Đao Pháp tấn cấp. Nghe truyền kỳ sứ hỏi, bọn hắn sớm nhất bắt cái kia lại đầu hòa thượng, đứng tại phía sau họ mục nữ tử đáp, thủ hạ đi nhìn xem. Truyền kỳ sứ gật gật đầu, nói, đem hắn nữ nhân cũng mang đến. Vâng. Dứt lời, họ mục nữ tử quay người rời đi biệt tử. Chỉ chốc lát, nàng liền trở về, phía sau còn đi theo mấy người. 2 cái Di Lặc giáo đệ tử mang lấy một cái toàn thân tăng y phế phẩm, vết thương khắp cả người lại đầu hòa thượng. Lại đầu hòa thượng chính là tại trên Vô Sắc Đại Hội cạnh tranh hạ cổ lực chất ý ỉa, rồi mới mang theo cổ lực chất ý ỉa vô cùng lo lắng rời đi vị kia. Đi theo bọn hắn phía sau, 2 gã khác Di Lặc giáo nữ đệ tử áp lấy một người mặc áo ngực múa váy tây vực mỹ cơ, chính là cổ lực chất ý ỉa. Cổ lực chất ý ỉa thân không dị dạng, còn bị nữ đệ tử tầm giam, xem ra tại Di Lặc giáo trong tay lại vẫn nhận ưu đãi. So sánh phía dưới, lại đầu hòa thượng liền thầm nhiều, khắp cả người đầy thương tích, hiển nhiên là nhận nghiêm hình tra tấn, một đôi chân đều đã mất, cánh tay cũng treo không nhấc lên nổi, bị người mang lấy giống như chó chết ném đến Đại Hùng Bảo Điện trước bậc thang hạ. Truyền kỳ sứ chỉ quét mắt nhìn hắn một cái, liền hỏi, chiêu sao? Mang lại đầu hòa thượng đến Di Lặc giáo đệ tử nói, hồi đại nhân, không có. Truyền kỳ sứ trong mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, lại như thế kiên cường. Lại đầu hòa thượng nghe nói như thế, hợp lực ngẩng tràn đầy máu tươi mặt, nước mắt tứ chảy ngang khóc ròng nói, ta thật không biết oa. Truyền kỳ sứ mắt túi xuống quét mắt nhìn hắn một cái, trong mắt hiện lên một vòng thất vọng, thua tay nói, tiếp tục đánh, đổi mấy cái có sức lực. Vâng, đại nhân. 2 tên Di Lặc giáo đệ tử lên tiếng, một lần nữa kéo lên lại đầu hòa thượng, ra bên ngoài kéo đi. Lại đầu hòa thượng khẩn trương, liều mạng hô, các ngươi hỏi điểm khác, hỏi cái gì ta đều nói. Trên núi thân phận của những người đó, ta là thật không biết ta. Nửa canh giờ trước, lại đầu hòa thượng còn cảm giác đây là mình tốt đẹp nhất một ngày. Hắn bụng trộm làm xuống mấy món bản án, tích lũy đại lượng tiền tài, đi tới hướng về đã lâu Vô Sắc Đại Hội, hào ném thiên kim đổi mỹ cơ. Mỹ nhân làm bạn song tu, thực lực đột phi manh tiến, nên đón nhân sinh đỉnh phong. Đáng tiếc, đỉnh phong còn chưa tới, liền trực tiếp gãy kích rơi xuống đất. Hắn hưng tư tư dẫn mỹ nhân vừa đi xuống núi, liền bị tập kích cho bắt. không, ta không thể chết, ta còn có tiền đồ quang minh, còn có tương lai tốt đẹp. Lại đầu hòa thượng cố gắng ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Trước mắt hắn là đỏ và đen thế giới. Nhìn qua trước mắt đỏ và đen biến hóa, lại đầu hòa thượng đống nhiên mắt tối sầm lại, ngất đi. Đại hùng bảo điện trước, truyền kỳ sứ nhìn qua cổ lực chất y liệt, hỏi, cái này hỏi rõ ràng sao? Một tạm giam cổ lực chất y liệt nữ đệ tử đáp, hỏi rõ ràng, nàng là một song tu bạn nữ, là bổn chàng vô sắc đại hội một kiện vật phẩm đấu giá. Truyền kỳ sứ có chút hăng hái mà hỏi thăm, bán bao nhiêu tiền? 25 vạn lượng bạch ngân. Nghe tới con số này, truyền kỳ sứ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, làm bằng vàng vẫn là làm bằng bạc, giá trị cái này rất nhiều tiền. Trước thu được trong kho. Như thế thư đáng giá, cẩn thận tạm giam, đừng làm hư. Vâng, đại nhân. Đỉnh núi. Mười mấy tên Di Lặc giáo đệ tử tìm thấy được Lâm Nham ẩn thân rừng rậm, mượn bó đuốc ánh sáng nhìn thấy trong rừng rậm thân ảnh mơ hồ, tất cả mọi người là giật mình. Đây là Tử Dưỡng Ma thành tinh, thế nào bộ dáng đều thay đổi. Tử Dưỡng Ma trên thân còn hất lên một kiện y phục rách dưới. Là tăng y sao? Mau nhìn, trên mặt đất nằm cái kia. Cái này Tử Dưỡng Ma, tại nổ một cái khác Tử Dưỡng Ma móng tay. Ta nghe đàn chủ đại nhân nói qua, Tử Dưỡng Ma thường xuyên sẽ mất khống chế, phát sinh các loại biến dị đều không kỳ quái. Những này Di Lặc giáo đệ tử trông thấy trong rừng một cái biến dị Tử Dưỡng Ma, chính phụ phục tại một cái khác cỗ Tử Dưỡng Ma thi thể bên trên, đem hắn 10 ngón bên trên hắc chỉ giáp nhất từng chiếc đổ xuống. Bọn hắn thân ở Di Lặc giáo, tự nhiên nghe nói qua Tử Dưỡng Ma đủ loại truyền thuyết. Tử Dưỡng Ma không chỉ có thể giúp người thối phàm, nó bản thân cũng là một kiện đại sát khí. Chỉ tiếc, Tử Dưỡng Ma là thuần túy điên dại, không nhận chủ người, rất khó khống chế. Lần này vì vây quét vô sắc đại hội, Di Lặc giáo không tiếc một lần tính trả giá 3 con Tử Dưỡng Ma. Phải biết, cái này liền mang ý nghĩa, trong giáo sẽ có 3 người đệ tử, 16 năm khổ công nguồn phí, không cách nào sử dụng bọn hắn Tử Dưỡng Ma thối phàm. Cái này tổn thất đối Di Lặc giáo đến nói, cũng không thể bảo là không lớn. Nhìn thấy trong rừng cái này một màn kinh khủng, mười mấy tên Di Lặc giáo đệ tử, sắc mặt đều biến. Trong đó có một cái cơ linh thêm chút suy tư, minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. 3 con Tử Dưỡng Ma đã chết mất một cái, còn lại 2 cái đều ở nơi này. Như vậy, không tốt, cái này 2 con Tử Dưỡng Ma bên trong có một cái biến dị, hoàn toàn mất khống chế, giết một cái khác bình thường Tử Dưỡng Ma. Mau đi bẩm báo pháp sư đại nhân. Nghe được câu này, chúng người hãi nhiên biến sắc, kinh hô phía dưới, dành trước sợ sau chạy ra rừng rậm. Nhưng vào lúc này, Lâm Nham nổ xong cuối cùng nhất một ngón tay giáp, hắn đứng người lên, nhìn lại nhanh như chớp đảo tẩu chúng Di Lặc giáo đệ tử, cũng không có tiến lên đuổi theo. Hắn nguyên bản lấy vì trên đỉnh núi không tiếp tục chờ được nữa, chuẩn bị thu móng tay sau liền giết xuống núi. Tử Dưỡng Ma 10 ngón ma giáp thế nhưng là đồ tốt, không thể lãng phí. Không nghĩ tới, lại làm cho những này Di Lặc giáo đệ tử hiểu lầm hắn là một cái khác Tử Dưỡng Ma biến dị. Vậy liền để bọn hắn trở về, chi tiết báo cáo đi, vừa vặn cũng có thể cho mình tranh thủ chút thời gian. Lâm Nham thu hồi 10 cái móng tay, lại đi đến chỗ rừng sâu, ngồi xếp bằng, tiếp tục niệm kinh. Theo sau liền bắt đầu cô đọng Ma Long Đao Khí. Di Lặc giáo lần này vây công không màu lâu, xuống kiếp đội cùng Tử Dưỡng Ma cái này 2 đại sát chiêu, bị Lâm Nham gãy hơn phân nửa, cứ thế với vô sắc đại hội bên trên hòa thượng đang sơ kỳ cũng không nhận được tổn thất lớn. Lúc này, hòa thượng bên này tại Khang Đức đại sư dẫn đầu hạng, chủ lực ngưng tụ cùng một chỗ. Di Lặc giáo muốn tiêu diệt bọn hắn, nhất thời một lát chỉ sợ cũng không dễ dàng. Liên đệ bọn hắn đánh trước một hồi đi. Nghĩ tới đây, Lâm Nham hai tay bung lên, bao phủ tại toàn thân Ma Long Đao Khí một chút xíu thả ra, bắt đầu áp xúc. Đây là tăng lên Ma Long Đao pháp đẳng cấp phương pháp tu luyện, Lâm Nham chỉ là chiếu vào luyện. Nửa canh giờ sau, Lâm Nham đem Ma Long Đao Khí toàn bộ cô đọng hoàn tất. Hắn mở mắt, nhìn qua trước người một gốc một người ôm hết đại thụ, phất tay chém ra một đao. Nguyên bản Ma Long Đao Khí vô hình vô sắc, mà lúc này Lâm Nham vung ra Ma Long Đao Khí, lại hiện ra yếu ớt kim sắc quang mang. Kim quang chỉ có tại lưỡi đao chỗ, có một đạo cực kỳ nhạt, ánh mắt không dễ cảm thấy kim sắc dây nhỏ. Xoẹt một tiếng, đao khí trực tiếp chạm thân cây mà qua, rồi mới biến mất trong đêm tối. Lâm Nham ánh mắt nhìn chằm chằm đao khí, lần này thấy được rõ ràng, đao khí đem thân cây chặt đứt. Chỉ bất quá, bởi vì đao khí tốc độ quá nhanh, lưới đao mỏng đến cơ hồ không có, bị chém đứt thân cây, vẫn vững vàng tại gốc cây ngồi. Đột nhiên xem xét, giống như cái gì đều không có phát sinh. Túc chủ, Lâm Nham chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, thuế phàm, 20, ô nhiễm độ, 99 Phật pháp, Như Lai hiện thế kinh, 4, công pháp, Phật tử đồng ma công, 33, công pháp, Ma Long đao pháp, 101, võ kỹ, Ma Long chi thứ thăng cấp sau Ma Long đao pháp, đao khí tốc độ càng nhanh, uy lực càng mạnh. Mà bởi vì môn công pháp này thăng cấp, Lâm Nham cảnh giới phóng đại một đoạn, tiếp cận lật một phen. Không chỉ như thế, Ma Long đao pháp tấn cấp về sau, Lâm Nham dựa theo công pháp bên trong chỗ miêu tả, còn thuận lợi từ đó lĩnh ngộ một môn mới sát chiêu. Ma Long chi thứ. Chương 61. Huyết Phật trưởng Ma Long chi thứ, khác biệt với Ma Long đao pháp, là thuần túy kỹ năng công kích. Nó không cần tu luyện, lúc thi triển, chỉ cần đem toàn thân đao khí ngưng tụ đến một điểm, hình thành mũi nhọn, công kích địch nhân. Ma Long chi thứ uy lực là phổ thông Ma Long đao khí hơn gấp 10 lần. Tương ứng, nó đối công lực tiêu hao cũng là tăng lên gấp bội. Lâm Nham đoán chừng, hắn dưới trạng thái bình thường thi triển Ma Long chi thứ, cũng liền có thể phóng thích 2 lần, nhiều nhất 3 lần. Bất quá cũng may, hắn hiện tại toàn thân ma khí tràn đầy, có thể tùy thời lấy ma khí bổ sung Ma Long đao khí, không phải dưới trạng thái bình thường có thể so sánh. Chỉ thí nghiệm một lần mới Ma Long đao khí, Lâm Nham liền là thu tay lại. Đại chiến sắp đến, cũng không thể đem quý giá đao khí lãng phí ở phía trên này. Lâm Nham phát hiện, hắn tại ngày thường niệm tụng Như Lai hiện thế kinh lúc, này công tiến cảnh cực vì chậm chạp. mà tại lấy nó đến khu ma, tịnh hóa ma khí lúc, cảnh giới tăng trưởng lập tức nhanh hơn rất nhiều. Lại nửa canh giờ sau, Lâm Nham cánh tay trái lại lần nữa khôi phục bình thường, nhưng nói nhói cảm giác nhưng không có biến mất, ngược lại càng thêm lợi hại. Toàn bộ cánh tay trắng bóng, phía trên che kín ngư lân tử bì, dùng tay một túm, tử bì tuyết rơi nhao nhao mà rơi. Tử bì chóc ra sau, lộ ra bên trong da thịt vẫn có chút đen nhánh. Dựa theo Lâm Nham kinh nghiệm, ít nhất phải 7 ngày những này làn da mới có thể chậm rãi chuyển trắng. Cảm nhận được cánh tay đâm nhói, Lâm Nham nhíu mày, thầm nghĩ, nếu là lại biến hai lần, mình cánh tay này sợ sẽ muốn phế rơi đi. Lâm Nham hơi hoạt động một chút cánh tay trái, chịu đựng nhói nhói, sử dụng vẫn còn bình thường. Dù sao, thuế phàm về sau thân thể cùng người bình thường vẫn là có khác biệt lớn. Tăng Y hai đầu tay áo, lúc này đã biến thành rồi vải, Lâm Nham trực tiếp đem nó kéo đứt, hai tay để trần, đi ra rừng rậm. Không màu trên lầu ánh đèn vẫn sáng, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Xung quanh không ai, Di Lặc giáo cũng không tiếp tục phái đệ tử đi lên xem xét, cái này khiến Lâm Nham cảm thấy có chút kỳ quái. Liếc nhìn một chút sau, Lâm Nham hướng tây mà đi, thuận bậc thang đi xuống dưới đi. Đi qua một đoạn đường về sau, trên bậc thang bắt đầu xuất hiện từng cỗ thi thể, huyết tướng phía dưới cả đoạn bậc thang đều nhuộm đỏ. Lâm Nham đi một đường, mặt đất thi thể cơ hồ toàn bộ đều là Di Lặc giáo đệ tử, cho tới nay còn không có phát hiện có một bộ hòa thượng thi thể. Khang Đức đại sư bọn hắn một đường này đánh xuống, xem ra ngược lại có phần vì thuận lợi. Hạ đến chỗ giữa sườn núi, bên trái xuất hiện một khối đất bằng, trên đất bằng xây một tòa tiểu viện, viện bên trong có chút cây cối phong ốc. Tây Phong tự xây dựa lưng vào núi, kiến trúc quy cách nghiêm trọng thụ địa hình hạn chế, trên sườn núi như loại này lớn nhỏ không đều viện tử có rất nhiều cái. Viện bên trong đồng dạng ném lấy thi thể, thuận cổng một mực ném đến trong viện. Viện bên trong một vùng tăm tối. Lâm Nham tiến vào viện, nhảy đến trên nóc nhà hướng bốn phía nhìn một chút. Tiểu viện bốn phía, ba mặt đều là vách núi, chỉ có một bên cùng bậc thang tương liên. Hướng dưới núi nhìn lại, trên sườn núi từng tòa viện tử lờ mờ có thể thấy được, có đèn đèn, có đèn sáng, nhưng đèn sáng viện tử nhận cây cối che chắn, nhìn không rõ. Lâm Nham trở lại trên thềm đá, dọc theo bốn lượn đường núi, tiếp tục xuống núi. Mới vừa đi tới một nửa, Lâm Nham liền nghe phía dưới ẩn ẩn truyền đến tiếng hò reo. Thềm đá đường lặp đi lặp lại trở về, chuyển qua nửa tòa núi về sau, dưới chân hiện ra một mảng lớn đất bằng. Trên đất bằng đồng dạng xây một tòa viện tử, thềm đá đường từ viện tử chính giữa xuyên qua. Cửa sân trước, trông chất đại lượng thi thể, cơ hồ đem cửa ra vào đều ngăn chặn. Lâm Nham mượn viện bên trong phát ra ánh sáng, một chút liền trông thấy, viện tử bốn phía trên nóc nhà còn đứng không ít người. Trong tay bọn họ cầm súng kiếp, giám thị trong viện chiến trường, xem ra tùy thời chuẩn bị thả bắn lén. Cái này Di Lặc giáo ngược lại là khôn khéo lại khai sáng, tu vi không cao võ công không được đệ tử, liền phân phối cho bọn hắn thương, để có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Mà có thể làm đến như thế nhiều súng đạn, cũng đủ thấy Di Lặc giáo thế lực chi lớn, không phải bình thường. Thanh quốc trong nước có thể tạo thương, chỉ có một nhà Hán Dương súng pháo nhà máy, quản khống cực kỳ nghiêm ngặt. Đương nhiên, từ nước ngoài cũng có thể mua được thương, bất quá giá cả không ít, càng không phải là người bình thường có thể làm đến. Những này đứng tại trên nóc nhà người hiển nhiên nghĩ không ra trên núi còn sẽ có địch nhân, bọn hắn cả đám đều mặt hướng viện bên trong, tụ tinh hội thần nhìn xem. Lâm Nham tay trái cầm súng mô rẹ, tay phải rút ra lãnh nguyệt đao, từ sau lưng sờ đi lên, lặng yên không một tiếng động nhảy lên nóc nhà, vung đao chém chết bốn tên Di Lặc giáo đệ tử. Lân cận trên nóc nhà Di Lặc giáo đệ tử nghe thấy động tĩnh, đều quay người nhìn lại, nhìn thấy Lâm Nham, dưới sự kinh hãi, đều hướng hắn giơ súng lên. Mà Lâm Nham động tác càng nhanh, một bên phía bên trái bên cạnh nóc nhà nhảy vọt qua khứ, một bên giơ thương sạc kích. Một trận loạn thương qua sau, trên nóc nhà chừng 20 cái Di Lặc giáo đệ tử đã đổ xuống một nửa. Lâm Nham một bên tại trên nóc nhà ghé qua nhảy vọt, một bên đổi một cây súng lục tiếp tục sạc kích. Di Lặc giáo đệ tử mặc dù có súng, nhưng không có bao nhiêu đạn có thể dùng để luyện tập sạc kích, thương pháp đều rất dở, không có một thương có thể đánh chúng nhanh chóng buôn tàu nhảy vọt Lâm Nham. Trong nháy mắt, trên nóc nhà 24 Di Lặc giáo đệ tử toàn bộ đổ xuống. Lâm Nham đổi về súng mô rẻ, một bên nhét vào đạn, một bên nhìn xem viện bên trong. Ngôi viện này rất lớn, trong viện mấy gốc đại thụ đều đã gãy đổ, đầy đất thi thể, bốn phía bừa bộn đều có thể thấy trong viện chiến đấu kịch liệt. Những này thi thể bên trong có mấy cái hòa thượng. Lúc này, trong viện còn thừa lại 6 người, ngay tại đối chiến. Hai tên hòa thượng cùng bốn cái Di Lặc giáo đệ tử. Hai tên hòa thượng bên trong có một cái đã bị thương, chỉ là tại cưỡng ép chống đỡ lấy, tự vệ đều rất khó, hiện tượng nguy hiểm vòng ra. Một cái khác hòa thượng vóc dáng 10 phần thấp bé, đoán chừng 1m6 đều không có. Hắn vóc dáng dù thấp, thực lực lại quả thực không yếu, độc chiến ba người cũng không sợ chút nào. Lâm Nham vừa quan sát, cho súng mồ rẹ lắp đạn xong, đem nó cắm ở bên hông. Sáu người này toàn bộ đều là cao thủ, bắn lén không dùng. Lâm Nham quan sát một hồi, phát hiện Di Lặc giáo trong bốn người, thực lực cách xa rất lớn. Hai trung niên nam tử, võ công cực cao, cùng mặt khác hai cái trẻ tuổi chút rõ ràng không tại một cái cấp bậc bên trên. Trong đó một người trung niên nam tử ngay tại cường sát thủ thương hòa thượng, ba người khác vây công thấp hòa thượng, nhất thời nửa khắc rất khó phân ra thắng bại. Lâm Nham lại đi nhìn xuống đất bên trên thi thể, đến tổng cộng có 5 cỗ hòa thượng thi thể, tăng thêm 2 cái sống, tổng cộng có 7 người. Khang Đức đại sư cùng mặt khác 4 tên hòa thượng lại không ở chỗ này. Thấp hòa thượng một bên đánh lấy, một bên lưu ý bị thương đồng bạn, gặp hắn đã chống đỡ không nổi, nhịn không được hô: "Tiểu hòa thượng, đừng nhìn, mau tới hỗ trợ." 4 cái Di Lặc giáo đệ tử cũng sớm lưu ý đến Lâm Nham, nghe thấy hòa thượng kêu gọi chào hỏi đồng bạn, công kích thấp hòa thượng nam tử trung niên lập tức phân phó nói: "Hoa Khâm, ngươi đi cuốn lấy hắn." Một cái tuổi trẻ nam tử lập tức thoát ly vây công vòng chiến, rời khỏi mấy bước, rồi mới quay người hướng Lâm Nham phóng đi. Thấp hòa thượng lập tức hô: "Đây là Di Lặc giáo một cái hộ pháp, thực lực bình thường. Di Lặc giáo hộ pháp, thuế phàm cảnh. hai cái thực lực yếu ra rất còn nhiều thuế phàm cảnh hộ pháp, kia hai trung niên nam tử hiển nhiên chính là minh tâm cảnh pháp sư. Nghĩ tới đây, Lâm Nham không khỏi nhìn về phía kia bị thương hòa thượng. Vết thương trên người hắn quả thực không nhẹ, còn có thể tại một cái minh tâm cảnh thủ hạ trèo chống như thế lâu, thực lực quả thực bất phàm. Trong lúc suy tư, cái kia gọi Hoa Khâm hộ pháp đã lao đến, hắn trước đem trong tay trái một cái bù mẹ dạng một dạng đồ vật ném về phía Lâm Nham, nhân tài đi theo nhảy lên nóc nhà. Lâm Nham không có tránh né, vung đao một chạm, càng đem kia bù mẹ dạng chạm vì hai nửa. Thấp hòa thượng khen, hảo đao. Vừa mới nhảy lên nóc nhà Hoa Khâm, vươn tay ra muốn thu hồi bù mẹ dạng, lại thu cái không. Hắn nhìn về phía Lâm Nham thần sắc, không khỏi ngưng trọng lên. Lấy trước mắt cái này tiểu hòa thượng tuổi tác, xem ra cũng không tính mạnh, không nghĩ tới trong tay hắn lại có một thanh bảo đao. Bất quá việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô dụng. Hoa Khâm cơ lấy trong tay hình nửa vòng tròn liêm đao, công tới. Sử dụng kỳ môn binh khí, bình thường đến nói đều là ngạnh thực lực không đủ mạnh, cần dùng binh khí để đền bù. Lâm Nham cùng vì thuế phản cảnh, đối trước mắt người này cũng không để ở trong lòng, tay cầm lãnh nguyệt, thi triển ma long đao pháp, cùng Hoa Khâm đánh nhau. Mà trong viện, công kích bị thương hòa thượng Di Lặc giáo pháp sư, tựa hồ bởi vì Lâm Nham đến, có cảm giác nguy cơ. Hắn đột nhiên một trường ép ra bị thương hòa thượng, thối hậu một bước, hai tay bên ngoài khoanh tròn thu hồi trước ngực, bình phong thần ngưng khí. Thôi ngưng về sau, hai tay của hắn lật qua lật lại, bóp lên chỉ quyết. Thấy cảnh này, bị thương hòa thượng trên mặt không khỏi hiện ra một vòng thảm sắc. Hắn tựa hồ minh bạch, tử kỳ của mình đến. Nhìn qua ngay tại nhanh chóng bấm chỉ quyết pháp sư, bị thương hòa thượng đột nhiên cắn răng một cái, tức miệng mắng to, đồ hỗn trướng, Phật gia hiện tại hỏa khí rất lớn, ngươi biết không? Một câu nói xong, hắn một đôi mắt bên trên đột nhiên tràn ngập máu, biến thành rồi màu đỏ. Mặt của hắn cũng theo sát lấy đỏ lên. Khuôn mặt cơ hồ phồng lớn một vòng, ngưng tụ máu cơ hồ muốn xông ra ra mặt, phun tới. Không tốt, hắn muốn liều mạng. Khi hắn máu trên mặt vọt tới cực hạn lúc, hòa thượng hét lớn một tiếng, đột nhiên huy trưởng hướng trước mặt pháp sư đánh tới. Huyết Phật trưởng, đi chết. Pháp sư chỉ quyết lúc này bóp một nửa, không thể ngừng, hắn cực nhanh bấm chỉ quyết, một bên quát, lấy ngươi bây giờ tổn thương, làm huyết Phật trưởng đã trễ. Hòa thượng một trưởng đánh ra, lập tức như thuấn di, bước ra vài thước khoảng cách, một trưởng giáng tại pháp sư trên mặt, ngắt lời hắn. Ba một thanh âm vang lên, pháp sư đầu giống dưa hấu một dạng bị một trưởng đập nát, máu bắn tung tóe. Chương 62. Băng Nghiệm Ma trưởng bị thương hòa thượng một trưởng chụp chết pháp sư, hắn sung huyết trên mặt, đột nhiên hiện ra đại lượng lỗ kim. Lít nha lít nhít lỗ kim cơ hồ che kín hắn cả khuôn mặt, quả thực là dày đặc sợ hai chứng hai nạn. Trên mặt lỗ kim đột nhiên xuất hiện, từng giọt máu từ lỗ kim bên trong tràn ra tới, nháy mắt hắn cả khuôn mặt đều biến thành rồi huyết sắc. Máu tươi một khi tràn ra, lập tức lưu lên, máu như là thác nước thuận mặt của hắn chảy xuống. Hắc. Hắc 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 hắc. Trên mặt hắn máu đại lượng chảy, đảo mắt dính đầy lòng dạ, cả người đều bị nhiễm thành rồi như huyết hồ lô. Cười quái dị vài tiếng, Hòa thượng đột nhiên mới ngã xuống đất, chính đặt ở không đầu pháp sư thi thể bên trên. Trước khi chết, hắn sử xuất đại chiêu liều chết một cái pháp sư. Còn lại một cái pháp sư thấy phe mình một cái minh tâm cảnh vậy mà liền như thế bạch bạch chết rồi, nháy mắt giận dữ. Băng Nghiệm Ma trưởng, hai tay của hắn lật một cái, lòng bàn tay lập tức biến thành rồi một mảnh trắng tuyết, bổ về phía Thấp Hòa thượng mỗi một trường, đều mang lên một tầng băng hàn khí tức. Mấy trường ở giữa, Thấp Hòa thượng trên mặt lập tức bảy lên một tầng băng xương. Thấp Hòa thượng toàn thân run rẩy một chút, động tác lập tức mắt trần có thể thấy chậm chạp bắt đầu. Lâm Nham nguyên bản còn muốn quan sát một chút Minh Tâm pháp sư thủ đoạn, không nghĩ tới kinh biến thay nhau nổi lên, lưỡng cực đảo ngược, trong nháy mắt, tình thế lại đối phe mình mười phần bất lợi bắt đầu. Thấp Hòa thượng nếu như gánh không được, còn lại Lâm Nham một cái càng thêm một cây chẳng chống đỡ nhà. Cùng một chỗ vây công Thấp Hòa thượng một cái khác hộ pháp, lúc này ngược lại thối hậu hai bước, rời khỏi vòng chiến. Pháp sư bắt đầu phát lực, hắn lẫn vào ở bên trong sẽ chỉ vững bận. Lâm Nham tại trên nóc nhà thấy được rõ ràng, từ pháp sư biến chiêu bắt đầu, Lâm Nham chiêu thức cũng thay đổi, năm đao cuồng công trực tiếp đem Hoa Khâm bức lui đến mái hiên bên dưới. Cuối cùng nhất một đao đem hắn trong tay liêm đao đều chặt đứt. Lâm Nham lại công một đao, Hoa Khâm lui không thể lui, đành phải từ trên nóc nhà nhảy xuống. Lâm Nham vừa mới một đao kia chỉ là hư chiêu, hắn chờ chính là cơ hội này. Gần như đồng thời, Lâm Nham đi theo rơi xuống, hoành đao chạm tại Hoa Khâm bên hông. Hai người gần như đồng thời rơi xuống đất, bất quá Lâm Nham là đứng, Hoa Khâm cũng đã biến thành rồi hai đoạn. Nửa người trên của hắn thế mà còn chưa có chết, trừng to mắt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Lâm Nham, bên hông máu cùng nội tạng đã chảy ra ngoài. Lâm Nham không để ý đến hắn, vung đao tiến lên, đi cho Thấp Hòa thượng hỗ trợ. Một cái khác hộ pháp lúc này vừa mới rời khỏi vòng chiến, đột nhiên nhìn thấy cái này máu tanh một màn, trực tiếp thấy mốc. Lâm Nham một cái bội xông gọn tới trước mặt hắn, một đao lực bổ Hoa Sơn, chiếu hắn trên trán bổ tới. Cái này hộ pháp vô ý thức, liền hai tay giơ lên thiết chảo đón đỡ. Xoẹt một tiếng, lãnh nguyệt đao chém đứt hai cái thiết chảo, rơi vào hắn trên trán. Kia hộ pháp từ trán đến sống mũi lại đến cái cằm, vỡ ra một đầu tơ máu. Màu đỏ máu cùng màu trắng tương thuận vỡ ra huyết tuyến tuôn trào ra, thân thể của hắn nhoáng một cái, không nói một lời mới ngã xuống đất. Hô trướng. Pháp sư thấy cảnh này giận dữ, bất quá hắn còn không có mất lý trí, trên tay lại lần nữa tăng lực, tiếp tục điên cuồng tấn công Thấp Hòa thượng. Chỉ cần có thể tại mấy trưởng ở giữa đem cái này Thấp Hòa thượng đánh chết, cục diện liền còn tại khống chế của hắn bên trong, còn lại tiểu hòa thượng càng không đủ vì lo. Không phải ngang ngửa vì minh tâm cảnh Thấp Hòa thượng chậm quá mức nhìn đến, sẽ phiền toái hơn. Thấp Hòa thượng trên mặt, trên tay đều che kín băng sương, thậm chí da thịt đã bị đông cứng đến vỡ ra. Hắn động tác mặc dù chậm chạp xuống tới, nhưng vẫn đang khổ cực chống đỡ lấy. Lâm Nham một đao chém giết hộ pháp về sau, không có bất kỳ cái gì dừng lại, lập tức vây quanh pháp sư sau lưng, đem đao khí ngưng tụ với lãnh nguyệt đao bên trên, một đao hướng hắn sau lưng bổ đi lên. Đến hay lắm. Pháp sư sớm chờ lấy Lâm Nham một đao này, hắn bàn tay trái đánh ra thấp hòa thượng, một bên thân, tay phải phút chốc bắn ra, bấm tay hướng Lâm Nham trên thân đao bắn tới. Lấy hắn lực đạo, dưới tình huống bình thường không đem thân đao bắn nát, cũng sẽ đem nó bắn bay ra ngoài. Cái này pháp sư động tác xa so với Lâm Nham phải nhanh, hắn lúc này một đao này nghĩ rút về đến cũng không kịp. Nhưng Lâm Nham cũng không nghĩ lấy rút. Hắn tay trái sớm thẳng duỗi mà ra, trong tay nhiều hơn một thanh súng mùa rẻ. Ba bước bên ngoài thương nhanh, ba bước trong vòng thương lại chuẩn lại nhanh. Pháp sư một bên thân ở giữa, họng súng cơ hồ liền đối tại hắn dưới nách. Phanh, trong điện quang hỏa thạch, pháp sư thân thể không động, lồng ngực lại chống rông hướng vào phía trong lùi về một thốn, đạn từ xuyên khung mà qua biến thành rồi sát bộ ngực của hắn bay qua, đem hắn trước ngực quần áo đốt ra một đạo màu đen vết tích. Lần này pháp sư trong nháy mắt chi lực cũng nhỏ một chút nữa, một chỉ gậy tại trên thân đao, lãnh nguyệt đao chỉ là hơi trao đảo một cái. Pháp sư thấy thế, đông dương giật mình, cái này tiểu hòa thượng khí lực thật là lớn. Lâm Nham tay phải vặn một cái, thân đao biến chém vào vì cắt ngang, cắt về phía pháp sư cổ. Tay trái của hắn càng không có mảy may dừng lại, phanh 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 một thương tiếp lấy một thương đỉnh lấy pháp sư lồng ngực bắn. Cái này sát người vật lộ thương, thấy thấp hòa thượng đều có chút hãi hùng kiếp vía, vô ý thức liền lui bước một bước. Pháp sư lồng ngực co lại gầy gần nửa, cả người như phiêu lá, hiện vận sóng nước trước sau quanh quẩn, mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm tránh đi đạn. Chống đỡ gần xạ kích bảy phát khoái thương, đạn lại chỉ có thể dính vào hắn một cái. Thấy cảnh này, Lâm Nham lòng không khỏi trầm xuống. Minh tâm cảnh cao thủ, dùng súng đã rất khó đánh trúng. Như thế gần khoảng cách đều không được, cự ly xa càng không được. Pháp sư chỉ là tránh né, không có đánh trả, hắn đang chờ Lâm Nham đạn đánh xong. Thấp hòa thượng thối hậu một bước, nhanh chóng hút mạnh mấy hơi thở, trên mặt hắn cùng trên tay ngưng kết băng sương, bắt đầu tăng dã. Thấy thấp hòa thượng đã chậm quá mức, pháp sư nhìn qua thấp hòa thượng cùng Lâm Nham, trong lòng thầm than. Chiến cơ đã mất, tiếp tục đánh xuống, hắn một đối hai tuyệt đối không chiếm được tốt. Thấp hòa thượng bị hắn băng nghiệm ma trưởng chế trụ, không phải bởi vì hắn thực lực yếu, mà là hắn đầu góc phản ứng chậm. Bị Lâm Nham như thế đánh đoạn, hắn lại nghĩ lần thứ hai chế phục thấp hòa thượng, liền không có như vậy dễ dàng. Người có ngốc cũng sẽ không ngốc hai lần. Cái này pháp sư cũng là quả quyết hạng người, hắn nghĩ tới nơi này, thân thể phút chốc vừa lui, như bị gió thổi một dạng hướng sau lướt tới, cứng ngắt thân thể tung bay ở không trung, hình như quỷ mị. Pháp sư người nhẹ nhàng rời khỏi hái trượng, con ngón đúng ra, hai đạo kích sóng, phân biệt bắn về phía Lâm Nham cùng thấp hòa thượng. Cơ hồ cùng lúc đó, Lâm Nham lãnh nguyệt đao sớm đã lăng không tung ra, bay ra một đạo đao khí bắn về phía pháp sư. Đao khí cùng chỉ lực kích sóng tại không trung chạm vào nhau, ba nhẹ văng lên, hai hai đụng nát. Pháp sư sắc mặt du biến đổi, hắn không nghĩ tới Lâm Nham một đạo đao khí cũng có thể chống đỡ hắn sóng xanh chỉ lực. Nhìn đến đây, pháp sư càng không do dự nữa, thả người phóng qua tường dây, biến mất ở trong màn đêm. Ba viên đạn cơ hồ đuổi theo cái mông của hắn rơi vào trên tường rào. Lâm Nham niết miệng, chạy cũng rất dứt khoát. Hắn thu hồi đao, nhanh chóng cho súng mổ rẽ nhét vào đạn, vừa hướng thấp hòa thượng nói, ngươi còn tốt đó chứ? Thấp hòa thượng lúc này đã ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, ngay tại bờ công, không có đáp Lâm Nham. Không bao lâu về sau, trên đỉnh đầu của hắn liền tốt tươi dâng lên mạch khí, hắn một trương có chút đen mặt cũng bắt đầu chuyển đỏ. Hô, thiếu nghiêng, thấp hòa thượng mở to mắt, thở ra một hơi, nói, băng hiểm ma trưởng quả thật danh bất hư truyền, may mắn tên ngốc này tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn, không phải hòa thượng ta hôm nay liền muốn cắm. Lâm Nham gặp hắn khôi phục, hỏi, Khang Đức đại sư bọn hắn đâu? Thấp hòa thượng đứng người lên, nói, đã giết tiếp. Nói, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, xông Lâm Nham thi lễ một cái, nói, duyệt trí đa tạ biệt thủ. Lâm Nham cũng hoàn lễ nói, tại hạ vô không. Thấp hòa thượng duyệt trí nói, cũng không biết phía dưới tình hình chiến đấu như thế nào, chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống xem một chút đi. Được. Nói, hai người cùng nhau đi ra cửa viện, tiếp tục thuận bậc thang xuống núi. Lúc hành động, Lâm Nham giả vờ như lơ đãng nói, lúc trước nghe đại sư nhắc tới cái gì như lai hiện thế Khang Đức đại sư làm sao kinh ngạc như thế. Duyệt trí đại sư lắc đầu, nói, ta cũng là buồn bực đâu, hắn sau đó còn hỏi ta cái kia hang đá ở nơi nào, nhưng đây chẳng qua là một cái bình thường hang đá à, trừ phật tượng, cái gì đều không có. Nghe đến đó, Lâm Nham trong lòng hơi động, thuận lời nói lại hỏi, kia hang đá đại sư là ở nơi nào nhìn thấy? Ngay tại thành Lạc Dương Nam Long Môn hang đá, nam thủ tòa thứ hai hang đá. A, vô không đại sư cũng đối cái này hang đá cảm thấy hứng thú. Lâm Nham khoát tay nói, không có không có. Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Nha. Lâm Nham hỏi muốn hỏi, không tiếp tục truy vấn, Duyệt Trí đại sư cũng không nói chuyện, hai người tăng tốc cất trình. Chuyển qua một ngã rẽ, Duyệt Trí đại sư đột nhiên a một tiếng, trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái. Lâm Nham lần theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy trên bậc thang đầy đất thi thể bên trong, có một bộ rất kỳ quái thi thể. Đây là một cái làn da trắng non nữ nhân. Trên người nàng chỉ mặc một kiện áo ngực, một kiện màu hồng váy bị xé vỡ ném ở một bên, từ bụng dưới đến hai chân trắng bóng chân bóng linh lợi. Nàng nằm dạp trên mặt đất, đầu cùng trước ngực sát mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống đất, hai vòng tròn trịa cao cao mân mê, ánh đèn chiếu xuống liếc qua thấy ngay. Cửa sau phía trên còn mang theo chút vết máu. Một màn này như xuất hiện trên giường, kia lại hợp lý cực kỳ. Rơi vào cái này dã ngoại đường núi thi thể trồng lên, lộ ra quỷ dị không nói lên lời. Chương 63. Rơi sườn núi thấy cảnh này, Lâm Nham cùng Duyệt Trí đại sư đều là sức sở. Hai người tiến lên hai bước, thấy do nữ nhân kia diện mục, Duyệt Trí đại sư nói, nguyên lai là Hắc Phúc ngân xà. Xem ra, rắn đã lấy ra. Lâm Nham lúc này cũng thấy do nữ nhân mặt chính là Khang Đức đại sư vật phẩm đấu giá một trong, người mang Hắc Phúc ngân xà tên kia Tây vực mỹ cơ. Thấy là nàng, hai người lập tức liền hiểu được, Khang Đức đại sư hoặc là cái khác hòa thượng, bởi vì tình hình chiến đấu khẩn cấp, trực tiếp lấy ra nàng trong bụng Hắc Phúc ngân xà. Nữ nhân mặt đặt ở trên bậc thang một bộ thi thể bên trên, hai mắt nhắm nghiền, chỉ có lông mi có chút rung động, biểu hiện ra nội tâm của nàng sợ hãi. Nàng còn sống, có lẽ trước đó là ngất đi. Duyệt Trí đại sư cởi trên thân cà sa, cho nàng đắp lên trên người, nói, phía sau không ai, mình giấu đi ý nghĩ xử lý đảo mệnh đi. Nói xong, liền đi về phía trước. Hai người bước nhanh biến mất tại thềm đá chỗ ngoặt địa phương. Lúc này, Hắc Phúc Ngân xà nữ mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua phía trước. Nàng một trương tiếu bạch mặt, bởi vì đau đớn mà chậm rãi bắt đầu vặn mèo, cuối cùng gạt ra hai hàng thanh lệ. Nàng mở ra run rẩy môi đỏ, nhìn qua phía trước biến mất ở trong màn đêm bậc thang, thấp giọng thút thít nói, mẹ, mụ mụ, mụ mụ, ba lượng bạc, các ngươi tốt sao? Giá trị của nàng đã mất đi. Nói một cách khác, nàng đã tự do. Lâm Nham cùng Duyệt Trí đại sư bước nhanh xuống núi, giữa đường qua một cái đen nhánh tiểu viện lúc, đông nhiên nghe thấy viện bên trong truyền đến tiếng động rất nhỏ. Nghe tới động tĩnh, hai người đồng thời dừng bước, quay đầu nhìn lại. Trong viện đen xì một mảnh, từ bên ngoài nhìn lại chỉ có thể lờ mờ trông thấy bên trong cửa điện đóng chặt lại. Lâm Nham cùng Duyệt Trí đại sư liếc nhau, cùng một chỗ quay người, chạm vào viện bên trong. Tiêm hành đến đại điện cổng, xuyên thấu qua cửa điện, quả nhiên nghe tới bên trong có ba cái rất nhỏ tiếng hít thở. Người ở bên trong đem tiếng hít thở ép tới rất thấp, nhưng cái này chạy không khỏi hai người bọn họ lỗ tai. Duyệt Trí đại sư cho Lâm Nham liếc mắt ra hiệu, người khác đứng tại bên cạnh cửa, bay lên một cước đá vào trên cửa, trực tiếp tướng môn chốt đá gãy. Cửa điện bị đá mở, chỉ nghe hai tiếng yêu kiều, hai thanh sáng như tuyết cương đao từ bên trong cửa đưa ra. Lâm Nham lấn người hướng về phía trước, dùng lãnh nguyệt đao đánh bay các nàng binh khí, hai cước đem hai tên Di Lặc giáo nữ đệ tử đá ngã trên mặt đất. Trong điện càng thêm hắc ám, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy có nữ tử bị trói tại trên trụ tử. Lâm Nham liếc nhìn một chút, thấy trống chân trong điện lại không người bên cạnh, hướng ngã trên mặt đất hai tên Di Lặc giáo nữ đệ tử hỏi, các ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì, nàng là ai? Hai người nữ đệ tử không đáp, thực lực thấp các nàng lại bò lên lại nhào về phía Lâm Nham. Lâm Nham nhíu mày, những này Di Lặc giáo đệ tử đều là tên điên sao? Pháp sư đều biết chạy trốn, các ngươi những này đệ tử cấp thấp liều cái gì mệnh? Trở tay hai đao, kết quả hai người nữ đệ tử, Lâm Nham nhanh chân hướng về phía trước, đi vào trong điện. Đi tới gần, nhìn thấy cột vào trên cây cột nữ nhân mặt, Lâm Nham không khỏi khẽ giật mình. Cổ lực chất y điệp, nàng thế nào ở chỗ này? Lâm Nham một đao đánh gãy trên người nàng dây thừng, lại móc ra nhét vào trong miệng nàng vài bố. Cổ lực chất y điệp thoát khốn, thấp giọng nói, đà tạ đại sư. Cho dù là tận lực thu nhiếp, thanh âm này cũng lộ ra nói không nên lời ngọt ngào dễ nghe, thấm lòng người phi. Lâm Nham lúc này mới nhớ tới, đây là lần đầu tiên nghe gặp nàng nói chuyện. A, đã nghe qua hai câu nàng trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ. Lâm Nham gật gật đầu, xoay người rời đi, cổ lực chất y đi theo thật sát hắn phía sau mặt. Ra đại điện, Duyệt Trí đại sư quét cổ lực chất y đi một chút, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không có nhiều lời, ba người tiếp tục xuống núi. Lại đi không lâu, đi tới một đầu ngã tư đường. Phía bên phải ra cửa là một đoạn trên vách đá con đường hẹp, thông hướng khách phòng. Lâm Nham đi ra ngoài xem xét, đã thấy đầu kia chật hẹp sạn đạo càng đã bị nổ đốn mất, xám đen bức tường bên trên lưu lại lao đại một cái hố. Phía bên trái hướng phía dưới, thông hướng tây phong tự chủ thể chùa chiền. Chùa chiền kiến trúc tầng tầng mà xuống, cuối cùng chỉ có một đạo sân môn. Đứng ở chỗ này, đã có thể nghe thấy phía dưới tiền viện đại điện kịch chiến âm thanh. Lâm Nham nghe âm thanh phân biệt vị, thấy chiến trường tại tây phong tự thứ hai tiền viện bên trong. Khang Đức đại sư bọn hắn đã giết tới tiếp cận chân núi, lại hướng phía trước xuyên qua đại hùng bảo điện, liền đến cửa chùa. Duyệt Trí đại sư nói, chúng ta nhanh đi hỗ trợ. Nói liền muốn xuống núi. Lâm Nham một thanh níu lại hắn, Duyệt Trí đại sư khẽ giật mình, quay lại đầu, không hiểu nhìn xem hắn. Lâm Nham chỉ một ngón tay kịch chiến thứ hai tiến viện, nói, giờ phút này tất cả cao thủ đều tập trung ở kia. Duyệt Trí đại sư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Lâm Nham, đưa tay gãi gãi đầu, mới hiểu được tới, giật mình nói, vứt xuống bọn hắn, chính chúng ta chạy. Lâm Nham nói, cái gì gọi vứt xuống bọn hắn, chúng ta lúc đầu cũng không phải cùng một chỗ a. Duyệt Trí đại sư thích lông mày nói, thế nhưng là, cái này Tây Phong tự chỉ có sơn môn một đầu đường ra a. Lâm Nham thầm nghĩ, cái này Duyệt Trí đại sư thật đúng là cái chết đầu óc. Hắn đưa tay phía bên phải một chỉ, nói, nơi này vách núi không đủ cao 20 trượng, hoàn toàn có thể tuột xuống. Kia phiến vách núi, Lâm Nham lúc đến liền lưu ý, sườn núi thể lấy thổ vị chủ, phía dưới mọc đầy cây cối. Lấy bọn hắn tu vi, tuột xuống hoàn toàn không có vấn đề. Nô. Duyệt Trí đại sư nghe xong, lập tức động tâm, nhưng vẫn là có chút do dự mà nói, việc này sau này muốn bị Khang Đức đại sư biết, sợ trên mặt không dễ nhìn. Vừa nói, hắn quay đầu hướng cổ lực chất y để nhìn lại. Duyệt Trí đại sư kỳ thật đã đồng ý Lâm Nham đề nghị, chỉ là hắn yêu cầu chuyện này muốn giữ bí mật, sau này không thể để cho Khang Đức đại sư biết. Hắn cùng Lâm Nham hai cái người trong cuộc tự nhiên sẽ không nói cái này mất mặt sự tình, nhưng đáng tiếc nơi này còn có cái thứ sáu lỗ thai. Cổ lực chất y càng nhìn ra Duyệt Trí đại sư trong mắt toát ra sắc ý, nàng lập tức tiến lên một bước, thân thể kề sát đến Lâm Nham lưng bên trên, đưa tay níu lại tay áo của hắn, nói, ta cả một đời đều đi theo ngươi, sinh tử không rời. Đại sư biết, ta rất hữu dụng. Lâm Nham bị hai đoàn mềm mại một đỉnh, lập tức cảm giác Duyệt Trí đại sư suy nghĩ nhiều. Đừng nói Khang Đức đại sư đêm nay có thể hay không đào thoát, coi như hắn có thể còn sống sót, sau này biết thì sao? Mọi người vốn là không có nhau, gặp chuyện mỗi người tự chạy, không phải chuyện rất bình thường sao? Khang Đức lại có cái gì tư cách cùng lý do oán hận người khác? Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn hiện tại là đang chạy trối chết, cả không tốt cái mạng nhỏ của mình liền đặt xuống nơi này, còn quản cái gì mặt mũi có đẹp hay không? Di Lặc giáo lần này chuẩn bị như thế đầy đủ, Lâm Nham phải xem tốt bọn hắn có thể từ chính diện lao ra. Còn nữa, Di Lặc giáo hành động lần này mục tiêu chủ yếu là Khang Đức đại sư, hắn giờ phút này hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực, đối Lâm Nham bọn hắn đến nói là khó được đảo mệnh cơ hội tốt. Cái này duyệt trí não tử bên trong đều đang nghĩ chút cái gì. Cổ Lực Chắc Y thì thấy Lâm Nham không nói lời nào, rồi nói tiếp, ta còn nghe được Di Lặc giáo một cái bí mật, việc quan hệ bọn hắn hành động lần này nguyên nhân. Duyệt trí đại sư thấy Lâm Nham trừng mắt nhìn mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi quan tâm, lập tức không có chủ ý, túi đầu nói, kia, yeah. Tốt a. Lâm Nham không nói một lời, phía bên phải đi đến. Cổ Lực Chắc Y và Nhã Trí đều đi theo hắn phía sau. Xuyên qua cửa liền đi tới bên bờ vực, chỉ thấy trên vách đá bị nổ tung cái hố nhỏ phần dưới, thổ trên sườn núi có một đầu rõ ràng trượt ngấn thông hướng đáy cốc. Duyệt trí đại sư nhìn thấy cái này rất mới dấu vết, ngạc nhiên nói, đã có người trước từ nơi này xuống dưới rồi. Lâm Nham gật gật đầu, nói, đương nhiên, không phải ta thế nào biết nơi này có thể xuống dưới. Đầu này trượt ngấn, Lâm Nham đương nhiên xem sớm đến. Duyệt trí đại sư lại hỉ, lập tức tiến lên, chuẩn bị liền nhảy đi xuống. Rồi mới hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Lâm Nham, vô không đại sư trước hết mời. Lâm Nham đưa tay nói, ngài là trưởng bối, tự nhiên ngài trước hết mời. Duyệt trí đại sư há to miệng, giống như không tìm được phản bác lý do, gật đầu nói, được. Nói, thân thể của hắn một nghiêng, dựa lưng vào đổ vào trên vách đá, lập tức thuận đầu kia dấu vết tuột xuống, đảo mắt liền tiến hắc ám rừng rậm. Lâm Nham nhìn mấy lần, quay người một cái tay ôm lấy Cổ Lực Chắc Y, cũng đổ xuống dưới. Vách đá tiếp cận thẳng đứng, vừa rơi xuống đi lên, lập tức liền phi tốc trượt. Cổ Lực Chắc Y cúi tại trên người Lâm Nham, cắn chặt môi không dám phát ra âm thanh. Lâm Nham thì hai mắt chăm chú nhìn phía dưới. Trong nháy mắt, bọn hắn liền trượt vào trong rừng. Đây là một mảnh ngang dài tại trên vách đá rừng rậm, Lâm Nham trượt đi vào, lập tức đưa tay đi bắt gần nhất thân cây, bắt hai bát, tốc độ liền giảm xuống tới. Đồng thời, bọn hắn cũng đã rơi xuống đáy vực, dưới chân đã nhìn thấy đen xỉ mặt nước. Nguyên lai, đáy vực chính là hồ nước, chỉ bất quá bị cây cối che kín, đứng ở phía trên nhìn xuống phía dưới nhưng không nhìn thấy. Dưới mặt nước, có bọt khí mang theo huyết hoa từ đáy nước bên trong xuất hiện. Chương 64. Đáy hồ cạm bẫy trượt xuống vách núi, xuyên qua ngang dài tại trên vách núi rừng rậm, đáy vực đúng là mảng lớn nước hồ. Trong hồ nước, theo bọt khí có máu xông ra. Nhìn chằm chằm mặt nước, Lâm Nham bỗng nhiên thấy cảnh này, lập tức ưỡn ngực một cái lập nên, hai chân dùng sức giẫm lên sườn núi mặt thổ địa, thân thể đã cùng mặt nước song song, giống ngang dài tại trên vách đá cây. Ngay sau đó hắn hai chân dùng sức đạp một cái, biến hạ xuống chi lực vì hoành lực, hai người giống ra khỏi nòng đạn pháo một dạng xoắn ốc lấy bay tứ tung ra ngoài. Lâm Nham vừa mới rời đi đáy vực, chỉ nghe siêu siêu vài tiếng, một trận tiêu thương như mưa phong tới, cơ hồ sát lòng bàn chân của hắn bay qua, cắm vào rừng rậm hạ trong hồ nước. Sau một khắc, Lâm Nham ôm Cổ Lực Chắc Y liền rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài trong nước. Bởi vì là dán mặt nước nhập nước, bọn hắn vào nước cũng không sâu, lập tức liền từ trong hồ nước lộ đầu ra. Lâm Nham nhìn lại, thấy trên vách đá rừng rậm hạ có một lùm đầu từ dưới mặt nước chui ra ngoài. Những này đầu từ dưới nước chui ra ngoài sau, nhao nhao quay đầu, một mặt kinh ngạc nhìn về phía nơi xa Lâm Nham. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người ứng biến nhanh như vậy, xuống dốc nhập bẫy dập của bọn họ. Di Lặc giáo đã nghĩ đến nổ rất trên vách đá sát đạo, đương nhiên sẽ không nghĩ không ra tại đầu này rõ ràng chạy trốn đường ra bên trên bố trí sau tay. Chỉ tiếc đối phương tựa hồ càng cao hơn một bậc. Lâm Nham ánh mắt tại những này lộ ra mặt nước trên đầu từng cái đảo qua, không ở tại bên trong nhìn thấy Duyệt Trí đại sư mặt. Dựa vào một vị minh tâm cảnh cao thủ lại đưa tại loại này cạm bẫy bên trên. Lâm Nham một tay dắt lấy Cổ Lực Chắc Y Lìa, hỏi, biết bơi sao? Không có vấn đề. Lâm Nham nghe, liền là buông ra nàng. Đống nhiên phía sau chuyển đến tiếng còi. Lâm Nham nhìn lại, liền nhìn thấy hai chiếc thuyền nhỏ từ bên hồ rừng rậm hạ lái ra, hướng bọn hắn đuổi theo. Vài chục trượng khoảng cách, thuyền rất nhanh liền tới gần. Phía bên phải đầu thuyền bên trên, một cái chừng 30 tuổi Di Lặc giáo nữ đệ tử, nhìn qua tại mặt nước bay nhảy Lâm Nham hai người, trên mặt lộ ra một vòng giọng niệm ai. Nàng hai tay vây quanh lên, duỗi ra hai cây ngón trỏ, đầu ngón tay chụp tại cùng một chỗ, vận bất khí, đột nhiên dương chỉ hướng Lâm Nham một điểm, sóng xanh chỉ nghe xùy một thanh âm vang lên, Lâm Nham mạnh mẽ nghiêng đầu, liền cảm thấy một cỗ vô hình dòng nước xiết từ bên thai sẽ qua, rơi vào trong nước tóe lên một đóa tiểu thủy hoa. Ma Long đao khí, Lâm cũng trái ngược tay, hai đạo đao khí bay ra ngoài. Nữ đệ tử hai ngón một lần nữa chế trụ, ngay tại chuẩn bị đạo thứ hai sóng xanh chỉ đột nhiên mở trừng hai mắt, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Sau một khắc, nửa người trên của nàng lại đột nhiên cùng eo tách rời, trượt xuống dưới, bình một tiếng rơi vào trong nước. Đầu thuyền bên trên chỉ còn lại có hai cái đùi cùng gần phân nửa thân eo vẫn đứng ở mũi thuyền. Bịch bịch. Theo một trận dày đặc rơi xuống nước âm thanh, hai đầu trên thuyền nhỏ chỉ còn lại có kết thúc chi tàn thi. Lúc này, Lâm Nham đã hướng về bơi đi, bơi tới thuyền phụ cận. Nhưng hắn cũng không có lên thuyền, bàn tay duỗi ra áp vào mặt nước, nhìn qua 6-7 trượng bên ngoài lơ lửng ở mặt nước một lùm đầu, vung mạnh tay lên. Một đạo đao khí sát mặt nước bay ra ngoài, tại phi hành bên trong nhanh chóng hướng hai bên mở rộng đến khoảng 5 trượng rộng bức. Đao khí bình chém ra đi, dấu ở rừng rậm xuống nước trên mặt một lùm đầu, lập tức cùng thân thể tách ra. Rồi mới, Lâm Nham mới thả người nhảy đến trên thuyền. Lên thuyền về sau, Lâm Nham lấy ra súng mùa rẹ, hai mắt nhìn chằm chằm tung bay một mảnh đầu mặt hồ. Đầu tại mặt nước chìm nổi, cả đám đều chìm xuống dưới. Theo sau, từng cỗ không đầu thi thể từ dưới nước trôi nổi bắt đầu. Mảng lớn trên mặt hồ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành rồi màu đỏ. Lâm Nham tay cầm súng mùa rẹ, nhìn chằm chằm mặt hồ nhìn một hồi lâu, cuối cùng có người tại dưới nước không nín thở được, từ đằng xa lộ đầu ra. Đây là Di Lặc giáo đệ tử, Lâm Nham đổ đao hạ cá lọt lưới. Nhìn thấy có đầu xuất hiện, Lâm Nham không chút do dự, đưa tay bắn một phát. Một thương nổ đầu. Theo sau, liền có cái thứ hai, người thứ ba lộ ra. người thứ hai kinh hoàng phía dưới thế mà lẹn nhầm phương hướng, đi tới Lâm Nham đáy thuyền hạ. Ba phát lại giải quyết hai người kia. Lâm Nham lặng lặng trên thuyền đứng hơn phân nửa khắc đồng hồ, cũng không còn thấy người xuất hiện, cuối cùng xác nhận, mai phục tại nơi này Di Lặc giáo đệ tử đều giết sạch. Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lại, đã thấy cổ lực chất Ilya đã đem trên thuyền tàn thi đều đẩy xuống dưới, ngay tại thu thập thuyền mái chèo. Trên người nàng xuyên nguyên bản liền không nhiều, thấm thủy chi sau, hơi mở vải vóc kề sát ở trên người, càng hiện linh lung thân thể mềm mại, tràn ngập dụ hoặc. Đáng tiếc ở dưới ánh sao thấy không rõ lắm chi tiết. Cô nương này nhìn xem một thuyền tàn chi mà không đổi sắc, cũng không biết đang trưởng thành những năm này đều gặp cái gì. Thấy Lâm Nham nhìn mình chằm chằm tại nhìn, cổ lực chất Ilya vô ý thức cũng gấp hai chân, cầm lấy một cái thuyền mái chèo nói, "Đại sư, chúng ta đi sao?" "Đi." "Ngươi biết chèo thuyền?" Lâm Nham nói, tiếp nhận một thanh thuyền mái chèo, trực tiếp ngồi tại máu bên trên. Cổ lực chất Ilya lắc đầu, nói, "Không có a." Hai người vạch lên thuyền, lưng quay về phía tây phong tự hướng bắc mà đi. Hoa đỉnh hồ hình dạng cực bất quy tắc, lục địa cùng mặt hồ cài giang lược, cho nên không có đặc biệt rộng lớn mặt hồ. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Nham cùng cổ lực chất Ilya liền tới đến bờ bên kia, vứt bỏ thuyền lên bờ. Quay đầu nhìn, cách hồ tương vọng tây phong tự, trong bóng đêm lóe lên ánh sáng. Đột nhiên, một đầu hỏa long tại chùa chiến bên trong dâng lên, đâm rách bầu trời đêm, cao tới mấy trượng. Theo sau lại biến mất rơi. Trong chùa kịch chiến còn tại kéo dài, chỉ là không biết trước mắt thắng bại như thế nào. Bất quá, những này đều không có quan hệ gì với hắn. Di Lặc giáo bây giờ xem ra không rảnh, cũng sẽ không đến truy kích hắn. Lâm Nham con mắt nhìn qua tây phong tự phương hướng, mở miệng hỏi, "Ngươi nói, ngươi nghe lén đến Di Lặc giáo cái gì bí mật?" Cổ lực chất ý thì nói, "Ta nghe tới bọn hắn thẩm vấn một tên hòa thượng, hỏi một bộ Phật môn công pháp manh mối." "Cái gì công pháp?" Minh Vương ổ quay trải qua. Lâm Nham nhíu nhíu mày, hỏi, "Ngươi nói hòa thượng, chính là mua đi ngươi lại đầu hòa thượng a?" Cổ lực chất ý thì nói, "Vâng, hắn mang theo ta vừa xuống núi, liền bị Di Lặc giáo bắt được." "Hắn nói sao?" "Hắn đánh chết đều không nói." Lâm Nham nghe tới cái này năm chữ, đột nhiên cảm giác có chút muốn cười. Hắn lại hỏi, "Hắn là thật không biết, còn không chịu nói?" Cổ lực chất Ilya nghĩ nghĩ, nói, "Ta chỉ có thể đoán chừng, hắn hẳn là không biết." Lâm Nham thầm nghĩ, cái này Minh Vương ổ quay trải qua manh mối, 89 phần 10 là tại Khang Đức đại sư trong đầu. Di Lặc giáo thẩm vấn lại đầu hòa thượng, bất quá là ôm cỏ đánh con thỏ, tiện thể hỏi một chút, vạn nhất đụng đại vận hỏi ra đây. Cũng không biết Minh Vương ổ quay kinh là cái gì đồ vật, sẽ để cho Di Lặc giáo cũng như thế cảm thấy hứng thú. Sẽ không theo Phật tử Đồng Ma công có cái gì quan hệ a? Sẽ không. Cái này Phật tử Đồng Ma công, trừ có thể hấp thu thân tử dưỡng ma ma khí tu luyện, khắc kỳ thật cũng không có cái gì đại dụng. Cổ lực chất Ilya nhìn xem Lâm Nham trầm tư bộ dáng, nhìn một hồi, mở miệng hỏi, "Đại sư cũng đối bộ này Minh Vương ổ quay kinh cảm thấy hứng thú sao?" Lâm Nham lắc đầu, nói, "Ta cũng không biết kia là cái gì đồ vật." Cổ lực chất Ilya nghe, đôi mắt sáng lóe lên, hình như có mà thay đổi. Nàng nhìn qua Lâm Nham trong ánh mắt tràn ngập chỉ chủ chi sắc, tựa hồ là đang do dự cái gì. Một màn này Lâm Nham vẫn chưa trông thấy, hắn xoay người nói, "Đi thôi." Nhìn thấy Lâm Nham hướng bắc đi đến, cổ lực chất Ilya trong mắt chỉ chủ nháy mắt buông lỏng. Theo sau nàng không nói một lời đi theo. Hướng đông lúc, hai người tới một cái thị trấn. Một cái tiểu hòa thượng mang theo một cái quần áo bại lộ mỹ mạo nữ tử, lập tức dẫn tới ánh mắt quái dị. Còn tốt lúc này trên đường người còn không nhiều, không có hình thành bầy xem. Lâm Nham vội vàng mua chút ăn cùng quần áo, rời đi thị trấn. Hai người vừa đi, một bọn sáng sớm phụ nhân liền tụ tập lại, hướng về phía bọn hắn rời đi phương hướng chỉ trỏ, nghị luận lên. Mặt trời mọc, người đi trên đường dần dần nhiều hơn. Lâm Nham nhìn qua người đi trên đường quăng tới ánh mắt khác thường, trong lòng không khỏi có chút bực bội. Hắn tên chọc đầu này Tăng Ilya, giải quyết một cái phiền toái, nhưng lại mang đến một cái khác phiền phức. Cổ lực chất Ilya nhìn mặt mà nói chuyện, nhỏ giọng nói với Lâm Nham, "Đại sư, nếu không ngươi cũng cho ta cạo đầu trọc, đóng vai làm Nico." Nói, nàng còn dùng tay hư phủ một chút trên đầu mình mái tóc. Lâm Nham ngạc nhiên nhìn qua cổ lực chất Ilya, há to miệng, nói không ra lời. Cổ lực chất Ilya nhìn qua Lâm Nham kinh ngạc biểu lộ, nháy nháy mắt, tựa hồ không có phát hiện không đúng chỗ nào. Chương 65. Huyễn Long kinh mặt trời đỏ chưa rơi về phía tây, trong sơn cốc đã nên đón hoàng hôn. Lâm Nham mặc trên người một kiện vừa mua vải thô quần áo, khoanh chân ngồi tại bên dòng suối một khối lớn trên tảng đá, tay kết pháp quyết, hai mắt nhắm nghiền. Chống chân đầu phối hợp một thân nông gia quần áo, lúc này Lâm Nham hoàn toàn không giống hòa thượng, cũng là một cái nông gia thiếu niên. Hắn một trương trắng nõn mặt, chậm rãi chuyển vị ửng đỏ, trên đầu chọc toát ra một tầm tinh tế mồ hôi. Thật lâu, hắn mới mở hai mắt ra, phun ra một thanh thật dài độc khí. "Túc chủ, Lâm Nham chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, thuế phàm, 65, ô nhiễm độ, 1 Phật pháp, Như Lai hiện thế kinh, 10, công pháp, Phật tử Đồng Ma công, 100, công pháp, Ma Long Đao pháp, 103, hoa hơn phân nửa tháng." Lâm Nham cuối cùng đem thể nội ma khí dần dần luyện hóa hầu như không còn. Chỉ là còn lại cuối cùng nhất một kia, vô luận hắn như thế nào lấy công pháp ma luyện, luôn luôn không cách nào tiêu trừ. Lâm Nham đoán chừng, cái này cuối cùng nhất một tia ma khí, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào Như Lai hiện thế kinh chậm rãi đem nó khu trừ rơi. Lần này tại Tây Phong tự hút một nửa tử dưỡng ma ma khí, trên thân ma khí lập tức đạt tới cực hạn. Ma khí vốn bị hại, nhưng ở Như Lai hiện thế kinh tịnh hóa phía dưới, những này bản nguyên bên trên không phải thuộc về hắn ma khí, lại cũng có thể thành vị Phật tử Đồng Ma công tu luyện nguyên liệu. Trải qua hơn phân nửa tháng tu luyện, hắn chẳng những tu vi tiến nhanh, Phật tử Đồng Ma công cũng luyện tới viên mãn. Lúc này, từ ma khí chuyển hóa chân khí hắn chưa hoàn toàn tiêu hóa, dựa theo này làm từng bước luyện tiếp, nhiều nhất 3 tháng, hắn hẳn là có thể nhất cử đột phá thuế phàm cảnh. Đương nhiên, đây chỉ là chân khí nội công bên trên đột phá, muốn chân chính bước vào mình tâm cảnh, còn cần cảnh giới lịch luyện cùng những công pháp khác võ kỹ phụ trợ. Bình thường đến nói, Di Lặc giáo lấy tử dưỡng ma thuế phàm người, cần 1 đến 3 năm tiến vào mình tâm cảnh. Nếu như 3 năm đều vượt qua không được, như vậy hắn tiến vào mình tâm cảnh hy vọng liền nhỏ mang. Lâm Nham bằng mạnh hút 2 cái rơi tử dưỡng ma khí, tiến cảnh đương nhiên so với bình thường người thực sự nhanh hơn nhiều. Hắn hiện tại nội ra chân khí nội tình rất dày, cơ bản không cần quan tâm. Còn lại chính là ma luyện. Cái gọi là ma luyện, một là mài lấy công pháp dẫn đường, dùng chân khí khai mạch, tăng lên tu vi. Chân khí như nước, thân thể như suối. Muốn nước suối quần quần không dứt càng trướng càng nhiều, còn muốn đối nó căn bản tiến hành khai thác. Mà công pháp thì là khai thác kinh mạch, lớn mạnh đan điền chi pháp. Thứ hai là luyện cái này liền muốn phụ trợ lấy tương ứng võ kỹ. Lâm Nham trước mắt khiếm quyết, chính là võ kỹ. Hắn học trộm Phật tử đồng ma công chỉ bổ sung 1 môn phổ thông quyền pháp. Trừ ma long đao pháp bên ngoài, Lâm Nham hiện tại cơ hồ không có những vũ khí khác công pháp. Thực tế là quá đơn bạc. Tây Phong tự một trận chiến, Lâm Nham cũng coi như kiến thức các lộ cao thủ, cho hắn ấn tượng 10 phần khắc sâu. Thiết tụ công, huyết phật trưởng, băng hiểm ma trưởng. Nhất là huyết phật trưởng, Lâm Nham hiện tại hồi tưởng lại hòa thượng một trường đập nát pháp sư đầu một màn kia, còn cảm giác rung động. Đáng tiếc hòa thượng kia tu vi còn kiên quyết, tăng thêm thụ thương không nhẹ, cưỡng ép thi triển huyết phật trưởng, mình cũng trực tiếp dầu hết đèn tắt mất mạng. Nếu có thể làm tới những vũ khí này, Lâm Nham thực lực không thể nghi ngờ còn có thể lại lên một tầng nữa. Cho dù là kỳ vô công thái lý phật quyền, cũng so quyền pháp của hắn muốn cao minh. Nếu không phải kỳ vô công lúc trước cùng Chu Lão Thái gia đại chiến nửa ngày tiêu hao rất nhiều, Lâm Nham lấy lực áp chi, lúc trước một trận chiến, hắn cũng chưa chắc có thể thắng. Thái lý phật quyền lưu truyền rất rộng, muốn làm ra ngược lại không quá khó. Chỉ là được chứng kiến huyết phật trưởng sau, hắn nhìn có chút không lên thái lý phật quyền chi lưu. Hiện tại Lâm Nham trước mặt có 2 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất tiếp tục tu luyện phật tử đồng ma công đem thuế phàm cảnh luyện tới biên mãn. Nhưng vấn đề là sở học của hắn phật tử đồng ma công bên trong cũng không có đột phá minh tâm cảnh phương pháp. Rất hiển nhiên, lúc trước Long Pháp sư giáo sư Ngô Thiết Dung Phật tử đồng ma công cũng không hoàn chỉnh. Cái này rất bình thường, lúc trước Ngô Thiết Dung còn không có thuế phạm, Long Pháp sư tự nhiên không cần thiết lập tức dạy hắn như vậy nhiều. Nhưng cái này lại cho bây giờ muốn Minh Tâm Lâm Nham mang đến phiền phức. Bất quá, hắn dưới mắt còn có lựa chọn thứ hai. Cổ lực chất y lìa Nguyễn Long Kinh. Trong lúc đang suy tư, giữa trời chiều một bóng người xinh đẹp dọc theo suối nước từ bên trên du tàu tới. Nàng hiển nhiên vừa mới tắm rửa qua, một đầu mái tóc đen nhánh ướt sũng tròn tại trên vai, ướt át trên mặt, một đôi thâm thúy mắt to như thanh tịnh hồ nước. Sống mũi cao để cả khuôn mặt đều tràn ngập lập thể cảm giác, một đôi môi đỏ hơi bệnh, phối thêm cằm phong thon, tràn ngập mê người phong thái. Mặc dù người mặc vải thô quần áo, y nguyên khó nén nàng thức tha dáng người cùng thô dưới áo yêu mỹ đường vòng cung. Lâm Nham chợt phát hiện, cái này 25 vạn lượng bạch ngân, tựa hồ cũng không phải là như vậy làm cho đau lòng người. Đương nhiên, hoa cũng không phải tiền của hắn. Cổ lực chất y cất bước đi tới, rơi xuống Lâm Nham bên cạnh đứng vững, rủ xuống tóc dài vẫn ướt sũng, thấm người mùi thơm ngát tản ra, chui vào trong lỗ mũi. Lâm Nham cũng không khỏi có cỗ tim đập thình thịch xúc động cảm giác. Đại sư, ăn cơm đi. Ừm. Lâm Nham từ trên tảng đá xuống tới, theo cổ lực chất ý lìa ngược dòng đi lên đi. Xôi theo khe cốc mà lên, chỗ giữa sườn núi có một ngọn núi động, đây là bọn hắn cư trú chỗ. Sơn động mặc dù không lớn, nhưng cũng có 7-8 chục bình diện tích, bên trong tất cả gia dụng đầy đủ. Cửa hang đốt một đống lửa bên trên bày một thanh nồi sắt, ngay tại bốc hơi nóng, mùi cơm chín theo nhiệt khí phát ra. Hai người ngồi tại một cái lâm thời dựng bên cạnh cái bàn đá, bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn, Lâm Nham hỏi, ngươi nói cho ta một chút Huyễn Long Kinh. Cổ lực chất ý lìa làm vì vật phẩm đấu giá. Trừ thân thể, càng quan trọng chính là một bộ Huyễn Long Kinh. Nghe tới Lâm Nham, cổ lực chất y cầm đũa tay có chút dừng lại, nhẹ nhàng run rẩy một chút. Theo sau, nàng mở miệng nói ra, Huyễn Long Kinh nghe đồn là năm đó Đại Hoan Hỷ Bồ Tát sáng tạo, nó chỉ tại vui vẻ gương sáng, bài trừ mê chướng, lấy âm dương dẫn dắt chi thuật cầu thông thiên địa hòa hợp, cường thân cố buồn. Lúc tu luyện, cần lấy nam nữ hai người. Nam người lấy thân hóa sử, đạo dương khí nhập âm thể tẩy dương, lại trả lại về dương lấy luyện âm. Như thế lặp lại, cuối cùng đến Huyễn Long ngẩng đầu, chỉ dẫn thiên hỏa, mà ngự dòng nước xiết. Cái gọi là Huyễn Long ngẩng đầu ngự dòng nước xiết, chỉ dẫn thiên hỏa giao thông thái. Sử dụng chi kỹ pháp, lại phân vì 36 đường, chiếu ứng nhân thể 36 đường gân mạch đại huyệt, lấy lợi trắng gân, lấy khí tẩy mạch, lấy huyệt đối sông, lấy tư tưởng cùng, lấy tâm gương sáng, phun máu sinh khí, thông kinh nuôi mạch, tráng gân hùng thể, cố bổn cường thân. Lúc tu luyện, cần lấy khẩu quyết dẫn đạo, phối hợp chân khí tu luyện, toàn thân bò huyệt, xoa gân sơ mạch. Người mới học cần khắc chế nhẫn lại, cái này cỡ nào thêm luyện tập. Huyễn Long kinh tổng quyết là: nhân thể kinh mạch gân đường huyệt bị là 36 đường kỹ pháp là. Nghe xong cổ lực chất y lìa giảng thuật, dù là Lâm Nham tự nghĩ kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không nhịn được trong lòng phát nhiệt, cổ họng phát khô, phảng phất mở ra một cái thế giới mới đại môn. Hắn uống chén canh, tiếp tục hỏi, cụ thể đâu? Chi tiết đâu? Cổ lực chất y lìa trắng non gương mặt, thổi qua liền phá dưới da thịt, lúc này đã trở nên thuần đỏ. Nàng có chút túi đầu xuống, nói, tiếp xuống, thiếp chỉ có thể lấy thân từng giáo. Nói, nàng đỗng nhiên đứng người lên, duỗi ra tay nhỏ, giữ chặt Lâm Nham đại thủ, lôi kéo hắn đứng dậy, hướng sơn động chỗ sâu giường đá đi đến. Ngoài động, đêm tối như mực. Trong động, ấm áp như xuân, đống lửa chiếu ảnh hạ, thâm thúy hang động, từ sáng dần đến tối. Áo di với đường, thương giải đầy đường. Trên giường đá, sáng trong chân thành. Đại sư, mời thương tiếp. Chương 66. Đống lửa hang động Di Lặc giáo, Thọ Châu phân đàn, Bát Nham Sơn. Một đầu bí ẩn đen nhánh hang động, hai người sóng vai vào, đi sâu vô cùng chỗ, bên trong ánh đèn đột nhiên sáng, chiếu sáng một nam một nữ hai cái thân ảnh. Nam tử chừng 30 năm tuổi, cánh tay trái đánh lấy băng vải, sắc mặt thương bạch, có chút ốm yếu bộ dáng. Cùng hắn sóng vai mà đi nữ tử, toàn thân áo đen, trên mặt được màu đen mạng che mặt, so hắn thấp một cái đầu còn nhiều. Trong động Di Lặc giáo đệ tử nhìn thấy hai người bọn họ đi tới, lập tức chào đón nói, thuộc hạ Loan Hải Minh bái kiến truyền kỳ sứ đại nhân, bái kiến Long pháp sư. Truyền kỳ sứ hơi gật gật đầu, hỏi, thẩm ra kết quả sao? Loan Hải Minh nghe xong, mồ hôi trán đều xuống tới, nói, cái này, hòa thượng này rất mạnh miệng, cái gì cực hình đều lên, chính là không chiêu. Truyền kỳ sứ mặt tái nhợt lập tức trở nên càng thêm khó coi, trách mắng, phế vật, đều là một đám phế vật. Ngày trước nếu không phải Long pháp sư kịp thời đổi tới, bản sứ suýt nữa liền bị các ngươi hố hãm tại Tây Phong tự. Hiện tại, thẩm một tên hòa thượng thẩm như thế lâu, đều thẩm không ra kết quả đến. Loan Hải Minh nghe xong, mồ hôi trán càng tăng lên, lưng không thấp hơn. Trông thấy hắn bộ dáng này, truyền kỳ sứ khí liền không đánh một chỗ đến, bực bội mà nói, còn thất thần làm cái gì, phía trước dẫn đường. Vâng. Loan Hải Minh như được đại xá, vội vàng tiến lên dẫn đường. Truyền kỳ sứ cùng Long pháp sư tiếp tục tiến lên, cái trước nghiêng đầu nhìn người sau một chút, bỗng nhiên nói, bàng đại nhân lại tới mời, giáo đình bên kia lại chuyển lời xuống, gọi chúng ta phái đắc lực người đi đâu, Long pháp sư ngươi. Long pháp sư lạnh lùng xen lời hắn, ta không đi. Truyền kỳ sứ bị Long pháp sư một tiếng cự tuyệt, nhất thời nhíu mày, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tia lửa giận. Nhưng mà, hắn cố lửa giận này cuối cùng lại ẩn mà chưa phát. Truyền kỳ sứ xoay mặt cười một tiếng, nói, không đến liền không đi, ta mặt khác phái người đến liền là. Một câu nói xong, hai người liền không nói nữa, đi thẳng về phía trước. Xuyên qua hai đạo miệng cống, hai người theo Loan Hải Minh đi tới một gian có chút âm u động trong phòng tới. Động thất tứ diện hơi ẩm rất nặng, bên trong trên mặt đất phủ lên một tầng từ cánh tay trẻ con phẩm chất cốt thép tạo thành lưới sắt. Lưới sắt phía dưới, ước chừng một trượng sâu, là một cái vẩn đục hố nước. Hang động tứ diện đứng chút Di Lặc giáo đệ tử, ở trong còn mang lấy một tòa thang máy giá đỡ, một cây xích sắt từ giá đỡ vòng lăn bên trên thuận xuống tới, xuyên qua lưới sắt, một mực kéo dài đến vẩn đục trên mặt nước. Xích sắt phân cuối khóa lại một người đầu chọc nam tử. Lúc này, tên chọc đầu này nam tử bộ dáng cũng không đẹp mắt, trên thân mình đầy thương tích, hơn nửa người đều ngâm tại vẩn đục trong nước. Xuyên thấu qua mặt nước, lờ mờ còn có thể nhìn thấy rắn nước đổ vật ở trong nước nhanh chóng xuyên qua. Truyền kỳ sứ cùng Long pháp sư đi tới lưới sắt bên trên, nam tử đầu chọc hướng trên đỉnh đầu, túi đầu nhìn xem hắn. Nhìn một hồi, truyền kỳ sứ mở miệng hỏi, Khang Đức, hơn nửa tháng quá khứ, ngươi bây giờ còn trông cậy vào có người có thể tới cứu ngươi sao? Bị giam tại thủy lao bên trong, thình lình đúng là Khang Đức hòa thượng. Khang Đức đại sư ngẩng đầu quét hai người một chút, lạnh lùng tốt, bằng các ngươi những này Di Lặc giáo yêu nhân, cũng muốn Phật gia khuất phục. Nằm mơ đi. Truyền kỳ sứ đưa tay phải ra móc móc lỗ tai, nói, chỉ là một bộ Minh Vương chuyển luân kinh liền để ngươi đại danh đỉnh đỉnh Khang Đức đại sư đưa lên tính mệnh, đáng giá sao? Chỉ là. Khang Đức đại sư cười lạnh một tiếng, nói, nếu như chỉ là đáng giá các ngươi Di Lặc giáo trả giá ba cái tử giữa ma, cùng mấy trăm tên đệ tử, ba vị pháp sư tính mệnh sao? Vừa nhắc tới Di Lặc giáo lần này tiến công Tây Phong tự tổn thất, truyền kỳ sứ sắc mặt nháy mắt hung ác nham hiểm xuống dưới. Lần này tiến đánh Tây Phong tự, là truyền kỳ sứ một tay bố trí cùng chỉ huy. Cuối cùng mặc dù thành công bắt đến mục tiêu nhân vật Khang Đức, nhưng thảm trọng tổn thất, cũng gọi hắn công tích toàn bộ hóa vì hư ảo. Hắn hiện tại duy nhất có thể lật bản cơ hội, chính là tìm hiểu ra Minh Vương chuyển luân kinh hạ lạc. Không phải, chuyện này nếu như truyền đến tổng đàn, hắn không những vô công, chỉ sợ còn sẽ có chịu tội hạng. Nghĩ tới đây, truyền kỳ sứ mặt nháy mắt một âm, trầm giọng nói, gọi chớ ý tới. Nghe thấy Mạc Y Liễu hai chữ, Loan Hải Minh sắc mặt nháy mắt biến đổi, thậm chí ngay cả thân thể cũng hơi run rẩy một chút, giống như cái tên này là đại biểu cho cái gì đại khủng bố. Chỉ nghe danh tự, liền gọi người khắp cả người phát lạnh. Khang Đức đại sư cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi Di Lặc giáo không phải tín ngưỡng Phật Di Lặc giáng sinh sao, thế nào lại treo lên Minh Vương chủ ý, các ngươi đây là muốn đổi tính sao? Truyền kỳ sứ thản nhiên nói, kia liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Dứt lời, hắn quay người lại, làm cái mời thủ thế. Truyền kỳ sứ địa vị ở xa pháp sư phía trên, nhìn hắn đối vị này Long pháp sư, lại là khách khí có thừa. Mà Long pháp sư cũng thản nhiên tụ chi, từ đầu đến cuối đều không đối vị này truyền kỳ sứ giả lấy màu sắc. Hai người đi xuống lưới sắt, rời đi thủy lao, lại thuận lai lịch đi ra ngoài. Chờ đi xa sau, Long pháp sư trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, ta thật sự là không hiểu rõ giáo. Tổng đàn là thế nào nghĩ, chúng ta vì cái gì muốn cùng giáo đỉnh những cái kia người Tây Dương hợp tác? Truyền kỳ sứ cười cười, nói, chúng ta nâng đỡ thanh đỉnh, bọn hắn cũng nâng đỡ thanh đỉnh, như vậy chúng ta cùng bọn hắn kết giao, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Thế nào, Long pháp sư đối cái này giáo đỉnh có chút thành kiến? Long pháp sư nhíu nhíu mày, hai đầu lông mày như lộ ra một tia chán ghét, do dự một chút, mới cuối cùng phun ra hai chữ, buồn nôn. Truyền kỳ sứ nhìn chung quanh một chút, rồi mới hạ giọng, thần bí nói, ngươi đến như thế nghĩ, vạn nhất Phật Di Lặc giáng sinh nếu là không thành, thiên hạ này cuối cùng vẫn là những cái kia người phương Tây. Coi như ngươi tu vi lại cao, lại sao đợi đến những cái kia vạn tấn tàu chiến bọc thép cùng 15 tấc anh đường kính trọng tháo đâu? Long pháp sư cười lạnh một tiếng, đối với hắn lần này ngôn luận, hiển nhiên không lấy vì ý đang khi nói chuyện, hai người đi ra qua mình, tiến vào một đầu đen nhánh hang ngầm trong động, cắm vào hắc ám. U tĩnh khê cốc, một đầu có chút khô gầy sói đói, trong bóng đêm xuyên qua, chạy vội đến một chỗ bước lên hỏa tinh trước cửa hàng. Cửa hàng đống lửa đã tắt, chỉ còn lại có một đống quen lửa còn tại phát ra hừng quang. Xuất phát từ đối với hỏa diễm thiên nhiên e ngại, sói đói không dám tới gần quá cửa hàng, chỉ ở bên ngoài giưn cổ lên hướng trong sơn động nhìn lại. Nó nghe được con mồi hương vị. Quả nhiên, nó một đôi tản ra lục quang con mắt, nhìn thấy sơn động chỗ sâu, có hai cái trắng loan thân ảnh. Hiện y hình chữ nối liền cùng một chỗ. Tại làm lấy nhảm chán động tác. Nhìn thấy hai đầu trắng bóng con mồi, sói đói khỏe miệng lập tức nhỏ xuống nước bọn. Nhưng nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, nó trước tiên cần phải chạy theo làm cường độ quan sát một chút, hai người kia sức chiến đấu như thế nào. Lớn. Sư. Sai. Sai. Hội Dương Dương chống đỡ. Chống đỡ khí phát. Quăn. 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 Ngừng. Hạ. Khí. 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 Quá. Quá vượng. Sai. Sai chỗ. Dạng này sao?
Đúng.
Đúng.
A.
Không.
Không đúng.
Vượng. Quá vượng. Nhìn chăm chú thật lâu, đói một đôi bích rung rung con mắt, dù vừa thu lại. Chạy theo làm nhìn, hai nhân loại kia, hiển nhiên rất cường tráng. Sói đói do dự. Cẩn thận để nó lùi bước, nhưng mà trong bụng đói lại tại khu xử nó mạo hiểm. Mặc dù nó không rõ hai nhân loại kia vì gì muốn tại ban đêm làm loại này không có ý nghĩa tiêu hao, nhưng chờ đợi bọn hắn hao hết thể lực, tựa hồ là cái ý đồ không tồi. Do dự thật lâu, sói đói tựa hồ cuối cùng quyết định chủ ý, nó quyết định chờ. Sói tại đi săn lúc luôn luôn rất có kiên nhẫn. Hai nhân loại kia kết nối phương thức lại tại thay đổi, hiện tại lại biến thành rồi bờ cờ hình. Độ khó cao, càng hao phí thể lực. Sói đói bắt đầu vui vẻ. Sai, lại sai. A, đột nhiên mưa gió đột nhiên ngừng. Một cái cao vút tiếng thét chói tai vang lên, kéo dài liên miên. Sói đói biết đây là bị thương biểu hiện. Hai người biến thành rồi một nửa người, lần này nó phần thắng càng lớn. Quả nhiên, bị thương cái kia nhanh chóng run rẩy mấy lần, giống một bãi bùn nhão một dạng ngã xuống đất không dậy nổi. Lần này chỉ còn lại có một người. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn sẽ chỉ tàn sát lẫn nhau. Sói đói cuối cùng chờ đến tốt nhất đi săn thời cơ. Thân thể nó hướng sau co rụt lại, không chút do dự thả người nào về phía trước, vượt qua đống lửa, mau lẹ phóng tới con mồi. Chương 67. Trong núi tuyết nguyệt mặt trời chói chang, vẩy vào khe cốc. Cửa sơn động, đống lửa thiêu đốt lên, tại nướng một con sói chân. Lâm Nham cùng Cổ Lực Chất Y Lìa miệng lớn nhai lấy thịt, người sau vừa ăn vừa nói, đại sư cũng không nên nản chí, lần đầu cơ hồ không ai có thể thành công, luyện tập nhiều hơn liền tốt. Nô, tốt, luyện nhiều. Mơ hồ không do nói một câu, Lâm Nham một thanh nuốt vào thịt sói, rồi mới dùng lãnh nguyệt đao lại từ đuổi sói bên trên cắt xuống một miếng thịt. Cổ Lực Chất Y Lìa cũng nuốt vào một thanh thịt sói, còn nói thêm, đêm qua đại sư cho ta độ chút chân khí, ta cảm giác thân thể đều cường kiện nữa nha, đêm nay hẳn là có thể đính đến càng lâu. Ừm, ngươi đừng đại sư gọi, ngươi liền gọi ta vô không tốt. Cổ Lực Chất Y sợ hãi nhìn Lâm Nham một chút, nói: "Ta sao dám gọi thẳng đại sư pháp hiệu?" Lâm Nham không lấy vì ý khoát qua tay, nói: "Đều là người đồng lửa, gọi cái gì đại sư?" Cổ Lực Chất Y liền nhếch dầu tư tư bờ môi nhìn qua Lâm Nham, suy tư một hồi, đột nhiên nói: "Kia lớn, vô không, cũng cho ta lấy cái hán tên a." Lâm Nham khẽ giật mình, nói: "Thế nào, không thích tên của ngươi?" Cổ Lực Chất Y trắng non trên mặt, hơi có thất thần, dừng một chút mới nói: "Đổi một cái đi." Lâm Nham nhìn nàng sắc mặt, phòng thân thế của nàng, giống nàng dạng này nữ hải 89/10 là từ nhỏ bị trong nhà bán, đối nguyên sinh gia đình không có hảo cảm, cũng rất bình thường. Nghĩ tới đây, Lâm Nham trầm ngâm một chút, nói: "Vậy ngươi liền cứ gọi Cổ Lệ đi." "Cổ Lệ?" Cổ Lực Chất Y liền nghĩ nghĩ, hỏi: "Cổ là họ Hàn sao?" Lâm Nham gật gật đầu. Cổ Lực Chất Y liền lập tức bắt đầu vui vẻ, gật đầu nói: "Tốt, ta sau này liền cứ gọi Cổ Lệ." Ăn cơm xong, Cổ Lệ cầm lấy cái chén không, đứng dậy muốn đi bờ sông rửa chén, nhưng mà nàng vừa mới đứng lên một nửa, liền ai u một tiếng, đưa tay đỡ lấy hông. Lâm Nham thấy thế dương mắt hướng nàng nhìn lại. Cổ Lệ đứng thân, thích đứng một hồi, mới chậm rãi thuận dốc núi hướng phía dưới dòng suối nhỏ đi đến. Túc chủ, Lâm Nham chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, thuế phàm, 65, ô nhiễm độ, 1 Phật pháp, Như Lai hiện thế kinh, 10, công pháp, Huyền Long kinh, 0, công pháp, Phật tử đồng ma công, 100, công pháp, Ma Long đao pháp, 103, võ kỹ, Ma Long chi thứ võ kỹ, Hồng Liên nộ hỏa, 0, võ kỹ, Kim Cương Phật chỉ, 0, Hồng Liên nộ hỏa cùng Kim Cương Phật chỉ là hôm qua Dạ Cổ Lệ vừa mới truyền thụ cho hắn hai bộ võ kỹ, phối hợp Huyền Long kinh tu luyện hiệu quả tốt. Nhất, hai cái này một cái là thủ pháp, một cái là chỉ pháp. Không hổ là Huyễn Long Kinh nguyên bộ công pháp, trừ dùng để đối địch bên ngoài, tựa hồ còn có khác diệu dụng. Lâm Nham nghĩ nghĩ, quyết định trước luyện tập Hồng Liên Nộ Hỏa. Cổ Lệ nói, đây là so huyết Phật trưởng lợi hại hơn Phật môn võ kỹ. Cái này sóng không lỗ. Nhàm chán một ngày liền như thế quá khứ, rồi mới lại là nhàm chán một đêm. Thu đi đông lại, trong nháy mắt 3 tháng trôi qua. Mặc dù chỉ là đầu mùa đông, nhưng hàn khí đã tập kích người. Đống lửa đem hàn khí ngăn ở ngoài cửa động, cho trong động mang đến một tia ấm áp. Thậm chí càng tĩnh mịch trong động, đã lửa nóng. Hô. Lâm Nham nằm tại phủ lên dày da lông trên giường, trên thân đã tất cả đều là mồ hôi. Nhỏ giọng nói nhỏ, ở bên tai vang lên. Thật lâu, Lâm Nham đều muốn ngủ, bên hai thanh âm bỗng nhiên cao mấy chuyến, "Vô không, công pháp phải học a. Đến siêng năng luyện tập." Lâm Nham xoay người ngáp một cái, mơ mơ màng màng nói, "Nô, buồn ngủ quá, ngày mai lại đến. Mình ban ngày luyện một ngày công, ban đêm còn muốn luyện công, thiết nhân cũng gánh không được a." Hắn có chút hối hận hôm nay mềm lòng, vừa mới không nhúc nhích thật sự. Đương nhiên, Lâm Nham xoay người mà lên, hướng bên ngoài sơn động nhìn lại. Cổ Lệ khẽ giật mình, quay đầu nhìn qua đen nhánh ngoài động, nói: "Sao?" Lâm Nham đưa tay để lại môi của nàng, thấp giọng nói: "Mặc quần áo, có người đến." Dứt lời, hai người vội vàng mặc xong quần áo, rồi mới rón rén hướng cửa hàng đi đến, ẩn thân tại trong cửa hàng bên cạnh. Lâm Nham tìm nơi này mười phần vắng vẻ, dã thú không ít, vết chân hiếm thấy. Cái gì người lại muốn tới nơi này? Lâm Nham thò đầu ra, hướng ngoại nhìn lại, chỉ thấy trăng sao ánh sáng nhạt hạ, trong bóng tối có một thân ảnh, chính là dọc theo tại lấy khê cốc từ bên trên du tàu tới. Giữa đêm khuya khoắt đi đường, hắn cũng không đốt đèn, bước chân có chút lảo đảo. Hắn từng bước một đi tới, dần dần đi tới bọn hắn sơn động phía dưới. Cửa hàng ánh lửa lóe lên, nhưng hắn lại giống không nhìn thấy, chỉ là tiến lên một bước chạy bộ. Lâm Nham lúc này lờ mờ nhìn thấy, người này trên mặt, trên thân tất cả đều là máu. Hắn trừng lớn hai mắt, mờ mịt nhìn qua phía trước, phản phất không có hồn, chỉ còn lại có một cái thể xác, từng bước một tiến về phía trước đi tới, đi tới. Lâm Nham nhìn xem cái này đầu người cũng không chuyển từ bọn hắn cửa hàng phía dưới đi qua, gần nhất chỗ cách bọn họ chỉ có mấy trượng khoảng cách, cửa hàng hỏa diễm quang cơ hồ đều muốn chiếu đến trên mặt. Mặc dù cửa hàng vị trí tương đối cao, nhưng cũng ngẩng đầu một cái liền có thể trông thấy. Người này lại từ đầu đến cuối, không có hướng bọn hắn liếc mắt một cái. Hắn một mực đi về phía trước, càng chạy càng xa. Lúc này, Cổ Lệ mới nhíu mày, nói, người này thật kỳ quái. Lâm Nham gật gật đầu, nói, khẳng định là ra cái gì trọng đại biến cố, người đã động kinh. Động kinh? Là ý gì? Chính là ngươi mỗi lần muốn chết lúc, hồn từ trong đầu bay đi như thế. Chỉ bất quá hắn trong đầu hồn là thật bay đi. Nha, hắn cũng sẽ huyễn long kinh. Không thể a. Ba, Lâm Nham cho nàng bờ mông thưởng một trường, trở lại đi trở về trong động, nói, ngươi nhìn một chút, ta ngủ một lát. Cổ Lệ mỗi ngày ban ngày không có việc gì, cũng nên ngủ lấy hai canh giờ, ban đêm tự nhiên không buồn ngủ. Nha. Lâm Nham nằm lại trên giường đá, trong lòng lại còn đang suy nghĩ lấy chuyện vừa rồi. Người này có thể đi đến nơi này, nói rõ là phụ cận người trong thôn. Nói là phụ cận nhưng thôn kia cách chỗ này nhất định không gần, người trong thôn tại 4 tháng ở giữa cũng chưa từng có người đến nơi đây qua. Hắn thất tâm phía dưới, hẳn là dọc theo khê cốc mù quáng đi tới. Cái thôn kia Lâm Nham biết, hắn ra ngoài đi trên trấn chọn mua lúc, thường xuyên sẽ từ ngoài thôn đi ngang qua. Xem ra, trong thôn ra cái gì đại sự. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Nham trong giấc mộng bị lưỡi phủ tỉnh. Một tia gió mát cuốn vào trong động, rơi vào cốc cạnh ngoài trên da thịt, kích thích trên da lên một lớp da gà. Mà gỗ bên trong ôn nhuận chất lớp, cùng bên ngoài ý lạnh hình thành rồi chênh lệch rõ ràng. Ờ, chưa từng thấy như thế chăm chỉ đỉnh lô. Nửa canh giờ sau, Lâm Nham đi trước ra sân động, nhìn qua bên ngoài, sắc trời ẩm trầm. Sau lưng một trận thanh âm huyên náo qua sau, Cổ Lệ thần thái sáng láng cùng tới. Nàng rỗi cái lười biếng eo, rồi mới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị làm điểm tâm. Không làm. Lâm Nham mở miệng ngừng lại nàng, nói, hôm nay ra ngoài ăn. Cổ Lệ kinh hỉ nói, đi trên chân sao? Ừm. Lâm Nham nhẹ gật đầu. Phu cận đã xảy ra biến cố, như vậy bọn hắn liền không thể an tâm ở chỗ này đợi thêm nữa. Hai người thu thập xong đồ vật, Lâm Nham mặc một bộ áo bào đen, bên ngoài áo choàng đem ánh sáng che đầu ở Cổ Lệ một thân tô y, đầu đội duy mũ bên trên treo lụa trắng, cũng có thể che khuất gương mặt. Dọc theo khe cốc đi ra phía ngoài, ở trong núi quanh đi của lại, ước chừng có hơn nửa canh giờ sau, lật qua một đạo triển núi, một tòa thôn trang rơi vào trong sơn cốc phía trước. Trong sơn cốc có đạo đường thông hướng ngoài núi trên trấn. Lâm Nham lần này cũng không có giống thường ngày như thế lách qua thôn trang, mà là trực tiếp hướng trong làng đi đến. Lúc này sắc trời sớm đã nên sáng rõ, nhưng mà âm u mây đen hạ, phản phất là sắp hết tuổi xế chiều. Trong làng im ắng, mỗi một nhà đại môn đều mở rộng ra, nhưng nhìn không thấy một người. Toàn bộ thôn trang âm u đầy tử khí. Cổ Lệ phản phất cũng cảm thấy cỗ này âm trầm, đưa tay giữ chặt Lâm Nham cánh tay, dựa vào hướng hắn thêm gần. Lâm Nham đi trên đường phố, bốn phía quan sát một hồi, rồi mới rút ra súng mổ rẹ nắm trong tay, mở ra bảo hiểm, hướng một gia đình đi đến. Cửa sân cùng cửa phòng đều mở rộng ra, đi vào trong nhà, lập tức càng thêm hắc ám. Phòng chính bên trên, một cái lao thái thái ngồi một mình ở một thanh cổ xưa trên đế, một đôi vẫn đục con mắt ngơ ngác nhìn qua ngoài cửa, cho dù Lâm Nham đi tới, nàng cũng không nhúc nhích chút nào. Thế đứng trong phòng kia sáng sau, mặc dù hắc ám, nhưng cũng có thể thấy rõ lao thái thái mặt. Nàng mặt mũi nhăn nheo, tóc thương bạch, trong tay chống một cây quả trượng, ưỡn thẳng lấy eo, ngồi ở kia không nhúc nhích. Lâm Nham tay trái súng mổ rẹ chỉ về phía nàng đầu, chậm rãi tới gần nàng. Nàng như cũng không nhúc nhích. Lâm Nham vươn tay, ở trước mắt nàng lung lay. Nàng vẫn đục con mắt, cũng không tệ động một cái. Cả người phản phất là một bộ thi thể. Cổ Lệ thấy thế, có chút kỳ quái mà nói, nàng chết rồi. Lâm Nham lắc đầu. Hắn hướng hai bên nhìn một chút, đi tới bên cạnh phòng. Đẩy ra màn cửa, một chút liền nhìn thấy trong phòng giường đất bên trên, trong chăn bọc lấy hai người. Một nam một nữ hai gương mặt từ trong chăn lộ ra, hai tấm mặt liên tiếp, trừng to mắt nhìn qua cổng, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, phản phất là nhìn thấy trên thế giới kinh khủng nhất sự tình. Lâm Nham hai người đến, đối bọn hắn đến nói phản phất là không tồn tại đồng dạng, không thể kinh động bọn hắn mảy may. Lâm Nham tiến lên hai bước, đưa tay tại bọn hắn trước mắt lung lay. Bốn cái trừng tròn xoe con mắt, ngay cả con mắt cũng không tệ động một cái. Cổ Lệ nhìn qua cái này hai cỗ thi thể một dạng người, nuốt ngụm nước bọt, lại hỏi, bọn hắn chết rồi? Lâm Nham lắc đầu, nói, bọn hắn đều còn sống. Chương 68. Không người tiểu trấn người trong thôn cũng còn sống, nhưng bọn hắn phảng phất chết đồng dạng, không động một cái, im lặng. Lâm Nham rời khỏi phòng, không dám động bọn hắn. Tùy tiện đi động, cả không tốt đụng vào một chút, bọn hắn liền sẽ rát. Mình cũng có khả năng sẽ dính vào nguy hiểm. Ở lại bất động, bọn hắn có thể có tỉnh lại hy vọng. Lâm Nham tại làng bốn phía xoay xoay, trừ chút lộn xộn dấu chân cùng vết bánh xe ấn, khác cũng không có phát hiện đặc biệt dị thường. Rất rõ ràng, cái làng này đêm qua bị tập kích. Ai sẽ tập kích như thế vắng vẻ tiểu sơn thôn? Có xe, bọn hắn đến trong làng tới kéo cái gì, kéo bó củi sao? Như thế vắng vẻ làng, trừ người, còn có cái gì có thể để cho ngoại giới cảm thấy hứng thú đồ vật? Nhưng Lâm Nham nhìn một chút, nam nữ già trẻ tựa hồ cũng tại. Quỷ dị, nghĩ mãi mà không rõ, liền không nghĩ. Hắn bây giờ đã đột phá thuế phàm cảnh, minh tâm ở trong tầm tay. Khác đội chỗ khác tính tu chính là, Lâm Nham lúc này mang theo cổ lệ, xuyên qua làng, đi ra ngoài. Bọn hắn vừa ra làng, một bên cỏ khô đống bên trong, đột nhiên có một bóng người vọt mạnh ra, ngăn ở trước mặt bọn hắn. Đây là một cái trai trai cô nương, trên mặt vô cùng bẩn, rim một cây bím tóc nhỏ, mặc trên người áo đồng phục cũng phá. Nàng một đôi tối như mực con mắt quay tròn nhìn xem Lâm Nham hai người, mang trên mặt thần bí cười, không ngừng lẩm bẩm, "Hắn đến, hắn đến." Cổ Lệ hỏi, "Ai đến rồi?" Nàng chỉ một ngón tay Cổ Lệ, nói, "Ngươi đến." Rồi mới lại một chỉ Lâm Nham, nói, "Ngươi đi." Cổ Lệ bĩu môi ra, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Lâm Nham. Lâm Nham nói, "Ngươi từ một người điên miệng bên trong có thể hỏi ra cái gì đến?" Nói, hắn vòng qua nữ hải, tiếp tục đi đến phía trước. Cổ Lệ lắc đầu, cũng đi theo. Nữ hải lần này không có lại đuổi theo bọn hắn, chỉ là quay người lại, trên mặt vẫn như cũ mang theo thần bí cười, "Hắc hắc, đến, hắn đến." Quay đầu quan sát dần dần đi xa làng, Cổ Lệ trên mặt mang tia xuống dốc thương cảm, "Ai, một thôn là người, không phải ngốc chính là điên." Nghe được câu này, Lâm Nham tâm cũng là khẽ động. Đụng tới loại sự tình này, hắn phản ứng đầu tiên chính là tìm tục lê. Đáng tiếc nơi này không có. Trông cậy vào Mãn Thanh quan phủ. Dẹp đi đi. Một đường tiến lên, chờ ra đại sơn, đi tới trên trấn lúc, trên bầu trời vang lên của lôi, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Thị trấn trên đường phố, trống rỗng không có một người, thấy cảnh này, Lâm Nham tâm lập tức trầm xuống. Cổ Lệ rôi ra một cái tay che tại Lâm Nham trên đầu, một cái tay che tại trên đầu mình, nghiêng đầu nhìn trời một chút, nói, "Trời mưa." Mây đen dày đặc, ban ngày giống như đêm tối. Hoa, mưa rào khoảnh khắc mà hạ. Lâm Nham lôi kéo Cổ Lệ, tật chạy mấy bước, đi tới một cái diện than. Nhà này mặt không sai, món kho càng là nhất tuyệt, bọn hắn trước kia đến thị trấn lúc, liền thường đến nơi này ăn. Đi tới lều dưới đáy, Cổ Lệ một bên phủi trên thân nước, vừa nói, "Lão bản, đến hai bát mì, nhiều thả thịt, một mâm lớn chân gà." Nói xong, nàng quay đầu xông Lâm Nham cười một tiếng, rồi ra đầu lươi liếm môi một cái. Nhìn thấy Lâm Nham vẻ mặt nghiêm túc, nàng không khỏi kinh ngạc. Đen xỉ trên đường, mật mưa liên thi, hai bên đường phố trên nóc nhà, nước mưa thuận ngói danh chuyển thành rồi suối, hoa lạp rồi chảy xuống. Chỉ chốc lát, trên mặt đất liền bắt đầu bốc lên bong bóng. Nhìn qua đen xỉ đường đi, Cổ Lệ lúc này mới kịp phản ứng, sắc mặt lập tức biến đổi, nói, "Cái này, nơi này sẽ không theo cái thôn kia một dạng a?" Lâm Nham đưa tay nhấn một cái Cổ Lệ bả vai, nói, "Ở chỗ này ngồi, đừng có chạy lung tung." Cổ Lệ ngoan ngoãn ngồi hạ. Lâm Nham nhìn qua lều phía sau cửa phòng. Cửa phòng triển khai, bên trong đen xỉ từ nơi này nhìn cái gì đều nhìn không thấy. Lâm Nham mang trên đầu mũ nhấc lên, tay trái thương tay phải đao, hướng trong phòng đi đến. Trong phòng là cái tiệm ăn, bày mấy trương cái bàn, ở giữa nhất bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong, dựa vào tường bám lấy một trương đại án tấm, bên cạnh còn có một thanh nồi lớn. Lòng bếp bên trong còn có thừa lửa, nắp nồi bên trên còn bốc hơi nóng, lờ mờ có thể nhìn thấy trên thất có chút thịt nát cùng vết máu. Lâm Nham chậm rãi tiến lên, đứng tại bệ bếp trước, cách một chút khoảng cách đứng vững. Lúc này mới nhìn đến, trên thất đặt vào dao phay, trên lưới dao đã có lỗ hổng, phía trên dính lấy chút nhuốm máu bộ lông màu đen. Lâm Nham ánh mắt đảo qua tớt, rơi vào bệ bếp bên trên. Theo sau, hắn duỗi ra lấy một đao, đem thân đao cắm vào nắp nồi cầm trên tay, dùng đao nâng lên nắp nồi. Trong nồi bạch khí lập tức xông ra, Lâm Nham trước mắt lập tức dâng lên một cỗ xương trắng. Xương trắng tan đi, có thể nhìn thấy nồi lớn bên trong lăn tuôn ra nước. Một nồi viên viên đổ bật theo nước lăn lộn, đầy nồi đều là tóc đen. Đông nhiên thấy cảnh này, Lâm Nham tay run lên, nắp nồi len ken một tiếng rơi vào nồi sắt bên trên, đem nồi lửa che lại. Chân của hắn hướng lùi lại một bước, một trái tim đập bịch bịch. Lâm Nham nguyên bản lấy vì, trên đời này đã không có bao nhiêu sự tình có thể để cho hắn sợ hãi. Nhưng giờ khắc này, hắn tâm rung động. Trong nồi nhiệt khí lại bắt đầu xuất hiện, xen lẫn một cỗ khó ngửi mùi. Nhìn xem những ngày nhiệt khí, Lâm Nham sắc mặt đột nhiên biến đổi, thầm nghĩ, không được. Hắn quay người cất bước bay ra cửa phòng, đi tới lều hạ, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Cổ Lệ chỗ ngồi bên trên, ngồi một người. Thân hình của hắn rõ ràng so Cổ Lệ cao lớn nhiều, toàn thân áo đen, trên đầu chụp lấy mũ trùm, đem đầu toàn bộ che khuất. Hắn đưa lưng về phía Lâm Nham, không nhìn thấy diện mục. Nhưng đây cũng không phải là Cổ Lệ. Cổ Lệ không thấy. Lâm Nham ngẩng đầu hướng ngoại nhìn lại, lều tránh mưa bên ngoài mật mưa thành màn, trên đường phố nước đã bắt đầu lưu. Vũng bùn trên đường phố, ngay cả một cái dấu chân đều không có. Nhưng y nguyên có thể nhìn thấy, người áo đen dưới thân có chút nước đọng. Nước đọng rơi vào khô ráo trên mặt đất, ở mức một mảnh, một mực thông hướng lều tránh mưa bên ngoài. Đối phương hiển nhiên không chỉ một người, lặng yên không một tiếng động cấp đi Cổ Lệ, thậm chí nàng ngay cả kinh hô đều không có phát ra một tiếng. Lâm Nham ánh mắt âm trầm nhìn qua người áo đen, hỏi, "Ngươi là ai?" Người áo đen chậm rãi quay đầu trở lại, mũ trùm hạ lộ ra một khuôn mặt, nhìn qua Lâm Nham, khóe miệng rắc một vòng nghiền ngẫm tiêu dung. Gương mặt này rất trắng, sâu mắt mũi cao, một đôi con mắt màu xanh lam, vậy mà là cái người Tây Dương. Hắn trên dưới quan sát Lâm Nham vài lần, rồi mới mở miệng hỏi, "Vê đút tê ô ạ giờ dịu?" Lâm Nham nhìn qua hắn, ánh mắt trầm xuống, nói, "Nàng người đâu?" Người áo đen đùa cợt cười một tiếng, cũng không biết là đang cười nhạo Lâm Nham nghe không hiểu tiếng nước ngoài, vẫn là đang cười nhạo hắn vấn đề này. Rồi mới, hắn dùng sức sẹo hắn ngữ nói, "Theo ta đi, ngươi liền có thể nhìn thấy nàng." Nơi này chỗ sâu đất liền, người Tây Dương mười phần hiếm thấy, hắn lôi ăn mặc này, càng là quái dị. Người Tây Dương am hiểu súng đạn, cá nhân võ lực, chí ít chưa từng nghe nói qua bọn hắn tu chân. Lấy Lâm Nham lúc này tu vi, hắn đôi trước mắt người cùng hắn sau lưng người, cũng không có bao nhiêu e ngại, vừa mới chỉ là nhất thời thất thần, mới bị bọn hắn bắt đi Cổ Lệ. Những người này hành vi ác liệt như vậy cổ quái, Lâm Nham cũng rất muốn biết, bọn họ là ai, muốn làm cái gì? Nhớ tới vừa mới trong nổi những người kia đầu, không người thị trấn, điên ngốc thôn trang. Nhớ tới cái này diện than lão bản, cùng hắn cái kia đáng yêu tiểu nữ nhi. Lâm Nham sát ý trong lòng, như cùng thảo đồng dạng sinh trưởng tốt bắt đầu. Hắn thu đao còn bỏ, nói, được. Người Tây Dương liếc qua Lâm Nham đao, trong mắt lộ ra một tia khinh thường cười, rồi mới hắn cơ lấy trên bản dù che mưa, đứng dậy đi ra ngoài. Lâm Nham từ cửa hiên hạ lấy xuống một thanh treo trên tường dù che mưa, cũng đội vàng đi theo. Người Tây Dương vóc dáng rất cao, chân mang cùng đi mưa, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Lâm Nham theo sát nó sau. Hai bên đường phố cửa hàng đều mở rộng ra cửa, rất nhiều cửa gian phòng đều có máu chảy ra. Huyết thủy chuyển vào nước mưa bên trong, nhất thời bị hòa tan. Nhưng mà theo tiếp tục tiến lên, huyết thủy càng ngày càng nhiều, ngược lại đem trên đường phố chảy nước mưa đều nhiễm thành rồi màu đỏ nhạt. Xuyên thấu qua phiến phiến rộng mở cửa, lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong cấu kết máu áo vụn, tàn chi, thi thể. Rất nhiều người ta trong cửa sổ đều có màu trắng xương mù xuất hiện, đây là nhiệt khí gặp đóng băng kết mà thành. Mặc dù cách tường không nhìn thấy, nhưng Lâm Nham minh bạch, cái này mỗi một cửa sổ hạng đều có một thanh bốc hơi nóng nồi sắt lớn. Nồi sắt bên trong nấu chính là cái gì? Có thể nghĩ, ngay tại nửa tháng trước, tòa này thị trấn vẫn là cảnh sắc an lành. Hôm nay, toàn bộ thị trấn cũng đã thành rồi luyện ngục. Nước mưa rửa sạch đường đi, lại rửa sạch không sạch trong phòng máu. Càng rửa sạch không sạch, tại cái này trên trấn phạm phải tội ác. Phía trước cái này người Tây Dương chỉ là đồ đao, tại hắn phía sau còn có chấp đao tay. Lâm Nham quyết định, hắn muốn đem cái tay này móc ra. Bam! Không bao lâu, hai người một trước một sau đi ra thị trấn. Bên ngoài trấn trên đường phố, xa xa có thể nhìn thấy một đoàn xe uốn lượn hướng bắc mà đi. Đội xe hai bên đúng là hai hàng con beo súng kiếp, đầu đội nón che nắng quân thanh. Đội xe phía sau còn có một cái cùng cái này người Tây Dương đồng dạng trang phục người áo đen. Lâm Nham đi theo người Tây Dương bước nhanh đuổi kịp đội xe, rơi vào cuối hàng người áo đen nghe thấy động tĩnh, dừng bước lại, quay đầu nhìn tới. Cái này tình lình cũng là người Tây Dương. Hắn quét Lâm Nham một chút, rồi mới nhìn về phía trước người Tây Dương, ạ tỏ tỏ nói một câu Lâm Nham nghe không hiểu ngôn ngữ. Mang theo Lâm Nham người Tây Dương bất mãn dùng tiếng Anh nói, đau, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn cùng ta giảng tiếng Đức. Được gọi là đau người Tây Dương nhẹ gật đầu, chỉ một ngón tay Lâm Nham, dùng tiếng Anh hỏi, vẹ trột, hắn là ai? Vẹ trột có chút hưng phấn nói, không nghĩ tới, trước khi đi còn có hai cái hàng tốt mình đưa tới cửa. Đau nói, cùng vừa rồi cái cô nương kia cùng một chỗ. Vẹ trột gật gật đầu. Đau nói, cô nương kia quả thật không tệ, chủ giáo đại nhân nhất định sẽ hài lòng. Vẹ trột nói, ngươi nhìn, tiểu tử này cũng không tệ, chủ giáo đại nhân cũng sẽ hài lòng. Đau lại quan sát Lâm Nham vài lần, gật đầu nói, ta đồng ý cái nhìn của ngươi, như vậy đem hắn bắt lên xe đi. Thứ hai cầu truy đọc sông Tam Giang đầu tuần năm 600 hữu hiệu truy đọc, đối Tam Giang còn không dám ôm lấy ảo tưởng. Tuần này truy đọc lật một phen, tốc độ tăng cũng không tệ lắm, muốn tranh lấy một chút, sông một cái Tam Giang đề cử. Trước mắt hữu hiệu truy đọc, khả năng còn kém cái mấy trăm, 300 vẫn là 500 khó mà nói. Hiện tại mình truy đọc không biết, người khác ngày mai truy đọc càng không biết. Cho nên, khẩn cầu các vị độc giả lão gia, ngày mai, thứ hai, nhất định phải truy đọc một chút. Điểm xuất phát quy tắc là, 3 tháng bên trong có tiêu phí mới tính hữu hiệu truy đọc. Nếu như 3 tháng bên trong không có tại điểm xuất phát tiêu phí qua, có thể hoa 2 phần tiền khen thưởng một cái chương tiết, cho dù có hiệu truy đọc. Ngày mai tăng thêm 2 chương, 4 canh. Trừ bình thường đổi mới bên ngoài, không điểm cùng 11 giờ rưỡi đêm cấp tăng thêm 1 chương. Bây giờ cách Tam Giang, trên lệnh vẫn còn có, nhưng cũng không thể nói không có hy vọng. Quyển sách này đi đến hiện tại, leo lên vòng thứ 4 đề cử, đã là cá nhân ta lịch sử tốt nhất thành tích. Cái này tại mở sách thời điểm, là không nghĩ tới. Nói thật, trước kia sách, ta bản thân cảm giác đều rất tốt đẹp, chỉ là thành tích cũng không bằng nhân ý quyển sách này đi đến hiện tại, mặc dù còn có chút vấn đề nhỏ, nhưng dù sao cũng phải đến nói coi như thông thuận. Ta nhìn bình luận khu tương đối tập trung xoa bình là, không thích nhân vật chính tính cách, khả năng cảm thấy có chút mãng. Khả năng mấy năm gần đây cậu đạo văn nhiều lắm đi, tất cả mọi người nhìn quen thuộc, lúc này mới lộ ra nhân vật chính không đủ cẩn thận. Cùng hệ thống có quan hệ, quyển sách này nói tóm lại, cần nhân vật chính không ngừng tinh lịch sinh tử ma luyện, mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Mà lại, quỷ dị thế giới cậu không quá loa, kỳ thật quan hệ không quá lớn. Tựa như trên chiến trường, càng sợ chết, chết được càng nhanh. Quỷ dị thế giới, ngươi càng sợ liền chết được càng nhanh, không sợ hãi ngược lại có thể cầu sinh. Khả năng viết còn chưa đủ mượt mà đi, ta sẽ tiếp tục cố gắng, tận khả năng chiếu cố một chút. Phía dưới muốn đăng tràn một cái chùm phản diện, thế giới quan cũng sẽ từng bước kéo ra. Gắng sức đuổi theo, giống như tiết tấu vẫn còn có chút chậm, cái này đều thậm chí đem một vài viết xong nhiệm vụ phụ tuyến chém đứt. Truy đọc làm cho người thật sự là không có cách, ngưỡng ấy. Lạc đề. Đối với chúng ta loại này nhỏ tác giả đến nói, Tam Giang ý nghĩa trọng đại. Tam Giang là điểm xuất phát một cái dấu hiệu, chúng ta một chút tác giả trong suy nghĩ chính là địa đường. Là một đạo đường ranh giới, đi lên liền đi lên, không thể đi lên, phía sau có thể sẽ càng khó. Ngày mai, thứ hai, đoán chừng là quyển sách này duy nhất một lần bên trên Tam Giang cơ hội. Số một tỷ lệ lớn sẽ lên nữa, ngày mai không thể đi lên, liền triệt để bỏ lỡ cơ hội. Cho nên, trái lo phải nghĩ, vẫn là không nhịn được phát một thiên đơn trường, nghĩ khẩn cầu mọi người, trợ lực một chút. Ngày mai, xin nhờ chư vị, túi đầu, dập đầu. Chương 69, giáo đường tế phẩm chương 69, giáo đường tế phẩm, cầu truy đọc, nghe tới tao, vẹ trột khoát khoát tay cử để nói, không dùng, hắn mang theo đao, rất tự tin đâu, đi theo chúng ta đi chính là... Đao liếc qua Lâm Nham bên hông đeo đao, cũng dùng tiếng Anh trả lời, ngươi xác định. Vẹn trột nhẹ gật đầu. Lúc này, một cái thanh đỉnh quan viên bộ dáng người đi tới, cung kính hỏi, hai vị tu sĩ đại nhân, có cái gì sự tình sao? Hắn nhìn tuổi trẻ nói có 40 có hơn, nhưng đối hai cái này trẻ tuổi người Tây Dương, lại dị thường kính cẩn, tại trước mặt bọn hắn sập lấy eo, trong lời nói đều mang định nọt. Tao hiển nhiên nghe không hiểu hắn ngữ, nhìn về phía Petros. Petros khoát tay áo, nói, không có việc gì, bắt một cái, nam thế. Kia quan viên quét Lâm Nham một chút, cười định nói, ta giúp hai vị đại nhân đem hắn bắt lại. Petros khoát tay một cái nói, không, ta tới. Xử lý, ngươi bận điệu ngươi. Là. Quan viên con người, hạ thấp người lùi lại, rồi mới đứng thẳng eo, quay đầu trở lại, nhìn về phía Lâm Nham. Vừa nhìn thấy Lâm Nham, trên mặt hắn cười lấy lòng lập tức không thấy, nháy mắt đổi thành rồi mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, ở trên cao nhìn xuống hung dữ trừng Lâm Nham một chút. Mặc dù trong miệng hắn không nói chuyện, nhưng cặp mắt kia rõ ràng là đang nói, tiểu tử ngươi, cho ta thành thật một chút. Nhìn qua cái này bụng vệ quan, Lâm Nham trong lòng không khỏi dâng lên một cô bi thường cùng phẫn nộ. Nguyên lai, cái này trên trấn thẳng án, đúng là bọn họ những này quan phụ mẫu tự mình chấp hành. Trên trấn những cái kia bách tính, tại trước khi chết nên là cơ nào tuyệt vọng. Lâm Nham trong đầu không khỏi lại hiện ra tiệm mì lao bản tiểu nữ nhi tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cùng tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn mang theo nụ cười sảng lạ. Giờ khắc này, Lâm Nham thật có chút hận mình, hắn vì cái gì không có sớm một chút tới. Trong lòng của hắn vẫn luôn có chút chán ghét luyện thi tông, lúc này xem ra cảm giác đều thuận mắt nhiều. Vệ chuột cùng tao lại trò chuyện hai câu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Nham, mang trên mặt cười nhạo nói, ngươi là hòa thượng, biết công phu sao? Lâm Nham chán ghét cùng hắn nói chuyện, không có trả lời, ngược lại hỏi, ta người đâu? Vệ chuột nghiền ngẫm mà nói, kia là nữ nhân của ngươi sao? Nói, hắn theo sát hai bước, đuổi theo phía sau nhất chiếc kia ô đồng xe ngựa. Hắn xốc lên xe ngựa rèm, lộ ra bên trong tràn đầy con người cả xe, giống đồ hộp một dạng bị nhét vào trong xe. Đây đều là dáng điệu không tệ tuổi trẻ nữ tử, đại đa số đều người mặc vải thô quần áo, cũng có số ít hai cái mặc đồ đỏ là gấm vóc, xem xét chính là đại hộ nhân gia tiểu thư. Các nàng lệ rơi đầy mặt, bị đút lấy miệng, đều tại nghẹn ngào nước khóc. Lâm Nham tại tràn đầy một xe gương mặt bên trong, nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt. Cổ lệ bị trói chặt lấy, tắt lại miệng, nàng mặc dù không có khóc, nhưng trên mặt cũng là vẻ kinh hoàng, nhìn thấy Lâm Nham sau, kinh hoàng mới biến thành rồi kinh hỉ. Vệ chột hạ màn xe xuống, quay đầu lại hướng Lâm Nham cười nói, nữ nhân của ngươi không sai, nói không chừng sẽ bị chủ giáo đại nhân coi trọng đâu, vậy ngươi liền có phúc. Tao lại đối vẻ chột nói một chuỗi tiếng Anh, nói xong về sau, hắn đi theo vẻ chột đều cười lên ha ha. Cười một hồi, vẻ chột đối Lâm Nham phiên dịch nói, vừa mới tao nói, ngươi hình dạng cũng không tệ, nói không chừng sẽ bị vị nào tu nữ coi trọng, có thể cho nàng khi giấy vệ sinh đâu. Dùng ngươi khi giấy vệ sinh. Lâm Nham lúc này phẫn nộ sau khi, ngược lại là có chút hiếu kỳ, cái này giáo đỉnh vì gì sẽ chạy đến thanh quốc đất liền tới. Bọn hắn tới đây làm cái gì, còn bắt như thế nhiều người. Đội xe này, thật dài một loạt ô đồng xe ngựa, chừng mười mấy chiếc nhiều. Như thế nhiều người, nhìn những nữ nhân này tư sắc, tuyệt không phải từ một cái thôn, một cái trấn bát, lần này cũng không biết có bao nhiêu thôn trấn gặp hai bạn. Bất quá, Lâm Nham đoán chừng loại vấn đề này cái này hai hàng là không đáp lại được. Nhưng không sao, chỉ cần đi theo đám bọn hắn, liền có thể tìm tới nơi ở của bọn hắn. Đến nơi đó, hết thảy tự nhiên đều rõ ràng. Xe ngựa quần quần mà đi, đội mưa hướng bắc đi đường, theo xe quân thanh từng cái đều bị xối thành rối ướt sũng, chật vật không chịu nổi. Nhưng bọn hắn hộ vệ lấy đội xe, lại không người dám phát ra lời oán giận. Rơi vào cuối hàng vệ chột cùng tao một bên trò chuyện trời, thỉnh thoảng châm chọc Lâm Nham vài câu, nói với hắn nói chuyện. Lâm Nham chỉ ở phía sau yên lặng đi đường, không nói một lời. Thời gian lâu dài, vẻ chột hình như có chút buồn bực, tiếng Anh bên trong bắt đầu trộn lẫn lấy thô tục. Mưa, trên quan đạo cũng hắn hữu người đi đường. Đi một hồi, đội xe dần dần chuyển lên một đầu đường nhỏ, hướng mặt trước trong núi đi đến. Bọn hắn tựa hồ rất sốt ruột đi đường, trên đường đi cơ hồ không làm ngừng. Tiến vào trong núi lớn, vẻ chột cùng tao cũng mất đi nói chuyện phiếm hứng thú, trầm mặt xuống. Đường núi gập ghềnh khó đi, bốn phía càng thêm hoang vu. Ngẫu nhiên đi ngang qua thôn trang, trong làng cũng tiêu điều đến không có nửa cái bóng người. Vòng qua một ngọn núi sau, phía trước xuất hiện mảng lớn khoáng đạn sơn cốc. Một con sông từ trong sơn cốc xuyên qua, hướng chạy càng phương xa hơn sơn khẩu bên ngoài. Trong sơn cốc cương, bờ sông có một tòa cao lớn kiến trúc, thẳng tắp mà lên. Thế mà là một tòa giáo đường. Đen kịt mây đen phía dưới, giáo đường toàn thân pha tạp, lộ ra khí tức quỷ dị. Giáo đường bốn phía còn đào lấy một vòng sông hộ thành, chỉ có nam bắc hai bên có cầu treo cùng ngoại giới tương thông. Giáo đường bên ngoài còn có đóng quân quân thanh doanh địa. Lâm Nham đứng tại cao địa bên trên, ngắm mắt nhìn về nơi xa, chỉ giáo đường phía đông có một đầu đại lộ, dọc theo dòng sông hướng đi thông hướng sơn khẩu bên ngoài. Phía tây thì liên tiếp hai đầu đường núi, một đầu cùng bọn hắn bên này tương liên, một cái khác đầu thì thông hướng phương hướng tây bắc. Bên kia trong khe núi cũng chuyển ra một đầu đoàn xe thật dài. Xa xa nhìn thấy giáo đường, vệ chột dùng tiếng Anh nói một câu, đáng chết, cuối cùng đến. Lâm Nham bỗng nhiên mở miệng nói ra, ạ gì ven, đến. Nghe tới Lâm Nham trong miệng thốt ra cái này từ đơn, vệ chột cùng tao đồng thời sững sờ, quay đầu trở lại nhìn về phía hắn, hai mặt không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này thế mà hiểu tiếng nước ngoài. Vậy bọn hắn vừa mới nói lời, chẳng phải là đều bị hắn nghe qua rồi? Vệ chuột phản ứng nhanh, lập tức đưa tay đi bên hông rút súng. Nhìn thấy vệ chuột động tác, tao cũng bối rối theo sát đi rút súng. Lâm Nham liền đứng ở chỗ này, nhìn xem cử động của bọn hắn, lặng lặng mà nhìn xem, không nói một lời, đã không rút đao, cũng không động một cái. Hai người rút súng chỉ hướng Lâm Nham, nhìn thấy hắn khoanh tay chịu chết bộ dáng, lập tức sững sờ. Vệ chuột nhìn chằm chằm Lâm Nham hỏi, "Vệ đút đê ô ạ giờ dịu?" Lâm Nham nâng tay phải lên, hướng về phía trong bọn hắn, đưa ngón tay giữa ra, rồi mới đảo ngược chỉ xuống đất. Nhìn thấy Lâm Nham động tác, Hai cái người phương Tây con mắt nháy mắt thẳng. Vương Đức Phát, phanh, vệ trộn nâng lên thương hướng Lâm Nham mặt bắn một phát súng. Lâm Nham một bên mặt tránh thoát đạn. Thấy cảnh này, hai cái người phương Tây con mắt căng thẳng, trong mắt cơ hồ muốn từ trong hốc mắt lồi ra. Trong lúc khiếp sợ, bọn hắn gần như đồng thời bóc cỏ. Phanh phanh, phanh 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 phanh, liên tục mấy súng. Lâm Nham hai chân cơ hồ đóng ở trên mặt đất đồng dạng không nhúc nhích, chỉ nghiêng người vặn eo, đem đạn từng cái tránh thoát, liên y và táo đều không có dính vào một cái lỗ thủng. Thấy cảnh này, hai cái người phương Tây trên mặt chấn kinh, khoảnh khắc chuyển vì sợ hãi. Ngoài giờ, ma bu, ngoài giờ, ngoài giờ. Lâm Nham nhìn qua bọn hắn, trên mặt lộ ra biểu tình hài hước, nói: các ngươi cái này cũng sẽ không bắn súng à? Nói, hắn móc ra súng mồ rẻ. Lúc này, vừa mới kia thanh đỉnh quan viên mang theo hai đội quân thanh đi tới. Kia quan viên liếc nhìn Lâm Nham thương trong tay, sắc mặt nhất thời lại biến, đưa tay chỉ hắn quát: ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Nham không thèm để ý hắn, đưa tay bóc cỏ. Chương 70, chết cơ hội. Chương 70, chết cơ hội. Cầu truy đọc, phanh 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 phanh, bốn thương, đánh gãy bốn cái thủ đoạn. A, hai cái người phương Tây nhất thời phát ra kêu thảm. Phanh phanh, lại là hai thương, đánh nát hai cái người phương Tây đầu gối. A, hai cái người phương Tây lập tức quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy Lâm Nham thương kích hai cái người phương Tây, thanh đỉnh quan viên đôi mắt nhỏ nháy mắt trừng tròn xoe, biểu tình kia phảng phất là giống hết ý như là trời sập. Phản, 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 nhanh, nhanh 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 nhanh, mau đánh chết hắn. Nghe thấy trưởng quan run rẩy phân phó, chúng quân thanh mới phản ứng được, nhao nhao nâng lên thương, chỉ hướng Lâm Nham. Lâm Nham hai tay vung lên, hai đạo đao khí bay ra. Hai đội quân thanh lập tức giống lúa mạch một dạng bị cắt lấy đầu lâu. Kia quan viên vóc dáng thấp, chỉ bị cắt mất da đầu, ngược lại nhặt một cái mạng. A, hắn đưa tay sờ sờ đầu của mình, lập tức phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Hắn hai chân run rẩy, dưới háng lập tức cầm ướt một mảnh. Lâm Nham chán ghét nhìn hắn một cái, đưa tay hai thương kết liêu hắn tính mệnh. Hai cái người phương Tây lúc này sớm đã dọa nước tiểu, bọn hắn nằm trên mặt đất, đau đến toàn thân run rẩy, một mặt sợ hãi nhìn xem Lâm Nham. Lâm Nham tiến lên hai bước, hướng bọn hắn giương lên thương trong tay, nói: thương này bên trong còn có hai viên đạn, ta có thể cho các ngươi cái tự sát cơ hội, các ngươi lần này cũng đừng đánh trận. Nói, hắn đem thương nhét vào giữa hai người. Hai cái người phương Tây nhìn xem mình bẻ gãy tay, xương cổ tay đều bị đánh nát, nhất thời khóc lên. Lâm Nham không để ý tới bọn hắn, xoay người rời đi, trước khi đi lại nói: đúng, quá thời hạn không đợi, một hồi các ngươi muốn chết cũng khó khăn. Nói xong, Lâm Nham đi đến cuối cùng nhất một chiếc xe ngựa phía sau, đưa tay kéo đứt màn xe. Ô ô ô ô. Một xe nữ nhân mặc dù không thể mở miệng nói chuyện, nhưng vừa mới động tĩnh tự nhiên tất cả đều nghe thấy. Các nàng nhìn qua Lâm Nham, lóe ra nước mắt trong mắt, đều tràn ngập cướp sau quãng đời còn lại chờ mong. Lâm Nham một chỉ đánh gãy cổ lệ trên thân dây thừng, móc ra nhét vào trong miệng nàng bài, nói: thả bọn hắn. Dứt lời, Lâm Nham liền thuận đội xe đi về phía trước. Hắn vừa đi mấy bước, phía trước nhất trên xe ngựa, màn xe đẩy ra, từ phía trên đi xuống một người. Đây là một cái vóc người cực khôi ngô người da trắng, so Lâm Nham cao hơn già cơ hồ một cái đầu, hắn má trái trên có một đạo mặt sẹo, mặt mũi tràn đầy dữ tợn chỉ tướng. Hắn đi xuống xe ngựa, hướng về phía Lâm Nham dãy rủa cổ, phát ra rắc rắc tiếng vang, rồi mới một mặt ngạo nghễ nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong tràn ngập khiêu khích hương vị. Đối loại này khối cơ bắp, Lâm Nham tự nhiên không có ý sợ hãi. Hắn bước nhanh đến phía trước, đi đến cách xa nhau một trượng vị trí dừng lại. Lúc này, hắn phía sau bỗng nhiên vang lên một cái rất nhỏ động tĩnh, giống như là có một mảnh lá cây rơi trên mặt đất. Lâm Nham vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một cái thân ảnh nhỏ gầy. Đây là một cái hán nhân. Hai người một trước một sau, đem Lâm Nham kẹp ở giữa. Lúc này, hậu phương truyền đến một trận nữ tử tiếng khóc, hiển nhiên là cổ lệ đem cuối cùng nhất một chiếc xe ngựa bên trên nữ nhân đều cứu ra. Nhưng ba người, ai cũng không có hướng sau nhìn một chút. Tên cơ bắp trùng điệp đạp một cước, chấn động đến đại địa tựa hồ cũng có chút rung động. Hắn hướng về phía Lâm Nham lộ ra một cái khiêu khích ánh mắt, còn vươn tay, đối với hắn ngoắc ngón tay. Lâm Nham cũng hướng hắn phất, nhưng không có câu ngón tay. Một đạo đao khí bay ra, một đao chặt đứt tên cơ bắp cổ. Tên cơ bắp trên mặt biểu lộ, nháy mắt biến vì ngốc kinh ngạc. Hắn nghi giơ tay lên, sờ cổ của mình, nhưng cuối cùng chỉ giật giật ngón tay. Một đạo tơ máu xuất hiện tại trên cổ hắn. Theo sau, một viên đầu to lớn, nghiêng về phía trước trượt xuống, rơi xuống trên mặt đất. Không đầu thi thể, đi theo hướng về phía trước ngã quỵ, lồng ngực bên trong máu phun ra xa ba thước, che ở trên mặt đất bên trên. Tại Lâm Nham xuất thủ đồng thời, hắn phía sau người gầy cũng động. Thấp bé thân ảnh, giống như quỷ mị, nháy mắt bổ nhào vào Lâm Nham phía sau, đưa tay một chảo vòng qua hắn sau gáy, hướng trên cổ họng bắt tới. Hai tay của hắn bên trên mang theo một đôi thiết chảo, sắc bén chảo nhận bên trên hiện ra thanh mang, phát ra một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối. Thiết chảo bên trên ngâm kịch độc. Lâm Nham lập tức nín thở, thấp người hướng sau khẽ nghiêng, trùng điệp hướng trên người hắn tới gần. Người gầy lập tức biến chiêu, lách mình hướng mặt bên đi vòng quanh, muốn tránh đi một kích này. Lâm Nham sớm tính tới hắn ứng biến động tác, giương tay vồ một cái, chụp vào cổ của hắn. Hắn tốc độ xuất thủ cực nhanh, lần này người gầy lại không tránh kịp, cơ hồ bị đầu ngón tay kề đến trên cổ da thịt. Tiếp theo một cái chớp mắt, người gầy đột nhiên thân thể xoay tròn, hình như quỷ mị lui ra ngoài. Lâm Nham một chảo này, dường như bắt đến dầu bên trên, chân trượt rời tay. Hai người thốt nhiên giao thủ, chợt lóe lên, người gầy nhìn về phía Lâm Nham ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Lâm Nham nhìn qua hắn, nói: "Trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể cân nhắc tha cho người một mạng." Nghe tới Lâm Nham, người gầy trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Nụ cười này, để Lâm Nham lập tức sinh lòng ra một cỗ cảm giác xấu. Hắn đưa tay hướng người gầy phóng đi, duỗi ra ngón tay, hướng về thân thể hắn điểm tới. Nhìn thấy Lâm Nham xuất thủ, người gầy lại không tránh không né, hai mắt lấp lánh nhìn qua hắn, trên mặt nụ cười quỷ quệt càng thêm quỷ dị mấy phần. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, chờ chết. Thấy cảnh này, Lâm Nham giật mình trong lòng, cuối cùng ở nửa đường dừng tay lại. Lúc này, Cổ Lệ đã đem mình trên xe ngựa người tất cả đều cứu ra. Lúc này nàng chính dẫn người tại nghĩ cách cứu viện những con ngựa khác người trên xe. Tiếng nói chuyện, tiếng khóc, tiếng huyên náo, ngay cả thành rồi một mảnh. Mà những âm thanh này chuyển vào Lâm Nham trong tai, lại phảng phất có chút xa xôi. Lúc này Lâm Nham, hai mắt trừng trừng mà nhìn xem trước mặt người gầy, ánh mắt không dám dịch ra mảy may. Hắn một đôi lỗ tai cũng chi lăng bắt đầu, cẩn thận phân biệt lấy chỗ nghe tới mỗi một cái thanh âm. Mưa sớm đã ngừng, cuối thu bắt đầu vào mùa đông mưa sau, không có bao nhiêu ẩm ướt, lại hết sức ấm lãnh. Nhưng mà, Lâm Nham lúc này lại cảm thấy có một cỗ nhiệt khí từ trước mặt chuyển đến. Nhiệt khí nơi phát nguyên chính là người gầy thân thể. Theo sau, Lâm Nham thình lình nhìn thấy, người gầy trên thân có một cỗ khói đen bốc lên tới. Khói đen từ xuất hiện bắt đầu, càng ngày càng đậm bắt đầu. Lâm Nham cảm thấy mình trước mặt nhiệt khí càng tăng lên, hắn vô ý thức hướng lùi lại ra hai bước. Theo khói đen trở nên nồng, người gầy tóc trên đầu, quần áo trên người đều bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến cuộn lên. Mà người gầy nụ cười trên mặt lại càng lúc càng lớn. Hắn đen nhánh trên mặt đã toát ra mồ hôi nháy mắt dính đầy mặt của hắn. Hắn màu đen da mặt đã bắt đầu đỏ lên. Nụ cười trên mặt hắn cũng càng ngày càng quỷ dị. Đột nhiên, vang một cái rất nhỏ tiếng vang. Người gầy bụng đột nhiên phá vỡ một cái người, một đóa ngọn lửa từ đó xông ra. Ngọn lửa từ bụng hắn bên trong phun ra, lập tức nhóm lửa y phục trên người hắn. Ánh lửa chiếu hạ, hắn che kín mồ hôi mặt, cũng càng ngày càng đỏ. Miệng của hắn càng liệt càng lớn, một cỗ khói đen từ trong mồm xông ra, mang ra một cỗ khô khốc, thở người cười, ha ha ha, ha 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 ha. Chương 71. Tự cháy khói đen hắn, vậy mà chống giống tự cháy. Lửa từ bên trong bắt đầu đã hướng ngoại dọc theo tới. Hắn cả người, trên thân khói đen cuồn cuộn mà lên. Màu đen khói đồng thời bắt đầu hướng bốn phía quét tán. Lâm Nham bốn néo thân, co cẳng liền chạy. Hắn mấy bước ở giữa chạy đến cuối hàng, nhìn qua phân loạn đám người, mở miệng quát to, "Chạy, chạy nha!" Cổ Lệ bình thường xem ra có chút ngây thơ, nhưng gặp được nguy hiểm, lại phản ứng cực nhanh. Nàng lúc này ngay tại phía sau thứ ba cỗ xe ngựa bên trên cứu người, nghe thấy tiếng la, nhìn thấy Lâm Nham vội vàng chạy tới, nàng lập tức quay người đi tới phía sau xe ngựa lái xe bên cạnh ngựa một bên, đưa tay kéo xuống thân ngựa bên trên bộ anh những vật này thầm, mình cưỡi đi lên. Bộ anh rơi xuống đất, xe ngựa khuynh đảo. Cổ Lệ hai chân kẹp lấy thân ngựa, dưới hông ngựa nhấc chân từ càng xe bên trên càng ra. Theo sau, Cổ Lệ quay đầu ngựa, quay đầu liền chạy. Lâm Nham lúc này cũng tới đến cuối cùng nhất một chiếc xe ngựa trước, hắn một đao đem càng xe bộ anh những vật này thập trực tiếp chặt đứt, nhảy tót lên ngựa. Hai con ngựa, một trước một sau hướng bọn hắn lúc đến trên sơn đạo chạy tới. Những người còn lại, lúc này còn tại bối rối ngốc trệ bên trong. Người gầy trên thân khói đen, một khi triển khai, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, tốc độ lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, đảo mắt liền bao trùm toàn bộ đội xe. Vừa mới được cứu vớt những này thiếu nữ, bị khói đen cuốn lấy sau, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ, thân thể cũng đi theo bắt đầu bặm mẻo. Các nàng nhịn không được hé miệng, muốn kêu to. Nhưng mà há miệng, khói đen liền một mạch tràn vào trong miệng, sương mù ngăn trở khí quản, tiếng kêu của các nàng từ miệng bên trong phát ra tới, biến thành rồi quái dị tiếng gào. Trong tiếng huýt gió, phản phất tràn ngập thống khổ chi ý cùng lúc đó, các nàng tóc trên đầu, quần áo trên người, đều ông, họ đù, mà bắt đầu. Tại nhiệt độ cao hạ, tóc cùng quần áo cấp tốc biến hình, biến đen, quan xoắn. Chỉ chốc lát, làn da bên ngoài tất cả quần áo cùng lông tóc đều bị âu thành rồi đen xám, nhao nhao mà rơi. Lộ ra trong đó, tối đen da thịt, tối đen mặt. Từng cái tất cả đều là hun khói lửa cháy bộ dáng. Những này hun khói lửa cháy người, rất nhanh liền đình chỉ vặn bẹo cùng dãy rủa, cả đám đều an tĩnh lại. Theo sau, các nàng từ dưới đất chậm rãi đứng người lên, rồi mới từng bước đều ngẩng đầu lên. Các nàng tối đen trên mặt, từng đôi mắt lại hoàn toàn biến thành rồi vận đục màu trắng. Con mắt của các nàng cũng không thấy. Vận đục trong trắng mắt, còn tại trong mắt chuyển động, chuyển mấy lần rồi mới ngừng lại. Lúc này, lái xe ngựa tại một trận tê minh về sau, cũng yên tĩnh trở lại. Những này ngựa, toàn thân lông đều bị cháy không còn, toàn thân biến thành rồi màu đen. Duy chỉ có một đôi mã nhãn, lúc này chỉ còn lại có tròng trắng mắt, không có ánh mắt. Trên xe ngựa, từng cái ô đồng trong xe, còn có thật nhiều nhồi vào người. Những này xe ngựa, tòa xe đều đung đưa. Từ chậm đến gấp, lắc lư đến càng ngày càng lợi hại. Đội xe phía trước nhất, người gầy trên thân huyết nhục đều đã đốt rủi, lúc này chỉ còn lại có một bộ khô lâu, vẫn tại thiêu đốt lên. Hắn toàn thân xương cốt, đã có bao nhiêu chỗ bị đốt nứt, ngọn lửa từ trong cái khe phun ra ra, tiếp tục bị bỏng lấy xương cốt. Xương cốt đốt ra khói đen, càng thêm nồng đậm. Lúc này, bên cạnh hắn dẫn đầu chiếc thứ hai trên xe ngựa, màn xe bỗng nhiên sốc lên. Chiếc này từ đầu đến cuối đều rất yên tĩnh trên xe ngựa, có một người lặng lặng từ trên xe bước xuống. Đây là một nữ tử, mặc một thân thẳng áo đen, bên ngoài bảo bọc một kiện áo choàng màu đen, đại đại mũ trùm chụp tại trên đầu, che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt. Chỉ có một cái trắng non tinh xảo cái cằm lộ ra. Cái cằm phía trên là một đôi màu tím đen bờ môi. Nàng đôi môi có chút hít hít, tựa hồ là đang niệm cái gì chú ngữ. Nàng một bên niệm chú ngữ, một bên từ xe ngựa sau chậm rãi đi tới đội xe bên cạnh. Cánh tay trái của nàng hướng phía dưới buông thõng, tay phải ở trước ngực khoa tay lấy cái gì. Một thân thẳng tu thân quần đen áo đen, toàn thân cơ hồ không có tạp sắc, duy chỉ có bên ngực trái chỗ cài lấy một cái ngân sắc thất mang tinh vật trang sức. Nàng đi ra xe ngựa về sau, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua thiêu đốt bên trong khung sườn, rồi mới liền quay đầu trở lại, nhìn về phía những cái kia đã biến thành rồi người da đen thiếu nữ. Nàng tay phải ở trước ngực khoa tay một phen, đột nhiên giơ lên, chỉ về phía trước. chỉ chỗ chính là Lâm Nham bọn hắn vừa mới đào tàu phương hướng. Giống nàng một chỉ này, phản phất là tại yên tĩnh hồ nước bên trong thả vào một khối thạch đầu, nhất thời lên phản ứng dây chuyền. Những cái kia biến đen thiếu nữ, mặt của các nàng từng cái bắt đầu xoay chuyển, một đôi đục trắng mắt theo cây kia ngón tay chỉ hướng nhìn lại. Theo sau, các nàng bắt đầu di chuyển bước chân, hướng về kia cái phương hướng đi đến. Ban đầu các nàng đi đường bộ pháp còn chậm, nhưng theo các nàng di chuyển bước chân, bộ pháp càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạy. Các nàng càng chạy càng nhanh, từng cái như giống như điên, hướng Lâm Nham hai người chạy trốn phương hướng đuổi theo. Trong nháy mắt, các nàng liền từng cái biến mất tại trong khói đen. Đột nhiên, ba một thanh âm vang lên, cô kia đứng thẳng thiêu đốt khung xương, xương đùi vẫn mất. Cả cô khung xương lập tức mất đi chèo trống, khuynh đảo xuống tới. Khuynh đảo trên mặt đất khung xương triệt để tán, ngọn lửa từ từng cây xương cốt bên trên phun ra, giấy lên một đống vụn vặt hỏa diễm. Cơ hồ cùng lúc đó, kịch liệt đung đưa xe ngựa gần như đồng thời bị chết bể. Một đám tối như mực người từ trong xe tuôn trào ra, ngã trên mặt đất, rơi xuống đất về sau, bọn hắn cấp tốc bỏ lên. Một đám thiếu nam thiếu nữ, toàn thân da thịt đen nhánh, từng đôi đục trắng trong mắt, chỉ có tròng trắng mắt, không có ánh mắt. Bọn hắn lấy quái dị tư thế dây rùa cổ, trái xem phải xem, chờ phân biệt phương hướng, lập tức như tuôn ra triệu đồng dạng hướng Lâm Nham đuổi theo. Hơn 10 con ngựa cũng xen lẫn tại biển người bên trong, lao nhanh mà đi. Người khoác đấu đồng đen nữ tử đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Nàng màu tím đen môi cũng không còn mất máy, đình chỉ niệm chú. Dần dần, nàng phía sau người gầy, cuối cùng nhất một cây xương cốt cũng bị đốt thành rồi cho. Hắn biến thành rồi cho thân thể bên trên, cuối cùng đã không còn khói đen xuất hiện, ngay cả cuối cùng nhất một viên hỏa tinh cũng dập tắt. Lúc này, người khoác đấu đồng đen nữ tử mới chậm rãi quay người lại. Nàng nhìn qua trên mặt đất một đám tro, cất bước đi qua, tại cho trước quỳ xuống. Theo sau, nàng đưa tay nhấc lên chụp tại trên đầu mũ trùm, lộ ra một đầu kim sắc tóc ăn. Đây là một cái người da trắng nữ tử. Một đầu ánh vàng rực rỡ tóc choàng tại trên vai, sâu mắt mũi cao, một đôi xanh mênh mang con mắt, nhìn chằm chằm trên mặt đất cho cốt nhìn một hồi. Theo sau, nàng rũa ra mang theo hắc thủ sáo hai tay, nâng lên một thanh trò, đem cho nâng đến trước mắt, nhìn một chút. Dùng cái mũi ngửi ngửi, rồi mới dùng đầu lưỡi liếm liếm. Phẩm vị về sau, nàng hai tay dâng cho, đột nhiên hướng mình trắng nón dài nhỏ cổ bên trong một thanh, đem cho toàn bộ rót vào cổ áo của mình bên trong. Phạm vi lớn khói đen đã đình chỉ quyết trương, mà lại bắt đầu trở thành nhạt. Trong khói đen, đột nhiên lại có hai cái khập khiễng thân ảnh đi ra. Đúng là vẹ chột cùng tao. Bọn hắn lúc này, cùng những cái kia thiếu nữ đồng dạng, toàn thân lông tóc cùng quần áo đều không, từ đỉnh đầu đến chân mặt toàn thân đen nhánh, từ người da trắng biến thành rồi người da đen. Hai người hai chân đầu gối đều đã bị đánh nát, lúc này vậy mà đứng thẳng lên. Đi ra khói đặc sau, hai người hỏa hồng nhãn châu xoay động, nhìn về phía Lâm Nham đảo tẩu phương hướng, rồi mới cũng đuổi theo. Hai người này khập khiễng, vậy mà lao vụt như bay, so người bình thường chạy nhanh hơn phải thêm. Chương 72. Màu đen lửa cháy lúc này, phía ngoài nhất khói đặc đã bắt đầu giảm nhạt. Giảm nhạt khói đen, cuối cùng chậm lại khuyết tán tốc độ, cuối cùng ngừng lại. Phía ngoài nhất mờ nhạt khói cũng bắt đầu một chút xíu trong không khí tiêu tán. Lúc này, một đội người từ trong sơn cốc thuận đường núi đi tới. Bọn hắn xa xa, ngay tại khói đen phía ngoài nhất biên giới hơn 30 trượng bên ngoài dừng lại. Rơi vào phía sau là một đội tay cầm súng kiếp quân thanh. Đứng tại phía trước nhất là 5 cái người khoác đấu đồng màu đen người. 4 người 22 một loạt đứng tại phía sau, một người đứng tại phía trước nhất. Đấu đồng màu đen bên trong, trên người bọn họ xuyên cũng là một thân thẳng áo đen. Trên ngực trái treo một khối lóe sáng ngân sắc thất mang tinh vật trang sức. Đây là 5 cái người da trắng. 5 người dừng bước lại, nhìn qua phía trước khói đen, trên mặt đều lộ ra vẻ trầm tư. Thật lâu, trong đó một nhân tài dùng tiếng Anh nói, chín đội ra cái gì sự tình, vậy mà vận dụng màu đen lửa cháy. Một người trả lời, khẳng định là gặp phải phiền phức, đợi chút nữa chờ Phỉ Lì Á ra liền rõ ràng. Lại một người nói, ta gọi nàng ra. Phỉ. Hắn vừa muốn hô, liền bị trước một cái người nói chuyện ngăn cả lại, không muốn hô, đừng xấu nàng sự tình. Người kia nhún vai, nói, vậy thì chờ lấy chính nàng ra đi. Cái này hắc ma khói nhất thời bán hội cũng tán không được, chúng ta cũng không qua được. Hơi sau, vi thủ người nói, con đường này không qua được, gọi bên kia sơn tiêu đi xem một chút. Nếu như Phỉ Lì Á gặp được đại phiền toái, liền gọi nó đi hỗ trợ. Một cái chưa hề mở miệng nói chuyện nhân đạo, vâng, chủ giáo đại nhân. Dứt lời, hắn quay người đi xuống chân núi. Lâm Nham cùng Cổ Lệ cưỡi ngựa, một hơi chạy ra 5 dặm điện. Lâm Nham xem chừng, khói đen lại quyết tán cũng không lớn có thể sẽ quyết tán đến nơi đây. Nhìn thấy phía trước xuất hiện một đoạn hai núi tướng kẹp đường núi, hình thành rồi hành lang, hẹp nhất chỗ chỉ có vài thước rộng, hắn quay đầu đối Cổ Lệ nói, giảm bớt tốc độ, ngươi tiếp tục chạy, đừng nên dừng lại. Cổ Lệ khẽ giật mình, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ngăn địch. Cổ Lệ hơi kinh ngạc mà nói, những người này, đồ vật, chưa chắc có thể chạy qua ngựa a. Lâm Nham dựa vào hai thằng ngu một đường theo tới nơi này, tìm tới giáo đình hang ổ, cũng không phải vì đảm bệnh. Mà lại cái này khói đen quỷ dị như vậy, hắn cần tận lực biết rõ ràng là cái gì đồ vật, không phải lần sau gặp, vẫn là phiền phức. Còn nữa, chính bọn hắn là có thể đào tẩu, nhưng thả những này tang thi một dạng đồ vật ra ngoài, đối với người bình thường nguy hại nhưng quá lớn. Hắn lần này tâm tư, liền không cho Cổ Lệ giải thích. Nghe lời. Nha. Xuyên qua đoạn này dũng đạo hẹp, lại đi về phía trước ra 20-30 trượng, Lâm Nham nhìn thấy ven đường có một khối thạch đầu, lập tức dừng lại. Hắn tung người xuống ngựa, đi tới thạch đầu phía sau, lấy ra M134, gác ở trên tảng đá. Thấy Lâm Nham dừng lại, Cổ Lệ lập tức chậm dần lập tức nhanh, một bên chậm rãi tiến lên, một bên quay đầu nhìn Lâm Nham. Gặp hắn trống rông móc ra một cái đại gia hỏa, Cổ Lệ không khỏi khẽ giật mình. Giật mình một hồi, ánh mắt của nàng bắt đầu hướng đường núi hai bên bụi cỏ nhìn lại. Nàng đương nhiên không có khả năng nghĩ đến Lâm Nham sẽ có không gian chứa vật loại vật này, thậm chí trong đầu của nàng ngay cả không gian chứa vật khái niệm đều hoàn toàn không có. Dù sao, Cổ Lệ cũng không có nhìn qua tu chân tiểu thuyết, cho nên nàng vô ý thức liền nghĩ đến Lâm Nham trước đó tại ven đường bụi cỏ đánh mai phục. Lâm Nham lắp xong M134, bố trí xong dây đạn, kết nối nguồn điện. Theo sau, hắn liền cầm thương nhìn chằm chằm phía trước hành lang. Chỉ chốc lát, một đoàn làn da ngăm đen tiểu nữ liền chạy vội tới. Trong nháy mắt đó, Lâm Nham cảm giác mình phảng phất đi tới phi châu lớn thảo nguyên cái nào đó nguyên thủy bộ lạc. Bất quá các nàng càng nguyên thủy, ngay cả một mảnh tre thân lá cây đều không có. Trăm nữ chạy như điên, quả tạ nhảy loạn. Nhưng lúc này nhìn xem các nàng, Lâm Nham trong lòng hoàn toàn không có tâm tư khác. Tâm tình của hắn giờ phút này rất là trầm trọng. Nguyên bản hắn đã cứu các nàng ra, không nghĩ tới cuối cùng người không những không có thể cứu ra, mình bây giờ ngược lại cần tự tay giết các nàng. Người gây đột nhiên tự thiêu, hiển nhiên là loại nào đó tà ác triệu hoán nghi thức. Hắn tự thiêu sau trên thân xuất hiện quần quần khói đen, Lâm Nham hiện tại phỏng đoán có thể là một loại ma khí. Bất quá loại này ma khí cùng tử dưỡng ma loại kia ma khí hoàn toàn khác biệt. Những này khói đen vừa dính vào đến trên thân người, lại lập tức liền có thể đem nhân ma hóa, khiến cho biến thành tang thi một loại đồ vật, quả thực khủng bố cùng bá đạo. Lâm Nham không biết bọn hắn là như thế nào làm được, nhưng mặc kệ là cái gì ma khí, tóm lại là đục khí một loại. Chỉ cần là đục khí, trên lý luận nghịch không bảo châu đều có thể hấp thu. Nếu Lâm Nham vừa mới không chạy, như vậy những này khói đen bao phủ đến trên người hắn về sau, tỷ lệ lớn sẽ bị nghịch không bảo châu hấp thu hết. Nhưng xác suất dù sao cũng là xác suất, hắn cũng không nguyện đi làm cái này hiểm. Đen nữ tại trên sơn đạo chạy như điên, dần dần tiến vào hành lang. Nhận hai bên ngọn núi đè ép, các nàng không thể không dậy đập nhét chung một chỗ, liền ngay cả chạy vội tốc độ đều chịu ảnh hưởng, chậm lại. Bất quá, các nàng vẫn hợp lực hướng Lâm Nham tới gần. Các nàng trừng lớn hai mắt, trên mặt biểu lộ mười phần dữ tợn. Các nàng khác biệt với Luyện Thi Tông làm ra cương thi, ngược lại càng cùng loại tăng thi. Luyện Thi Tông cương thi là từ thi thể biến đến, mà tăng thi lại là từ người sống biến đến. Khách quan đến nói, giáo đình thủ đoạn tà ác hơn, đáng sợ hơn. Nhìn qua những này vừa mới còn lê hoa đái vũ, lúc này lại đầy mặt dữ tợn nữ nhân, Lâm Nham thở dài, bỏ cỏ. Trên đời này đã không ai có thể cứu về các nàng. Lâm Nham hiện tại duy nhất có thể làm chính là siêu độ các nàng, giảm đi các nàng thống khổ cùng tội nghiệp. Nòng súng nhanh chóng xoay tròn, phun ra lục đạo ngọn lửa, vàng cam cam vào đạn, tứ lui đạn miệng cuồn phún mà ra. Người bên trong dũng đạo, nháy mắt bị xé thành rồi mảnh vỡ. Đoạn thể tàn chi rơi xuống, chảy trên mặt đất. Nhưng vị dị chính là, thế mà không có một giọt máu chảy ra. Phản phất máu của bọn hắn đều đã ngưng kết đến trong mạch máu, cùng mạch máu thành vì một thể. Vẹn vẹn 2-3 giây đồng hồ, bên trong dũng đạo liền không có một cái có thể đứng lên người. Tiếng súng đình chỉ, lớn thạch đầu bên cạnh đã chồng chất một đống lớn vỏ đạn. Sau một khắc, dày đặc hơi khói từ trong dũng đạo bốc lên. Khói đen. Thấy cảnh này, Lâm Nham con ngươi nháy mắt trừng lớn. Không biết cái này một số người sau khi chết toát ra hơi khói, cũng cùng người gầy kia đồng dạng, có ngang nhau hiệu dụng à? Kia không khỏi cũng quá mức khủng bố. Lâm Nham chỉ cảm thấy cảm giác khả năng không lớn. Quan sát một hồi, Lâm Nham liền phát hiện những này khói đen cùng người gầy trên thân xuất hiện khói đen vẫn là có chỗ khác biệt. Những này hơi khói càng nhạt, càng tán, nhẹ nhàng tung bay, hoàn toàn không có trước đó những cái kia dày đặc khói đen cùng dã giải chi thế. Những này khói đen ngay tại liệu liệu thăng, đột nhiên vài thất hắc mã từ trên sơn đạo băng băng mà tới, xông vào hành lang. Những này ngựa cùng những người kia đồng dạng, toàn thân tối như mực trụi lủi, trên thân ngay cả một cọng lông đều không có. Bọn chúng hai mắt ánh mắt bên trên bước lên hỏa diễm đồng dạng ánh sáng, thẳng tiến không lùi hướng về phía Lâm Nham mà tới. Xen lẫn tại đội kỵ mã bên trong, còn có số lớn người da đen. Thấy thế, Lâm Nham thầm nghĩ nói, những này hẳn là bị trói trong xe ngựa người. Bọn hắn cũng tới đến chỗ này, cuối cùng là trùng hợp đâu, hay là nói, tại sau lưng của bọn hắn có người khác đang thao túng. Vừa nghĩ, một bên bọc cỏ. Cộc 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 cộc. Chỉ chốc lát, một lớn hộp sắt đạn liền bị đánh xong. Trong dũng đạo khói đen càng tăng lên, nhất bên ngoài quả nhiên đã tỏ khắp đến Lâm Nham trước mặt. Nhìn qua những này mỏng manh khói đen, Lâm Nham do dự một chút, cuối cùng vẫn là không hề động, chỉ là nín thở. Sau một khắc, khói đen giăng lâm, bao phủ tại trên người Lâm Nham. Chương 73. Vệ chuột cùng tao phát hiện đục khí. Nghịch không bảo châu bắt đầu hấp thu đục khí. Trong chớp mắt, Nghịch không bảo châu liền đem Lâm Nham trước mặt khói đen hấp thu xong. Lần này, lại khuấy động khí lưu, nơi xa khói đen lập tức đều hướng Lâm Nham mà tới. Nhưng bất luận bọn tới bao nhiêu, Nghịch không bảo châu một mực chiếu hút không lầm. Nghịch không bảo châu đối với mấy cái này tiêu tán đục khí quả nhiên đều có thể hấp thu. Nói cách khác, hắn vừa mới cho dù là không chạy, bị khói đen bao phủ lại cũng không có việc gì. Nghịch không bảo châu sẽ trực tiếp hút rơi những khói đen kia, sẽ không để cho hắn biến thành tang thi. Theo hơi khói tán đi, Lâm Nham lại trông thấy hai cái thân ảnh khập khiễng leo lên đến thi thể chồng lên, đi vào hành lang. Nhìn thấy hai người bọn họ, Lâm Nham không khỏi cũng là khẽ giật mình. Vẹn chuột cùng tao, cái này hai xương bánh trẻ đều nát, còn có thể đứng lên đi năm dặm địa. Kia khói đen với thân thể người tác dụng, tựa hồ cũng không chỉ là chế tạo tang thi như vậy đơn giản. Nghĩ tới đây, Lâm Nham quyết định thử một lần cái này khói đen chế tạo ra tang thi chất lượng. Hắn thu hồi M134, đổi một thanh mạch đức sâm súng máy hạng nhẹ. Mạch đức sâm súng máy hạng nhẹ vô luận đường kính vẫn là uy lực đều so M134 súng máy hạng nặng nhỏ không ít, không có dây đạn cung đạn, chỉ có một cái 30 phát dung lượng hộp đạn cắm ở trên thân thương. Lâm Nham hai tay đầu thương đứng dậy, nhắm chuẩn tao ngực trái, bóp cò. Lấy Lâm Nham hiện tại lực lượng, nổ súng cơ hồ sẽ không nhận sau sức giật ảnh hưởng, 20-30 trượng khoảng cách, cơ hồ chỉ đâu đánh đó. Một thương điểm xạ, đạn trực tiếp đánh xuyên đau trái tim. Nhưng mà, đau thân thể vẹn vẹn chỉ là thụ đánh lui lực ảnh hưởng, thân thể chỉ là lắc một chút, liền tiếp tục hướng phía trước sông. Lâm Nham lại chỉ hướng đầu gối của hắn, một cái ngắn ngủi liên xạ triệt để đem hắn chân đánh gãy. Đoạn mất một cái chân, mất đi trèo trống, đau lập tức mới ngã xuống. Nhưng mà, hắn dùng một đôi đoạn mất tay cánh tay tiếp tục đảo lấy dưới thân thi thể hướng phía trước bò. Đánh thân thể cùng trái tim đều vô dụng. Lâm Nham lúc này mới nhắm chuẩn đau mi tâm, một thương nổ đầu. Một màn quỷ dị xuất hiện. Đau trên trán mang một cái động, còn đang tiếp tục hướng về phía trước bò. Ngoá, phim quả nhiên đều là gặp người. Lâm Nham tiếp lấy lại ngay cả bắn mấy phát, đau trên trán bị đánh ra một cái độc lớn, đỉnh đầu cũng bay, hắn lúc này mới dừng lại. Xem ra, súng ống đối loại này tang thi vẫn là hữu hiệu, chỉ bất quá người bình thường thương pháp đoán chừng không có như thế chuẩn. Tại Lâm Nham bảo đảm la thời điểm, vệ chột đã từ băng thây bên trên xuống tới, xông ra hành lang, dương nhanh múa vút hướng Lâm Nham đánh tới. Lâm Nham vứt bỏ mạch đứt xâm súng máy hàm nhẹ, rút đao đứng dậy, một đao chém đứt vệ chột đầu. Vệ chột đầu bay ra ngoài, thân thể chẳng có mục đích bay ngày mấy lần. Lâm Nham ngay tại một bên quan sát đến hắn, rũa ra chân đi vấp hắn một cước. Vệ chột không đầu thân thể té ngã trên đất, tứ chi bắt đầu không quy tắc bắt đầu vặn mèo. Xem ra, chém đứt đầu tang thi mặc dù sẽ không lập tức chết, nhưng cũng cơ bản mất đi bình thường hành động lực. Đánh đầu vẫn hữu dụng, nhưng muốn phá hư đến hung ác một chút. Vệ chột không đầu thân thể trên mặt đất vặn mèo lăn lộn, nhưng là cũng đứng lên không nổi nữa. Một lát sau, hắn động tác biên độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chậm rãi yên tĩnh trở lại. Lâm Nham thu hồi mạch đứt xâm súng máy hạng nhẹ, đem trên mặt đất vỏ đạn cũng cùng nhau thu nhập đến không gian bên trong, quay người cưỡi lên ngựa, đuổi theo Cổ Lệ. Lái xe ngựa rõ ràng đều là quân mã, nghe tới tiếng súng cũng không có kinh hoàng chạy loạn. Cổ Lệ hiện tại đã hoàn toàn ngừng lại, đứng tại cuối tầm mắt nhìn xem Lâm Nham. Chờ hắn tới, nàng đầy mắt tò mò hỏi, ngươi vừa mới dùng chính là cái gì đồ vật, như thế lợi hại? Lâm Nham nói, ngươi chưa thấy qua thương. Cổ Lệ lắc đầu, nói, nhưng như vậy lợi hại chưa thấy qua. Bọn hắn đối lửa thương khịt mũi coi thường, nhưng không nghĩ tới trên đời còn có như thế lợi hại xuống tiếp. Bọn hắn. Cổ Lệ nói, sắc cam tự hòa thượng. Lâm Nham lúc này mới nhớ tới, Cổ Lệ từ nhỏ là tại sắc cam tự lớn lên. Sắc cam tự động tu đại sư, tự tay bồi dưỡng Cổ Lệ. Lão hòa thượng này vì cầm Cổ Lệ bán lấy tiền, đương nhiên sẽ không xâm phạm nàng. Nhưng nghĩ tới kia 36 đường song tu pháp, Lâm Nham vẫn cảm thấy là lạ, có loại cảm giác không thoải mái. Cổ Lệ nhìn mặt mà nói chuyện, tựa hồ cảm thấy được cái gì, thần sắc không khỏi tối sầm lại. Nàng đội vàng đổi chủ đề, hỏi, chúng ta bước kế tiếp đi đâu? Ngươi là muốn vào tòa kia trong giáo đường đi cứu người sao? Lâm Nham là muốn vào tòa kia giáo đường, nhưng cứu người chỉ là một phương diện. Hú hồ, những cái kia bị bắt vào giáo đường người, hiện tại không chừng đã biến thành rồi cái gì bộ dáng, còn có thể hay không cứu đã rất khó nói. Trọng yếu chính là, Lâm Nham muốn đem tòa này giáo đường xúc đi. Hoa Hạ trên vùng đất này, không cho phép bọn hắn ở đây hổ làm không phải vì. Cái kia tự thiêu người gầy, đốt cháy khói đen có thể đem người sống sờ sờ biến thành tang thi, cái này hiển nhiên là giáo đường sản phẩm. Nếu như bọn hắn là tại bí mật nghiên cứu loại vật này, kia càng phải ngăn cản. Cái này khói đen sát thương phạm vi quá lớn, một khi tản, đó chính là tai nạn. Là trên vùng đất này tai nạn. Nếu như trước đó, Lâm Nham đối giáo đình chỉ là làm thăm dò tính tiến công. Như vậy hiện tại, hắn đã quyết tâm đem trừ bỏ. Đây nhất định không phải kiện chuyện dễ, chủ yếu vấn đề hắn vẫn là đối cái này giáo đường, giáo đình không đủ hiểu rõ, không rõ ràng bọn hắn thủ đoạn cùng thực lực. Đương nhiên, nói cho cùng vẫn là mình thực lực không đủ. Hắn hiện tại nếu là có kim cương cảnh tu vi, kia căn bản cũng không cần nghĩ những cái kia, trực tiếp xông qua đập diệt chính là. Thấy Lâm Nham không nói lời nào, Cổ Lệ trầm ngâm một phen, còn nói thêm, bằng hai người chúng ta người, sợ là không dễ dàng đâu. Ngươi có muốn hay không, trở về chùa bên trong đi tìm người hỗ trợ. Cổ Lệ một mực lấy vì Lâm Nham là cái nào chùa miếu, nhưng lại không biết hắn là cái giả hòa thượng. Lâm Nham đưa tay vỗ vỗ Cổ Lệ bả vai, nói, yên tâm, ta sẽ không xúc động. Chúng ta trước tìm một chỗ cao địa, quan sát một chút. Ừm. Dứt lời, hai người lại cưỡi ngựa vòng trở lại. Hành lang đã bị băng thây chồng ngăn chặn, Lâm Nham cũng không có ý định từ nơi này qua. Hắn xem sớm chuẩn bên cạnh một tòa độ dốc so sánh chầm núi, đi đầu cưỡi ngựa bò lên, leo đến giữa sườn núi. Lâm Nham đem ngựa buộc đến trên một thân cây, gọi chúng nó mình ở chỗ này ăn cỏ, rồi mới cùng Cổ Lệ đi bộ leo lên đỉnh núi. Lại hướng phía trước, có một tòa cao hơn núi, từ nơi đó có thể quan sát toàn bộ sơn cốc. Hai người đi bộ lên núi, leo đến đỉnh núi. Ngọn núi này đã đi tới ven rìa sơn cốc, tầm mắt quả nhiên vô cùng tốt, chẳng những có thể nhìn thấy trong sơn cốc tâm đứng xương giáo đường, còn có thể nhìn thấy sơn cốc hai bên sơn cầu. Lúc này, một cái khác chi đội xe chạy tới giáo đường phụ cận, sông hộ thành bên trên cầu treo đã để xuống, đội xe đang chuẩn bị thông qua cầu treo tiến vào giáo đường. Mà phía đông trên đường lớn, lại có một chi đội xe đi tới. Đội xe này, đồng dạng là thuần một sắc ô đồng xe ngựa. Những cái kia trong xe ngựa, hiển nhiên cũng là từ bốn phía thôn trấn bắt tới bách tính. Cái này giáo đường, không ngừng bắt như thế nhiều người tiền đến, là muốn làm cái gì? Lâm Nham liếc mấy cái sau, lại quan sát đỉnh núi. Nhìn mấy lần, hắn nắm Cổ Lệ tiếp tục tiến lên, đi tới chỗ đỉnh núi một tòa lớn thạch đầu phía sau, nơi này tầm mắt càng tốt, mà lại càng thêm ẩn nấp. Lại tới đây, Lâm Nham lấy ra kính viễn vọng, vừa muốn cẩn thận đi nhìn phía dưới sân cốc, ánh mắt quét đến mặt đất, đột nhiên dừng lại. Trên mặt đất cỏ dại bị áp đảo một mảnh. Cái này không giống như là dã thú ép vết tích, ngược lại càng giống là người. Ánh mắt của hắn nâng lên, nhìn về phía càng xa xôi, quả nhiên phát hiện càng nhiều người hoạt động vết tích. Rất rõ ràng, nơi này có người đến qua. Hoặc là nói, hiện tại còn có người tại. Chương 74. Sơ Tiêu Cổ Lệ thấy Lâm Nham lại móc ra một cái vật kỳ quái, không khỏi ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, cái này lại là cái gì? Lâm Nham đưa tay ngăn trở nàng, lục thức toàn bộ triển khai, tìm tòi tỉ mỉ bắt đầu. Đột nhiên, hắn nghe tới điểm vận động, từ đằng xa một cái trong khe núi truyền đến. Lâm Nham thu hồi kính viễn vọng, cho Cổ Lệ liếc mắt ra hiệu, hai người một trước một sau nhẹ giọng nhấc chân đi về phía trước. Vừa hạ đến một nửa dốc núi, đột nhiên, một cái đen xì đồ vật từ một bên rừng cây thưa thớt bên trong chợt xông ra tới. Thứ này đi đường không có nửa điểm động tĩnh, thẳng đến nó bổ nhào khoáy động không khí, mới bị Lâm Nham nghe tới. Trong lúc đội vàng Lâm Nham phất tay bắn ra một đạo đao khí, thế mà đánh trận. Vật kia đã bổ nhào vào phụ cận. Lâm Nham đột nhiên bật lên, bay lên một cước đá vào nó trên bờ bay, đem nó đá bay ra xa mười mấy trượng. Nó lăn mình một cái, lại từ dưới đất đứng lên. Nhìn thấy hình dạng của nó, Lâm Nham trong mắt lộ ra vẻ khác lạ, mà Cổ Lệ thì vô ý thức bắt lấy Lâm Nham cánh tay, tay nhỏ đều có chút lạnh buốt, xem ra rất sợ hãi dáng vẻ. Thứ này đột nhiên xem xét cùng hầu tử có chút giống nhau, nhưng so phổ thông hầu tử phải lớn hơn nhiều, cơ hồ cùng người trưởng thành tương tự. Đầu của nó có chút giống người, một gương mặt càng giống, con mắt cơ hồ cùng nhân loại không có khác nhau, chỉ là trong mắt của nó chỉ có tròng trắng mắt, không có ánh mắt. Cái mũi của nó so người bình thường ít hơn, miệng lại lạ thường đến lớn, hai cái khỏe miệng cơ hồ liệt đến bên thai phía dưới, toàn bộ nửa gương mặt đều là miệng. Môi của nó mười phần tinh hồng, nhàn nhạt bờ môi không cách nào hoàn toàn bao trùm răng, hai hàng dày đặc mà sắc bén răng tất cả đều là màu đỏ, cũng không biết tiên là dính máu vẫn là nó răng bản sắc. Quái vật này bị Lâm Nham đá một cước, tựa hồ hết sức tức giận, há to mồm hướng hắn phát ra một tiếng gầm rú. Cái này há miệng, tinh hồng miệng thế mà chiếm cứ cả khuôn mặt 3/4 còn nhiều hơn. Từ đại miệng bên trong, ba cây mảnh đầu lưỡi giống như rắn, ba cây đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, phát ra từng đợt rung động. Thấy cảnh này, Cổ Lệ lại hướng Lâm Nham phía sau rụt rụt. Siêu, tại quái vật há to mồm thời điểm, một mũi tên đột nhiên từ phụ cận cây phía sau bắn ra, bắn về phía quái vật. Theo sau, cây phía sau chuyển ra một thiếu niên đến, lo lắng xông Lâm Nham hai người vẫy gọi, gọi bọn hắn tới. Rồi mới, hắn quấn cung, quay người liền hướng đông chạy tới. Nhìn thấy hắn lo lắng khiếp sợ bộ dáng, Lâm Nham có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là lôi kéo Cổ Lệ đi theo. Thiếu niên này xem ra bất quá hơn 10 tuổi, mặc một thân vải thô áo đuôi ngắn, chạy như bay, lộ vẻ chạy quen đường núi. Lâm Nham đuổi theo tốc độ của hắn tự nhiên không có vấn đề gì cả. Cổ Lệ trải qua 3 tháng song tu, tố chất thân thể cũng khác nhiều lúc trước, cũng có thể theo kịp. Bọn hắn đi ra ngoài không bao lâu, sau lưng quái vật liền đuổi theo. Quái vật này bốn chân chạy trốn, tốc độ hiển nhiên càng nhanh. Lâm Nham đuổi kịp thiếu niên, cùng hắn sóng vai mà đi, hỏi, đây là cái gì đồ vật? Sơ Tiêu, giết không chết. Thiếu niên nhanh chóng nói xong một câu, nghẹn cổ khí, mới lần thứ 2 mở miệng nói, đi theo ta, có điểm an toàn. Thiếu niên này tố chất thân thể mặc dù rất không sai, nhưng xem ra cũng không có cái gì tu vi, cực tốc chạy lúc không dám thế nào nói chuyện. Nhưng Lâm Nham cũng nghe hiểu hắn ý tứ. Sơn Tiêu giết không chết, cho nên không thể đối đầu. Hắn có thể dẫn bọn hắn đi an toàn địa điểm tránh né Sơn Tiêu. Thiếu niên hai câu nói xong, liền im lặng cắm đầu đi đường, tốc độ càng nhanh một kia. Ba người dọc theo dốc núi, một mực vọt tới một chỗ núi lõm, nơi này là một mảnh rừng rậm. Đây là một chỗ tiếp cận hình tròn núi lõm, bốn phía mọc đầy cỏ mục, cỏ cây một mực kéo dài đến núi lõm trung tâm dưới đáy. Núi lõm dưới đáy lục xun xuê đen kịt, xem ra rất sâu. Vừa tiến vào rừng rậm, Sơ Tiêu động tác lập tức nhận ảnh hưởng, tốc độ cũng chậm lại. Thiếu niên lại không ngừng chút nào tại trong rừng rậm xuyên qua, hắn đối vùng này hiển nhiên rất quen thuộc, chuyên chọn ở giữa rừng cây khe hở chui vào trong, chạy như cũ cực nhanh. Ba người dọc theo núi lõm bốn phía chạy hơn phân nửa vòng, một mực chạy đến đối diện trên sườn núi. Thiếu niên lúc này mới đột nhiên chậm dần bước chân, quay đầu hướng Lâm Nham nói, phía trước liền đến. Một hồi các ngươi đi theo ta tiến vào sơn động, chúng ta liền an toàn. Hắn một bên quay đầu nói chuyện, một bên tiếp tục hướng phía trước chạy. Lại hướng phía trước là một đạo lưng núi, thiếu niên nói xong sau, liền quay đầu hướng lưng núi bên kia phóng đi. Lâm Nham đột nhiên tiến lên, một thanh níu lại thiếu niên. Thiếu niên giật mình, há mồm liền muốn kêu to, lại bị Lâm Nham bịt miệng lại. Lâm Nham một tay mang theo thiếu niên quần áo, dẫn theo hắn chuyển qua lưng núi, nhìn về phía trước đi. Lưng núi phía sau là một mảnh ước chừng 7-8 xích rộng đất trống, trên mặt đất tất cả đều là bằng phẳng gợn sóng thạch, nghiêng ra một cái nhỏ bé độ dốc. Gợn sóng thạch bên trái thông đến một chỗ sườn đồi dưới đáy, nơi đó có một ngọn núi động, bên phải thì sát bên một chỗ dốc đứng bên trên đồng dạng mọc đầy cỏ mục. Đầu này 7-8 xích rộng khe hở mang lên, bên ngoài sơn động, gợn sóng trên đá đứng ba con sơn tiêu. Lâm Nham vung ra thiếu niên miệng, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, đây chính là ngươi nói điểm an toàn. Đang khi nói chuyện, vung ra y phục của hắn, đem hắn buông xuống. Thiếu niên hiển nhiên không nghĩ tới sơn động bên này cũng có sơn tiêu, hơn nữa còn là ba con. Ba con sơn tiêu đều nhìn qua sơn động, xem bộ dáng là muốn vào động, nhưng không biết vì gì lại không dám bộ dáng. Chỉ dừng lại lần này, sau lưng xuyên lâm âm thanh truyền đến, truy bọn hắn con kia sơn tiêu đã tới gần. Mà cửa sơn động ba con sơn tiêu, tựa hồ cũng nghe thấy động tĩnh bên này, đồng loạt quay đầu tới. Thiếu niên sắc mặt lập tức tái đi, hắn dùng thanh âm run rẩy nhanh chóng nói, ta dẫn ra sơn tiêu, các ngươi nhanh lên xông vào động đi, vừa tiến vào cửa hang liền an toàn. Thanh âm run rẩy, nói rõ nội tâm của hắn tràn ngập sợ hãi, nhưng hắn lại vẫn là muốn lấy thân bị mồi, cứu bọn họ hai cái này người xa lạ. Lâm Nham hơi kinh ngạc nhìn qua hắn, cái này tiểu hòa hiệp nghĩa tiểu thuyết nhìn nhiều đi, hiên ngang lẫm liệt đến có chút quá đầu. Lâm Nham đối với hắn hảo cảm lập tức tăng nhiều. Hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ, liền nghe trong sơn động có một nữ tử thanh âm truyền đến, là tiểu hồ sao? Thiếu niên bờ môi run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Tỷ, là ta muốn chết rồi, ngươi chớ cúp niệm tình ta." Nghe thấy thiếu niên, trong sơn động lập tức gấp. Một cái rất có khí khái hào hùng thanh âm nam tử nói, ta đi. Theo sau một khẩu súng có dây tua đỏ từ trong động bước ra, đi theo một cái vóc người mạnh mẽ thanh niên. Lý Cương, trở về. Tên là Lý Cương, thanh niên chừng 20 tuổi, chỉnh tề mặt hơi có chút đen, mày rậm mắt to, tướng mạo cũng rất đoan chính. Hắn không để ý trong động tiếng la, cứ như vậy một người tay cầm súng có dây tua đỏ liền bỏ ra. Cửa hang ba con sơn tiêu vừa mới chuyển thân chuẩn bị nhào về phía Lâm Nham ba người, thấy trong động con mồi ra, lập tức chuyển chủ ý, đồng loạt hướng Lý Cương phóng đi. Lý Cương cầm thương tay, lập tức run rẩy, mang theo súng có dây tua đỏ cũng đi theo một trận chấn động. Siêu siêu siêu, hai chi tiễn, một thanh liễu diệp phi đao từ trong động bắn ra, phân biệt bắn về phía ba con sơn tiêu con mắt. Chương 75. Hy sinh dũng khí ba con sơn tiêu động tác 10 phần linh mẫn, phất tay vỗ, liền đem tiễn cùng phi đao đánh bay. Lý Cương hét lớn một tiếng, xông ra cửa hang, định thương đâm thẳng. Thương hoa khe múa, như độc long xuất động đồng dạng đâm thẳng ở giữa con kia sơn tiêu con mắt cùng yết hầu. Sơn tiêu đưa tay ngăn trở ánh mắt của mình. Lý Cương đầu thương nhất chuyển, đâm thẳng đến sơn tiêu trên cổ họng. Lóe sáng mũi thương chống đỡ tại yết hầu, lại không đâm vào được. Lại một con phi đao từ trong động bay ra ngoài, bắn tại sơn tiêu cản con mắt trên bàn tay. Phi đao trúng đích nó dày cột bàn tay, lại bị bắn ra. Lý Cương trên mặt lập tức lộ ra tuyệt vọng. Hắn quay mặt sông tiểu hồ hô lớn, vào động, nói, hắn thu thương thấp người trầm xuống, tránh đi sơn tiêu bắt tới một chảo, rồi mới một thương quét ngang. Mặc dù vẹn vẹn chỉ 2-3 chiêu, nhưng nhìn ra được, Lý Cương thương pháp không kém. Ba một tiếng, súng có dây tua đỏ đánh vào sơn tiêu trên đùi, lập tức cắt ra. Mà sơn tiêu chân lại thí sự không có, giơ chân lên chảo liền hướng Lý Cương ngực đá vào, một cước đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất. Sơn tiêu trên tay chân đều dài lấy móng tay thật dài, 10 phần sắc bén. Lý Cương lăn khỏi chỗ, ngực và áo đã bị kéo xuống đến một khối lớn, đẫm máu một mảnh. Sơn tiêu tiến lên một bước, mạnh hướng trên mặt hắn đã tới. Lúc này, trong sơn động lại có ba đại hán lao ra, tay cầm đại đao, bàn lòng côn cùng súng có dây tua đỏ bật ra. Trong động nữ tử kia mang theo tiếng khóc nức nở hô, tiểu hổ, mau vào. Nhìn thấy ba đại hán từ trong động ra chống đỡ ba con sơn tiêu, thiếu niên tiểu hổ cũng biết bọn hắn ngăn cản không được mấy chiêu, lập tức đối Lâm Nham nói, đi mau. Nói, liền dẫn bọn hắn hướng trong động chạy tới. Lúc này, phía sau sơn tiêu cũng khó khăn lắm đuổi theo. Quả nhiên, tiểu hổ bọn hắn còn không có chạy đến cửa hàng, ba đại hán liền ngăn cản không nổi, súng có dây tua đỏ đứt gãy. Ngã Nguyệt đao rời tay, duy chỉ có làm bản lòng côn dâu quay nón còn tại chống đỡ lấy, mà lại hắn bản lòng côn, thoạt nhìn là duy nhất công kích hữu hiệu vũ khí. Lý Cương nhìn thấy sơn tiêu lại lần nữa ngăn chặn tiểu hổ vào động con đường, hắn đưa tay vừa lau mặt bên trên máu, hét lớn một tiếng, vậy mà hướng con kia sơn tiêu đánh tới, như toàn đem nó đụng bay. Thấy cảnh này, Lâm Nham không khỏi âm thầm lắc đầu. Những người này mặc dù có cái dũng của thất phu, nhưng trên cơ bản đều là đưa đồ ăn. Bốn người cùng ba cái sơn tiêu tiếp xúc bất quá 1-2 chiêu, cũng đã đến bờ vực sinh tử, lúc nào cũng có thể sẽ bị sơn tiêu một chảo mang đi. Tên kia gọi Lý Cương thanh niên cái này một đầu có thể hay không phá tan sơn tiêu không nói, chính hắn đầu khẳng định trước không còn. Chắc không được bọn hắn nói sơn tiêu giết không chết chỉ có thể tại điểm an toàn trốn đi. Trong động nữ tử hiển nhiên cũng nhìn ra bên ngoài nguy cơ, nàng đi theo lao ra, hô lớn, Lý Cương, Lý Cương vọt mạnh đến lúc đó sơn tiêu trước mặt, đối phương móng đuốt đã trước đập hướng trên mặt của hắn. Có thể đoán được, sau một khắc, Lý Cương đầu liền muốn nở hoa. Lý Cương lúc này toàn lực bắn bọn, lại muốn tránh đã hoàn toàn không kịp, hai mắt trợn to chỉ còn lại có tuyệt vọng. Lâm Nham một tay nắm lên tiểu hổ, đột nhiên hướng trong sơn động ném một cái. Tiểu hổ cả người giống đạn pháo một dạng từ sơn tiêu sườn bên cạnh bay qua, chính đâm vào vừa mới vọt tới cửa hang trên người nữ tử. Lâm Nham lực đạo nắm đến vừa vặn, tiểu hổ tốc độ dù nhanh, nhưng đến cửa hang lúc lực đạo đã hết, đụng vào nữ tử đã ngăn cản nàng chạy đến tìm phiền toái, cũng sẽ không đem hai người đụng bị thương. Cùng lúc đó, Lâm Nham tiến lên một bước, từ sau lưng một phát bắt được chụp về phía Lý Cương cái cánh tay kia. Rồi mới, hắn lại đưa tay bắt lấy sơn tiêu một cái khác cánh tay. Hai cánh tay hắn một điểm, đem sơn tiêu hai con cánh tay hiện hình chữ đại kéo ra. Lý Cương lúc này vừa mới phanh lại chân, cả người môn hộ mở rộng rơi vào sơn tiêu chính diện, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng khó tin, lập tức trừng lớn hai mắt. Sơn tiêu hai tay bị từ phía sau khóa lại, lập tức giận dữ, mở ra huyết buồn đại khẩu, nổi giận gầm lên một tiếng, quay lại đầu hướng Lâm Nham cắn tới. Cổ của nó không dài, nhưng mà lại mười phần linh hoạt, đầu cứ như vậy ngạnh sinh sinh quay lại. Trong động nữ tử vừa mới ôm lấy tiểu hổ, thấy cảnh này, một gương mặt sợ đến trắng bệnh. Mà Lý Cương đứng ở đằng kia, cũng giống như dọa sợ, ngơ ngác không nhúc nhích, cũng không đưa tay đi lên hỗ trợ. Sau một khắc, hắn chớp mắt, mới ngã xuống đất, lại ngất đi. Tiểu hổ la lớn, cẩn thận trong miệng nó khí, nghe thấy liền ngã. Núi này tiêu khẩu khí, quả nhiên cực thối. Lâm Nham giận dữ, hai tay dắt lấy hắn một cái qua vật ngã, trùng điệp đem hắn ngã tại phía sau. Lúc này, cầm ngã nguyệt đao đại hán ném đao, bị sơn tiêu bức lui ngồi sập xuống đất, chính một mặt tuyệt vọng nhìn qua sơn tiêu một chảo hướng trên mặt hắn bắt tới. Gãy súng có dây tua đỏ một cái khác đại hán, đứng tại sơn tiêu bên cạnh dừng lại mánh quyền. Nhưng mà sơn tiêu đối lại toàn vẹn không để ý tới, ngược lại nắm đấm của mình bị đánh ra mau tới. Lâm Nham một cái nhanh chân xông đi lên, lấy tay bắt lấy sơn tiêu sau gáy, xách gà con đồng dạng đưa nó cầm lên đến, chiếu vào nó trên mặt chính là một quyền. Ba, sơ tiêu toàn bộ mặt đều bị một quyền đánh cho vặn mẹo, thân thể hướng sau ngã quỵ, một thanh đỏ tươi răng trực phun ra. Không đợi sơn tiêu ngã xuống đất, Lâm Nham đã đoạt bước xuống tới, hai tay lúc lên lúc xuống, chế trụ sơn tiêu đầu, đột nhiên vặn một cái. Rát một tiếng, sơn tiêu cổ lập tức đứt gãy, đầu tại trên cổ dạo qua một vòng, mặt lại chuyển trở về. Chờ Lâm Nham cánh tay buông ra lúc, sơ tiêu đầu lập tức ngã lệch tại trên cổ. Thân thể của nó thất tha thất thể lùi lại, như cái uống say đại hán. Nhìn thấy không thể chiến thắng Sơn Tiêu tại trong tay Lâm Nham lại như cái đống cắt đồng dạng tùy ý nhào nặn, chúng người nhất thời mở to hai mắt nhìn, cả kinh cái cằm đều muốn rớt xuống. Lúc này, một đường đuổi theo tới Sơn Tiêu đã ra tốc đến cực hạn, hướng Lâm Nham vọt mạnh tới. Tiểu Hổ xem sớm đến cái này Sơn Tiêu, hắn nghĩ ra nói nhắc nhở Lâm Nham, nhưng là miệng của hắn hiện tại đã không phát ra được thanh âm nào. Liên tại bọn hắn đầy giấy lo lắng bên trong, Sơn Tiêu đã lăng không bổ nhào vào Lâm Nham trên đầu. Lâm Nham đột nhiên nhấc chân, một cước đem Sơn Tiêu đá bay ra ngoài. Cái này Sơn Tiêu xung kích tốc độ nhanh, bị đá cũng bay ra ngoài thật xa, bay thẳng đến dốc đứng bên ngoài, hướng trong sơn cốc rơi xuống. Rắc một tiếng, cửa hang tỉ đệ, cái cầm lại lần nữa khép lại trở về. Lúc này, làm bàn long côn dâu quay nón cũng nhịn không được, hắn bàn long côn đang bị Sơn Tiêu đè ép, Sơn Tiêu móng đuôi sắc bén ngay tại hướng mặt của hắn một chút xíu tới gần. Dâu quay nón trướng đến một gương mặt đều biến thành rồi màu gan heo, nhưng vẫn là chịu không được. Hắn nhịn không được bên cạnh đảo mắt châu nhìn về phía Lâm Nham, trong mắt lộ ra ánh mắt cầu khẩn. Mà con kia Sơn Tiêu lại phảng phất đọc hiểu ánh mắt của hắn, nó đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, ngắn ngủi cổ lại cũng nổ dài một tiết, há mồm cắn về phía dâu quai nón đầu. Một trương miệng rộng lại muốn đem dâu quai nón đầu toàn bộ nuốt vào miệng bên trong. A, nhìn thấy cái này dọa người một màn, cửa hang chuyển đến hai tiếng kinh hô. Nhưng vào lúc này, Lâm Nham đột nhiên quát tay, một đạo đao khí bay ra, vá chặt đứt Sơn Tiêu cổ. Sơn Tiêu đầu rơi xuống, miệng rộng chính đem dâu quai nón đầu nuốt vào trong miệng, đầu bọc tại trên đầu của hắn. Lúc này, vừa mới bị Lâm Nham vật ngã con kia Sơn Tiêu cũng đứng dậy, tức hồn hển hướng Lâm Nham mà tới. Lâm Nham quát tay, hai đạo đao khí bay ra, một đao chặt đứt cổ của nó, một đao chặt đứt hai chân của nó. Sơ Tiêu thân thể biến thành rồi ba đoạn quẳng xuống đất, tại mặt đất gợn sóng phiến đá bên trên trượt ra ngoài, đầu, thân thể, hai chân phân biệt kéo ra một khoảng cách, hình thành một bộ chịu tượng phái hòa tác. Chúng nhân vọng lấy bức tranh này làm, lại nhìn Lâm Nham, trên mặt mỗi người biểu lộ đều mười phần cổ quái, phảng phất là trong động. Chương 76. Giúp Hồng Gia gỡ xuống đầu đà tạ thiếu hiệp. Bái tạ đại sư. Cảm ơn đại ca. Nhanh, giúp Hồng Gia đem đầu lấy xuống. Mau đưa Lý Cương mang tới đi. Đại sư mời. Đại ca ca mời đến. Một trận rối ren về sau, chúng người tiến vào trong động. Hang núi này quả thực không nhỏ, vào trong liên tục ngoặt hai cái ngoặt sau, đột nhiên sáng sủa. Đây là một chỗ diện tích cực lớn hang động, ở giữa đốt một đống lửa, cũng chỉ có thể chiếu sáng trung ương một vùng, bốn phía vẫn là tối như mực. Trung ương đống lửa bên cạnh, còn có một đầu sông ngầm từ trong động xuyên qua. Bốn phía thì trưng bày rất nhiều binh khí, tạp vật, áo bị, thậm chí còn có nồi bát bầu đũa chờ tất cả dụng cụ thường ngày. Hiển nhiên, nơi này là bọn hắn một chỗ bí mật cứ điểm, mà lại là dùng với trường kỳ đóng quân cái chủng loại kia. Vì cái gì muốn tại cái này hoang vắng địa phương làm dạng này một cái cứ điểm? Cây bên này trừ núi hoang, cũng chỉ có tòa kia giáo đường. Rất rõ ràng, mục tiêu của bọn hắn cũng là tòa kia giáo đường. Ngồi. Đại ca ca ngồi. Chúng người khiêm nhượng một phen, tại đống lửa bên cạnh thất gỗ bên trên bao quanh mà ngồi. Ánh mắt của những người này đều nhìn Lâm Nham, mọi người chỉ gật cười, trong lúc nhất thời lại không người mở miệng nói chuyện. Cổ Lệ ôm tại Lâm Nham bên cạnh, lại chỉ nhìn hướng đối diện nữ tử. Nàng chính là Tiểu Hổ tỷ tỷ, 17-18 tuổi, một trương viên viên dưới mặt ba hơi nhọn, trên mặt mang theo chút hài nhi mập, một đôi chớp chớp mắt to hết sức lớn, hai đầu mày liêu có phần mang chút oai hùng chi khí. Trắng non trên mặt không thi một điểm phấn trang điểm, ánh lửa hạ lại như cũ chói mắt. Mặt như vậy chứng, vô luận ngồi ở nơi nào, đều sẽ thành vì nhìn chăm chú trung tâm. Nàng cùng Cổ Lệ thân cao tương tự, vóc dáng cũng rất cao, nhưng so Cổ Lệ muốn hơi có vẻ khỏe mạnh một chút. Bên trong toàn thân áo đen, đai lưng thu được vòng eo tinh tế, lòng dạ hở ra, thẳng tắp hai chân thẳng tắp, thân chân tỷ lệ cơ hồ hoàn mỹ. Bên ngoài bảo bọc một kiện đỏ áo choàng, càng là chói mắt. Lưu ý đến Cổ Lệ ánh mắt, nàng cũng hướng nàng trông lại, thấy được nàng cùng Lâm Nham thân mật bộ dáng, không khỏi nhướng mày. Nhìn bầu không khí có chút xấu hổ, làm ngã Nguyệt Đao đại hán mở ra trước máy hát, núi này tiêu, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, răng nhọn ngay cả cương đao đều có thể cắn nước, ai, thật là quái vật. Quái. Hắn vừa nói, mọi ánh mắt đều hướng hắn trông lại, người người ánh mắt bên trong đều lộ ra cổ quái. Đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, răng sắt cương nha. Kia trước mắt cái này đem Sơn Tiêu giống gà con một dạng xé nát tiểu hòa thượng tính cái gì? Đại hán câu nói này nguyên bản không sai, bọn hắn trước kia ngầm thảo luận Sơn Tiêu đều là như thế nói, cuối cùng cho ra Sơn Tiêu không thể địch kết luận. Nhưng hôm nay, lời nói này lối ra, bầu không khí lập tức trở nên lung túng hơn. Tiểu Hổ phốc phốc cười một tiếng, nói: "Nô đại thúc, quái vật này bây giờ đã bị đại ca ca đều giết chết nhà." Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Nham, nói: "Đại ca ca thật lợi hại. Đại ca ca là hòa thượng sao? Thế nào không lưu tóc?" Tiểu Hổ từ lần này vô tâm ngữ điệu bắt đầu tìm tòi nghiên cứu Lâm Nham thân phận. Lâm Nham lại không trả lời hắn, nhìn qua chúng người hỏi: "Các ngươi là cái gì người, vì cái gì ở đây?" Tiểu Hổ tỉ tỉ một đôi mắt to nghiêng mắt nhìn người bên ngoài một chút, trả lời: "Chúng ta là Nghĩa Hòa Quyền, tại hạ gì kỳ tú, đa tạ huynh đài đã cứu ta đệ đệ cùng chúng ta mọi người." Tiểu Hổ nói tiếp: "Ta gọi gì kỳ hổ?" "Sao mà hổ? Ta nhìn ngươi là thật đủ hổ." Lâm Nham nghe được câu này, không khỏi quay đầu nhìn Tiểu Hổ một chút, cười một tiếng. Dị Kỳ Tú trả lời hắn câu nói đầu tiên, lại không trả lời hắn câu thứ hai. Nguyên lai bọn hắn là Nghĩa Hòa Quyền người. Lâm Nham lập tức nhớ tới, trong lịch sử Nghĩa Hòa Quyền giống như chủ yếu là phản Dương, còn tiến đánh qua người phương Tây giáo đường cùng sứ quán. Lâm Nham nhìn qua Dị Kỳ Tú, nói thẳng: "Các ngươi ở đây là đang đánh tòa kia giáo đường chủ ý à?" Dị Kỳ Tú đối Lâm Nham cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng nhãn châu xoay động, nói: "Huynh đài đến đây đến, là cùng chúng ta mục tiêu giống nhau rồi." Lâm Nham nhẹ gật đầu. Gặp hắn gật đầu, chúng người nhất thời đại hỉ. Lâm Nham vừa mới triển lộ thực lực bọn hắn đều nhìn thấy, dạng này một cái đại cao thủ trợ lực, đối bọn hắn đến nói thật sự là thiên đại hỷ sự. Nô đại thúc chắp tay hỏi, đã mọi người cùng chung chí hướng, nói chuyện cũng liền không có như vậy nhiều thị úy. Không biết đại sư là một người, vẫn là đại biểu quý tử. Mặc dù Lâm Nham thực lực rất mạnh, nhưng chúng người cũng không tin một mình hắn dám tiến đánh giáo đường. Hắn câu nói này, nhưng thật ra là tại tiến một bước tìm tòi nghiên cứu Lâm Nham thân phận. Lâm Nham nói, ta gọi vô không, độc lai độc vãng. Lâm Nham không có mặc tăng y gì, nhưng đỉnh đầu chỉ có một tầng mượt mà tóc ngắn. Thời đại này, người bình thường thế nhưng là không dám tạo đầu. Cho nên, chúng người một mực hoài nghi hắn là người xuất gia. Bây giờ nghe thấy hắn nói thẳng tương thừa, chúng người ánh mắt không khỏi cũng đều nhìn về phía bên cạnh hắn Cổ Lệ. Dạng này một cái tịnh lệ thiếu nữ ôm ở bên, quan hệ của hai người hiển nhiên không cạn. Nhìn thấy chúng người xông nàng văng tới ánh mắt do xét, Cổ Lệ nhàn nhạt cười một tiếng, nói, ta gọi Cổ Lệ, là vô không đại sứ nữ nô. Nghe được câu này, chúng người sắc mặt lập tức biến đổi, dì kỳ tú càng là nhăn lại đôi mi thanh tú. Vị đại sư này tuổi còn trẻ, mang theo một cái nữ nô sợ không phải cái đứng đắn hòa thượng a. Trong lúc nhất thời, chúng người mừng rỡ ánh mắt lập tức thu về, biến thành rồi lo lắng cùng vẻ chần chờ. Đúng lúc này, một trận tiếng cười từ phía sau truyền đến. A a a a, lão phu quả nhiên là lão, không dùng được. Chúng người nhìn lại, chỉ thấy để râu dài hồng da bị người đỡ lấy đi tới. Hắn đầu bị lấy xuống sau, trừ sắc mặt hơi có chút biến đen, đi lại hơi có vẻ tập tễnh, cái khác xem ra coi như bình thường. Vị này hồng da xem ra có lục tuần trên dưới, tóc sợi râu hơi có hoa râm, nhưng luận võ công tu vi, hắn tại chúng người bên trong hẳn là tính tối cao. Làm súng có dây tua đỏ hắn tử tay bị hắn, Lý Cương đã tỉnh lại, thủ rũ đi theo phía sau. Chúng người gặp bọn họ đi tới, đều đứng dậy đón lấy, miệng nói, hồng da, tam sư minh. Hồng gia thấy Lâm Nham cũng đứng người lên, vội vàng đi mau hai bước, đi tới Lâm Nham trước mặt, cung kính vai chào tới đất, nói: "Đa tạ đại sư ân cứu mạng." Được gọi là Tam sư huynh dùng thương hán tử cùng Lý Cương cũng đồng thời không mình hành lễ, không có miệng nói lời cảm tạ. Tam sư huynh gặp lại sau Lý Cương chỉ là thở dài, không khỏi thích lông mày trách mắng, quỳ xuống: "Thế nào như thế không có lễ phép." Lúc này Lý Cương trên mặt còn có chút hắc khí, ốm yếu không có tinh thần, bị Tam sư huynh một khiển trách, lập tức giật mình một chút, bịch bị trên mặt đất. Lâm Nham đem ba người từng cái đỡ dậy, khách khí vài câu, làm lại ngồi xuống sau. Lâm Nham nhìn chúng người thần thái, những này nghĩa hòa khẩn thiết chúng hiển nhiên là lấy Tam sư huynh cầm đầu, hắn lập tức nhớ tới, nghĩa hòa quyền nội bộ, tựa như là xưng hô đàn chủ vì đại sư huynh. Nơi này Tam sư huynh hiển nhiên cũng không phải là thật sự là sư huynh của bọn hắn, mà là hắn tại vốn đàn bên trong xếp hạng. Theo sau hắn lại nghĩ tới đến, nghĩa hòa quyền giống như không có nữ quyền viên a. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn dì kỳ tú một chút, rồi mới đôi Tam sư huynh nói, Lý huynh, nghĩa hòa quyền đại dành ta là kính đã lâu, chỉ là không nghĩ tới, quý bộ bên trong còn có nữ quyền viên. Chương 77. Hồng đăng chiếu vị này Tam sư huynh họ Lý, nhìn diện mục cùng tuổi tác nên là Lý Cương thúc thúc. Nghĩa hòa quyền thành viên chủ yếu, phần lớn đến từ các nơi dân gian võ tu, thường thường một thôn, một nhà là một môn, học võ công cũng đều giống nhau. Như Hoa Mai thôn toàn thôn đều luyện Hoa Mai quyền. Tam sư huynh nghe vậy cười cười, nói, xem ra vô không đại sư đối với chúng ta nghĩa hòa quyền vẫn là có hiểu biết. Đại sư nói không sai, nghĩa hòa quyền bên trong là không có nữ tử. Bất quá kỳ tú cùng chúng ta đều là một cái làng, nàng treo ở hồng đăng chiếu môn hạ, cùng chúng ta cũng coi là một nhà. Lần này, kỳ tú xem như chúng ta đều tạm tới tham gia nhiệm vụ. Lâm Nham hỏi, cái gì nhiệm vụ? Tam sư huynh nhìn một chút hồng gia, rồi mới lên tiếng, vô không đại sư đã có trừ bạo chi tâm, vậy chúng ta chính là một nhà, liền không có cái gì nhưng che giấu. Nói, hắn dừng một chút, đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng, nói, tòa này giáo đường, tên là Tây Cốc giáo đường, xây thành đã có 3 năm. Từ giáo đường xây thành sau, những này người phương Tây liền bốn phía bắt thiếu nam thiếu nữ tiến vào giáo đường, cho tới nay bắt chí ít bên trên thiên nhân. Nói đến đây, Tam sư huynh thở dài, nói, chúng ta đoàn bên trong huynh đệ cũng có nhiều bị bắt người. Ba một tiếng, dì kỳ tú cúi đầu, cầm trong tay một cái nhánh cây bẻ gãy. Gặp nàng bộ dáng này, Lâm Nham thầm nghĩ, xem ra trong nhà nàng thân nhân chỉ sợ có rơi vào ma trảo người. Tam sư huynh tiếp tục nói, ba năm qua chúng ta nhiều lần tổ chức nhân thủ tiến đánh giáo đường, lại đều lạc bại mà về. Chúng ta đi cáo quan, quan phủ lại ngược lại phái binh đi bảo hộ người phương Tây. Thật sự là, nói đến liền gọi nhân sinh khí. Lâm Nham hỏi, các ngươi tiến đánh giáo đường là vì cứu mình huynh đệ? Tam sư huynh nói, huynh đệ muốn cứu, chẳng lẽ bách tính liền không cứu rồi? Càng quan trọng chính là, cái u ác tính này nhất định phải diệt trừ. Lâm Nham nhẹ gật đầu, những người này thực lực mặc dù không mạnh, nhưng vẹn vẹn là phần này tâm, liền thắng qua rất nhiều tu vi cao thâm, lại ẩn cư mai danh không để ý tới thế sự tu chân cao thủ. Hắn lại hỏi, các ngươi đối cái này Tây Cốc giáo đường hiểu bao nhiêu? Các ngươi hành động lần này có cái gì kế hoạch? Tam sư huynh nhìn qua Lâm Nham, hỏi, ta có hay không có thể lý giải, đại sư chuẩn bị cùng chúng ta cùng một chỗ hành động? Lâm Nham nhìn qua bọn hắn, ánh mắt lóe lên, nói, vậy ta phải trước nghe một chút các ngươi kế hoạch mới quyết định. Đương nhiên, mặc kệ các ngươi như thế nào hành động, ta là nhất định sẽ đi. Nghe được câu này, Dì Kỳ Tú cọ ngẩng đầu, mày liếu vẩy một cái, nói, ngươi ý gì? Ngươi nói là chúng ta sẽ kéo ngươi sau chân? Tam sư huynh khoát khoát tay, ngừng lại Dì Kỳ Tú. Hồng gia cũng liếc nàng một chút, hơi nghĩ kỹ nghĩ mới lên tiếng, vô không đại sư là thế ngoại cao nhân, thủ đoạn tự nhiên cùng chúng ta khác biệt. Dứt lời, hắn quay đầu đối Lâm Nham nói, chúng ta những người này mặc dù không quá có ích, nhưng từng cái đều vẫn là không sợ chết. Đại sư muốn giết Dương diệt giáo, phàm là có chịu chết việc cần làm, chỉ cần ngài một câu, chúng ta tuyệt không nhăn trao mày một cái. Nghe tới Hồng gia, chúng sát mặt người nghiêm, đồng nói, đúng vậy. Lâm Nham nhẹ gật đầu, nói, các ngươi có thể có cái này giác ngộ, kia mọi thứ liền dễ làm. Hồng gia quay đầu nhìn về phía Lâm Nham, hỏi, đại sư có phải là đã có cái gì kế hoạch rồi? Lâm Nham lắc đầu, nói, ta hôm nay là lần đầu tiên biết cái này giáo đường, rất nhiều chuyện cũng còn không hiểu rõ. Các ngươi nếu như biết cái gì, hy vọng có thể chia sẻ một chút. Tam sư Minh nói, đại sư nếu như không ngại, xin theo chúng ta đến đàn miệng đi. Nói thật, nơi này chỉ là một cái đồn quan sát, kế hoạch tưởng tỉnh chúng ta cũng không rõ ràng. Đến đàn miệng đi, chúng ta đại sư Minh tự mình cùng ngươi đàm. Lâm Nham muốn chính là cái này. Hắn liền nói ngay, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Tam sư Minh cũng đứng dậy, nói, tiểu hổ, kỳ tú, các ngươi mang đại sư đi đàn miệng. Di Kỳ Hổ nghe xong, lập tức không vui lòng. Nhưng hắn quay đầu nhìn lại Lâm Nham, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên liền bắt đầu vui vẻ, nói, tốt, ta mang đại ca đi. Một đoàn người đi tới ngoài động, đang muốn cáo biệt, Lâm Nham lô thai đột nhiên động một cái, đưa tay ngăn trở bọn hắn. Thời sau, liền có một trận tốc tốc âm thanh từ phía trước trong sơn cốc truyền đến. Nghe được thanh âm này, chúng người nhất thời nghĩ đến cái gì, sắc mặt đồng thời biến đổi. Đột nhiên, siêu một tiếng, một con sơn tiêu leo trèo nhánh cây mà lên, lại từ thâm cốc bên trong bò lên trên, hướng chúng người bộ nhào tới. Lần này, Tam sư huynh bọn người không có xuất thủ, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Lâm Nham chờ đợi hắn biểu diễn. Ra cái gì tay? Còn chưa đủ mất mặt. Sơ tiêu nếm qua một lần thiệt thòi lớn, lần này hồng ngoan ở giữa không trung liền nô ra móng vuốt, mở ra huyết buồn đại khẩu. Nhìn thấy sơn tiêu há mồm, hồng gia nhất thời mặt liền biến sắc nói, cẩn thận trong miệng nó nôn khí có độc. Lâm Nham vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, vừa mới giết mấy cái sơ tiêu, hắn sớm đã được chứng kiến bọn chúng cầu khí. Nghịch không bảo châu có thể tùy tiện hấp thu, những vật này đối với hắn không tạo được ảnh hưởng. Sơn tiêu người chưa đến, một cỗ nồng đậm mùi thối liền hướng Lâm Nham trực phun ra. Lâm Nham nhíu nhíu mày, nín thở, đợi cho sơn tiêu tiếp cận, hắn đột nhiên tiến lên một bước, tay phải đơn chỉ giơ lên trời, một chỉ điểm tại sơn tiêu lòng bàn chân. Kim cương Phật chỉ. Sơn tiêu lập tức hú lên quái dị, bay vút lên trời, xa xa rơi vào ba trượng có hơn, bị điểm trúng chân hư sát bên địa, khập khiễng liền lùi mấy bước. Chúng người mở to hai mắt nhìn, cũng không thấy rõ Lâm Nham là như thế nào chế phục sơn tiêu, không khỏi đều là khẽ giật mình. Lâm Nham thầm nghĩ, núi này tiêu ra dày, móng đuôi sắc bén, động tác nhanh nhẹn, tốc độ nhanh, răng cứng rắn, sẽ còn phun ra dính chi tức ngược lại miệng thối. Đối bọn hắn những người bình thường này đến nói, còn thực là khó đối phó. Thầm nghĩ, Lâm Nham hỏi, mảnh này trên núi sơn tiêu rất nhiều không? Tiểu Hồ nói, không nhiều, ta đến 3 tháng, liền gặp qua một lần. Ngược lại là hôm nay đụng phải ngươi, vừa xuống một đám. Tam sư Minh chừng Tiểu Hồ một chút, người sau không khỏi thẻ lưỡi. Hồng gia nói, núi này tiêu không phải phổ thông đồ vật, chúng ta một mực hoài nghi bọn chúng là giáo đường lấy ra ma hóa vật, không phải thế nào chỉ có Tây Cốc giáo đường phụ cận trên núi mới có thứ này. Lâm Nham gật gật đầu, đối này hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Nghịch không bảo châu đã có thể hấp thu, liền chứng minh bọn chúng trên thân là mang theo loại nào đó độc khí. Cả không tốt, cùng những cái kia tang thi thể bên trên chỗ mang theo chính là cùng một loại chủng loại, Lâm Nham cảm giác bọn chúng có chỗ giống nhau. Như vậy nói một cách khác, giáo đường có phải là có thể chủ động khống chế những vật này đâu? Nghĩ tới đây, Lâm Nham lại hỏi, bọn chúng vì cái gì không dám vào sơn động? Hồng gia nói, bọn chúng e ngại chúng ta nước thánh, đem nước thánh vẩy vào cửa hang, bọn chúng cũng không dám tiến đến. Sơn Tiêu nhìn qua Lâm Nham, nhếch răng nhếch miệng chu lên, hiển nhiên mười phần phẫn nộ. Nhưng mà nó hiện tại tựa như là e ngại Lâm Nham, chỉ dám đứng ở một bên gào thét, cũng không dám tới gần. Thấy cảnh này, tiểu hổ lớn vì ngạc nhiên nói, nó sợ hãi, nó sợ hãi. Sơn Tiêu nhìn qua Lâm Nham gào thét vài tiếng, đột nhiên quay người, vậy mà chạy trốn. Thấy cảnh này, Lâm Nham ánh mắt không khỏi ngưng lại. Tang thi gặp khó thế nhưng là không có chạy trốn. Núi này tiêu, thế nào xem ra so với cái kia tang thi trình độ tiến hóa còn muốn cao. Chương 78. Nghỉ đêm miếu hoang lúc này, Lâm Nham đã không để ý tới nghĩ quá nhiều, hơi vung tay đánh ra một đạo đao khí, một đao chặt đứt sơn tiêu cổ. Tiểu hổ trừng to mắt, ngạc nhiên nói, đại ca ca, ngươi đây là cái gì, là pháp thuật sao? Tam sư huynh một bàn tay đập vào tiểu hổ trên đầu, nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi mù hỏi cái gì? Người trên giang hồ, từ trước đến nay kiêng kỵ người khác tìm hiểu võ công của mình nội tình. Hòa thượng này xem ra cũng không phải cái gì người lương thiện, vạn nhất một câu chọc giận đối phương, bọn hắn tất cả đều đến bàn giao ở chỗ này. Di Kỳ Tú hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này đáng sợ hậu quả, lại trừng đệ đệ một chút. Tiểu hổ thè lưỡi, lại ngoan ngoãn cúi đầu. Cũng may, vô không đại sư tựa hổ cũng không hề tức giận. Nhìn ra được, hắn giống như có chút thích tiểu hổ đứa nhỏ này. Lâm Nham khi giống như không nghe thấy, quay đầu lại hỏi nói, nước thánh là cái gì? Đã sơn tiêu e ngại nước thánh, các ngươi vì cái gì không đem bôi ở trên người mình? Nghe thấy câu nói này, Lý Cương lập tức mở to hai mắt nhìn, bật thốt lên, ngươi đang nói cái gì? Ngươi biết thứ này có bao nhiêu quý sao? Vẹn vẹn là phong cửa hang điểm này liền muốn 10 lượng bạc. Nước thánh, bạc. Nói đến cuối cùng nhất, Lý Cương hiển nhiên cũng biết tự mình nói sai, nhất thời im ngay. Tam sư Minh cau mày, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Mình đứa cháu này cái kia đều tốt, chính là đầu óc có chút không đủ dùng. Di Kỳ Tú thấy Lý Cương kinh ngạc, lập tức tiến lên một bước, nói tránh đi, vô không đại sư, sắc trời không sớm, vậy chúng ta đi đường à? Lâm Nham gật gật đầu, rồi mới quay đầu hướng Hồng gia cùng Tam sư Minh nói, đã núi này tiêu có thể là giáo đường người luyện ra đồ vật, các ngươi cũng cần phòng bị, bọn hắn tìm tới nơi này tới. Tam sư Minh bước cảm nói, đa tạ đại sư quan tâm. Chúng ta cái sơn động này, phía sau còn có một cái lối ra bí ẩn, không phải chết. Lời nói này, lập tức để Lâm Nham đối cái này Tam sư Minh có chút lau mắt mà nhìn. Cái này nghĩa hòa quyền, chỉ sợ không giống mình nhận vị như vậy đơn giản, có lẽ còn là có chút đồ vật. Từ biệt về sau, Lâm Nham một đoàn người liền hướng dưới núi đi đến. Di Kỳ Tú khách khí với Lâm Nham có thừa, nhưng lòng cảnh giác cũng mười phần, liên quan với Nghĩa Hòa Quyền cùng Hồng Đăng Chiếu sự tình, cũng không muốn nói chuyện nhiều. Nàng trên đường đi chỉ gấp nhìn xem đệ đệ, tiểu hổ nhiều lần muốn cùng Lâm Nham nói chuyện, đều bị nàng ngăn cản. Chờ chút đến chân núi, đi tới trên sơn đạo lúc, trời đã hoàn toàn đen lại. Tiểu hổ lâm thời làm chi bó đuốc, nhưng mà mưa sau cây cối rất ẩm ướt, cho dù thêm một điểm cỏ khô, dùng đá đánh lửa điểm kia hỏa tinh, cũng hoàn toàn điểm không được. Lâm Nham tiến lên tiếp nhận bó đuốc, móc ra cái bật lửa, ba một tiếng đánh lấy, trước dùng ánh lửa hơi cho khô một đoạn nhánh cây, lại dùng cỏ khô đi điểm, đem bó đuốc điểm. Tiểu hổ trừng to mắt, ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Lâm Nham hơi vung tay đem cái bật lửa dập tắt, rồi mới giao cho tiểu hổ, nói, cái bật lửa, người Tây Dương đồ chơi. Các ngươi ngay cả lửa, diêm đều không có sao, bó đuốc không tới dầu cũng không thành a. Tiểu hổ hưng phấn mà thưởng thức lấy cái bật lửa, nói, diêm ta biết, quá đắt chúng ta cũng không mua nổi. Nghe tiểu hổ nói bọn hắn ngay cả diêm cũng mua không nổi, Lâm Nham không khỏi nghĩ đến tại trên Vô Sắc Đại Hội hào ném thiên kim, uống rượu làm vui các hòa thượng. Bọn hắn cùng Nghĩa Hòa Quyền những người này, quả thực không phải sống ở cùng một trên thế giới này. Tiểu hổ thưởng thức một hồi cái bật lửa, đưa nó còn cho Lâm Nham, ao ước nói, thứ này nhìn xem so diêm còn tốt đó chứ. Người Tây Dương vẫn còn có chút đồ tốt ta. Nói đến đây, tiểu hổ đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức biến sắc, quay đầu đi nhìn tỷ tỷ. Di Kỳ Tú sắc mặt tái xanh, thừ lạnh một tiếng. Tiểu hổ túi đầu thẻ lưỡi, giữ im lặng. Lâm Nham nhìn qua Di Kỳ Tú biểu lộ, hỏi, ngươi rất thống hận những này người phương Tây. Di Kỳ Tú nói, đương nhiên, những cường đạo này, ác ôn, quả thực là việc ác bất tận. Ngươi xem qua bọn hắn cướp bóc tàn sát qua làng, ngươi liền minh bạch. Nói, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nham, hỏi, nhìn ra được, ngươi theo chúng ta không giống, ngươi vì cái gì muốn hận người phương Tây? Lâm Nham nói, ngươi vừa mới nói, bọn hắn tàn sát qua làng, ta hôm nay vừa mới thấy tận mắt, mà lại chúng ta sở dĩ tới nơi này, là bị bọn hắn bắt tới. Di Kỳ Tú cùng Tiểu Hổ nghe, đều ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bọn hắn. Di Kỳ Tú có chút ngoài ý muốn nói, kia, các ngươi là thế nào trở tới? Cổ Lệ nói, Vô Không Đại Sư giết sạch bọn hắn, chúng ta tự nhiên đã chạy ra đến. Tiểu Hổ một tay giơ bó đuốc, một tay xông Lâm Nham vươn ngón tay cái, ta nói, ta nếu là giống đại ca ca như thế lợi hại liền tốt, ta nhị ca cũng sẽ không bị bọn hắn bắt đi. Lâm Nham giờ mới hiểu được, nguyên lai thôn của bọn họ cũng bị Dương Nhân đổ, chắc không được bọn hắn thà rằng hy sinh tính mệnh, cũng phải hủy đi giáo đường. Di Kỳ Tú lại nghĩ tới càng sâu một tầng, nguyên lai các ngươi đến ngọn núi kia đi lên, cũng là vì quan sát giáo đường. Vâng. Di Kỳ Tú nhẹ gật đầu, nói, phía trước có tòa miếu hoang, chúng ta tối nay liền ở tại nơi đó đi. Lâm Nham tự nhiên không có ý kiến. Một đoàn người đi về phía trước một hồi, quả nhiên thấy ven đường có một tòa miếu hoang. Đây là một tòa miếu sơn thần, hiển nhiên vứt bỏ đã lâu, cửa sổ đều rơi, một cái phá cửa chỉ có thể dùng lớn thạch đầu đỉnh lấy mới có thể miễn cưỡng đóng lại. Trong miếu sơn thần tượng nặng, đầu đều đã rơi, còn thiếu một cái cánh tay, trong bóng tối xem ra có chút khủng bố. Cổ nhân nói, thang ngủ mộ hoang, không ngừng miếu hoang. Nhưng bọn hắn những người giang hồ này, nơi nào còn những này, có một nơi có thể che gió che mưa cũng không tệ, lúc này tiết ban đêm thế nhưng là đủ lạnh. Đơn giản ăn chút gì, liền riêng phần mình ngủ yên. Di Kỳ Tú lôi kéo đệ đệ ngủ ở một bên, Lâm Nham cùng Cổ Lệ ngủ ở một bên khác. Nhìn qua hai người bọn họ hợp ngủ ở một chỗ trải trên cỏ, Di Kỳ Tú ánh mắt có chút quái dị. Qua rất lâu, Lâm Nham đều muốn ngủ, Cổ Lệ đột nhiên đến cắn lỗ tai hắn, nhỏ giọng nói, "Vô Không, luyện công à?" Lâm Nham khẽ giật mình, trách mắng, "Nói bậy cái gì, đi ngủ." Cái này Cổ Lệ, Tây vực xuất sinh, tại sát cam tự lớn lên, hoàn toàn không hiểu hắn nhân lễ nghi. Cổ Lệ có chút không vui, nhưng Lâm Nham nàng lại không dám không nghe, đành phải hợp lực từ trên người hắn xuống tới, sát bên thân thể của hắn nằm ở một bên. Một lát sau, đối diện truyền đến xoay người thanh âm, ép tới dưới thân trải của một trận vang. Theo sau, Di Kỳ Tú còn hò khan hai tiếng, cảnh cáo ý vị hết sức rõ ràng. Xem ra nàng cũng ngủ không được. Một lát sau, Cổ Lệ giống như nghĩ rõ ràng Lâm Nham cự tuyệt nàng nguyên nhân, lại leo lên, thấp giọng nói, chúng ta ra ngoài luyện. Hô, hô. Một bên khác tiểu hổ truyền đến rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Rừng núi hoang vắng, Lâm Nham tự nhiên không dám ngủ như chết. Ngủ đến nửa đêm, hắn bỗng nhiên có loại như có gai ở sau lưng cảm giác, luôn cảm thấy giống như có một đôi mắt đang nhìn hắn. Lâm Nham giật mình, đột nhiên ngồi dậy, mở hai mắt ra. Trong miếu đen kịt một màu, chỉ có yếu ớt ánh trăng từ trong cửa sổ chiếu vào, lờ mờ có thể thấy rõ ý đồ. Đối diện chân tường hạ, Di Kỳ Tú tỷ đệ các ngủ ở trải cỏ một bên. Cổ Lệ đập đi một chút miệng, trở mình. Hoang trong miếu, càng không có mưa ai. Ngoài cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt tung xuống, chỉ có ngẫu nhiên gào thét gió núi, càng không một vật. Lâm Nham nhìn kỹ một vòng, cũng không có phát hiện có bất kỳ điểm đặc biệt. Nhưng hắn giác quan thứ 6, lẽ ra sẽ không phạm sai lầm a, cái kia đạo ánh mắt, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Thậm chí, ngay tại lúc này, Lâm Nham còn có thể cảm nhận được cái tia đạo ánh mắt chú ý đột nhiên, Lâm Nham nghĩ đến cái gì, ánh mắt rơi vào trong miếu hoang ương tượng sơn thần trên thân. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt thuận tượng thần rách nát thân thể đi lên, thẳng đến trên cổ. Rồi mới hắn liền nhìn thấy, tượng sơn thần trên cổ đỉnh lấy một cái đầu. Tượng sơn thần tràn đầy hoa văn màu mặt, không có mặt hướng cửa miếu, ngược lại ngay tại mặt ngó về phía hắn. Một đôi con mắt trợ to, chính ánh mắt cũng không nháy nhìn qua hắn. Chương 79. Tượng sơn thần còn buồn ngủ bên trong đống nhiên thấy cảnh này, Lâm Nham lập tức cảm giác khắp cả người phát lạnh, như rớt vào hầm băng. Hắn vào cửa thời điểm, rõ ràng nhớ kỹ, cái này tượng sơn thần là không có đầu. Thần hiện tại đầu là từ đâu đến? Vì cái gì muốn nhìn xem hắn? Tỉnh táo lại sau, Lâm Nham ý niệm đầu tiên là chuyện này có phải là gì kỳ tú dở trò quỷ. Nhưng nhìn thấy tại đối diện có trải lên ngủ say nàng, hắn lập tức lại phủ định ý nghĩ này. Hắn đánh tỉnh Cổ Lệ, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tượng Sơn Thần Đầu. Tượng Sơn Thần Đầu không hiểu thấu trở lại trên thân thể, nhưng lại nhìn chằm chằm hắn không nhúc nhích. Cổ Lệ còn buồn ngủ ngồi dậy, hỏi: "Thế nào rồi?" Đang khi nói chuyện, tầm mắt của nàng thuận Lâm Nham trên ánh mắt rời, khi thấy Tượng Sơn Thần Đầu lúc, nàng đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó kịp phản ứng, phát ra a rít lên một tiếng. Vừa gọi lên tiếng Cổ Lệ liền kịp phản ứng, vội vàng đưa tay che miệng của mình. Nàng từ trải trên cỏ đứng lên, đứng tại Lâm Nham phía sau, tay che miệng, trừng to mắt nhìn xem Tượng Sơn Thần, một mặt sợ hãi. Dừng một chút, Lâm Nham ánh mắt rời xuống, nhìn về phía Dị Kỳ Tú tỷ đệ. Vừa mới Cổ Lệ thét lên mặc dù chỉ phát ra một tiếng, nhưng thanh âm cũng không nhỏ, bọn hắn ban đêm đi ngủ như thế không có tính cảnh giác sao, bây giờ còn chưa tỉnh. Lâm Nham lôi kéo Cổ Lệ đi tới cửa, một cước dịch chuyển khỏi trên đỉnh đầu thạch. Cụ nát cửa miếu, phát ra kẹt kẹt chói hai âm thanh, tự hành mở ra. Ngoài cửa dưới ánh trăng, là nơi xa núi cùng chỗ gần đường núi, trống rỗng cái gì đều không có. Lâm Nham tiếp tục tiến lên, đi tới Dị Kỳ Tú bên cạnh, duỗi ra mũi chân đá đá chân của nàng. Bị hắn một đá, nguyên bản nằm nghiêng Dị Kỳ Tú thân thể một nghiêng, nằm thẳng xuống tới. Lâm Nham trước cẩn thận quét Tượng Sơn Thần một chút, lại phát hiện đầu của nó lại trong bất chi bất giác đi theo cước bộ của mình chuyển động. Hắn hiện tại đi tới đối diện đầu trái nhà hạ, Tượng Sơn Thần Đầu vậy mà cũng đi theo chuyển 180 độ, quay lại. Bất quá, lúc này Lâm Nham đã không để ý tới lo lắng nhiều chuyện này, Dị Kỳ Tú 89 phần 10 là sẽ ra chuyện. Hắn ngồi xổm người xuống, đánh lấy cái bật lửa, hướng trên mặt nàng chiếu đi. Trong lúc ngủ mơ Dị Kỳ Tú, hai mắt nhắm nghiền, cau mày, trắng non da mặt có chút co rúm. Như thế lạnh trời, nàng mồ hôi trán trâu đều xông ra. Trên người nàng cơ bắp cũng là chật căng, xem ra mười phần hồi hộp bộ dáng. Một bên khác Tiểu Hổ tình huống càng thêm hỏng bét, xem ra đã lâm vào hôn mê. Lâm Nham thêm chút suy tư liền hiểu được, xem ra Dị Kỳ Tú tỷ đệ là trước bên trong chiêu. Mình bởi vì Như Lai hiện thế kinh bảo hộ, ngoại ma khó mà nhập não. Có lẽ cái này Sơn Thần chính là lấy chính mình không có cách, mới dùng hai mắt chăm chú nhìn hắn nhìn. Mà Cổ Lệ thì là dính ních lại gần mình ánh sáng. Lâm Nham cho Cổ Lệ liếc mắt ra hiệu, gọi nàng ôm lấy Dị Kỳ Tú, mình ôm Tiểu Hổ, trước tiên đem bọn hắn chuyển ra miếu đi. Cổ Lệ nhãn châu xoay động, đoạt một bước chạy đến bên trong, một thanh quăng lên Tiểu Hổ, gánh tại trên vai, rồi mới hướng về phía Lâm Nham hướng Dị Kỳ Tú nô bĩu môi, thấp giọng nói: "Ta gánh tiểu nhân, ngươi ôm lớn." Tiểu Hổ chỉ là cái hơn 10 tuổi trai trai hài tử, xác thực còn không có Dị Kỳ Tú cao. Bất quá nàng chân thực dụng ý có phải là cái này, vậy cũng chỉ có chính nàng biết. Lâm Nham tự nhiên lười nhắc tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên nói dóc, lúc này ôm lấy Dị Kỳ Tú, liền đi ra ngoài. Hắn đụng một cái thân thể của nàng, Dị Kỳ Tú lông mày càng khóa sâu chút, vô ý thức còn muốn huy quyền đánh hắn. Lâm Nham nhìn nàng bộ dáng, 89 phần 10 là lâm vào ác mộng. Đây nhất định cùng Tượng Sơn Thần thoát không ra quan hệ. Còn như cái này Tượng Sơn Thần, hiện tại khẳng định cũng không phải chân chính Sơn Thần, mà là bị cái gì yêu quái tà ma phụ thể. Tóm lại, rời đi trước nó phạm vi không chế lại nói. Hai người một trước một sau ra cửa, ở dưới ánh trăng dọc theo đường núi tiếp tục tiến lên. Mưa sau đường núi 10 phần vũng bùn, Cổ Lệ gánh người cũng đi không quá nhanh, thẳng đến đi ra 3 dặm địa, hướng sau đã không nhìn thấy miếu, Lâm Nham mới chào hỏi Cổ Lệ một tiếng, đem bọn hắn tỉ lệ phóng tới ven đường một khối bằng phẳng lớn trên tảng đá. Quả nhiên, đến nơi đây sau, Dị Kỳ Tú khóa chặt lông mày giãn ra chút, Tiểu Hổ hô hấp cũng dần dần bắt đầu trở nên cân xứng bắt đầu. Thế thế, Lâm Nham biết mình suy đoán không sai. Cái này phụ thân Tượng Sơn Thần đồ vật, pháp lực khẳng định 10 phần có hạn, lúc này mới cần phải mượn Tượng Sơn Thần một ít thần lực. Đã cần phải mượn Tượng Sơn Thần, vậy nó tự nhiên liền thoát ly không ra nó, phạm vi khống chế liền có hạn. Nơi đây đã vượt qua nó khu khống chế vực, phía dưới chậm rãi chờ lấy Dị Chính Kỳ Tú tỉnh lại chính là. Cổ Lệ bỗng nhiên tiến đến Lâm Nham bên hai, danh manh nói: "Xúc cảm ra sao?" Lâm Nham chừng nàng một chút, trách mắng: "Đừng nói mỏ." Một hồi bọn hắn tỉnh, liền nói là ngươi ôm nàng. Trung nguyên nữ tử, rất coi trọng danh tiết. Cổ Lệ chu mỏ một cái, âm thầm kinh ngạc, cô nương này rất xinh đẹp à, đại sư thế nào không thích? Chẳng lẽ hắn chỉ thích chúng ta Tây vực nữ tử? Vỗ mông ngựa đến lập tức trên chân, để Cổ Lệ có chút buồn bực. Nửa canh giờ sau, Tiểu Hổ cái chán cũng toát ra mồ hôi, miệng bên trong lẩm bẩm lầu bầu sâu lấy cái gì, lờ mờ có thể nghe tới tỉ tỉ hai chữ. Thân thể của hắn động tác biên độ cũng càng lúc càng lớn. Đông nhiên, Tiểu Hổ quát to một tiếng, đông nhiên ngồi dậy, mồ hôi chảy ròng ròng mà nói: "Tỉ tỉ, tỉ tỉ." Lâm Nham một thanh cầm tay của hắn, hỏi: "Tỷ tỷ ngươi làm sao? Ngươi mơ tới cái gì?" Tiểu Hổ ngẩng đầu nhìn đến Lâm Nham, vẻ sợ hãi lập tức tiêu tán hơn phân nửa, hắn ngẩn ngơ, nói: "Không có việc gì, ta làm giấc mộng." Lâm Nham vội la lên: "Trong mộng tỷ tỷ ngươi thế nào?" "Ta không sao." Lúc này, một bên Dị Kỳ Tú, đông nhiên cũng ngồi dậy. Nàng đồng dạng cũng là mặt đầy mồ hôi, hô hấp cũng có chút thô trọng. Nàng xoa xoa mồ hôi trán, bốn phía nhìn một chút, hỏi: "Đây là nơi nào?" Cổ Lệ nói: "Chúng ta nửa đêm tỉnh lại, phát hiện Tượng Sơn Thần trên đầu có thêm một cái đầu, rồi mới liền thấy các ngươi hôn mê bất tỉnh. Đại sư nói chỉ sợ các ngươi chúng ta túy, chúng ta liền cùng một chỗ đem các ngươi ôm ra." Dị Kỳ Tú quay đầu nhìn xem Cổ Lệ, cảm kích nói: "Thật sự là đa tạ các ngươi." Mặc dù chỉ là nghe Cổ Lệ nói một câu, nhưng ngẫm lại trong miếu tình cảnh, thật đúng là quái đáng sợ. Lâm Nham hỏi: "Các ngươi trước kia tại cái kia trong miếu ở qua sao?" Dị Kỳ Tú nghe xong, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Nham, trong mắt hiện lên một vòng sao sợ chi sắc. Nàng lắc đầu, nói: "Không có. Chúng ta trước kia đều là buổi sáng đi đường, ban đêm sẽ ở đến phía trước trên trấn. hôm nay là nhìn ngươi gấp, lúc này mới sau chưa đi đường, ở tại trong miếu. Lúc này một trận gió núi thổi qua, Di Kỳ Tú không khỏi dùng mình một cái. Lâm Nham xem bọn hắn quần áo trên người đều bị mồ hôi thấm ướt, niên đại này được phong hàn cũng không phải đùa giỡn, liền lấy khăn tay ra đưa cho bọn hắn, nói, lau lau mồ hôi, tốt nhất quần áo cũng đổi. Lại nói một nửa, mới phát hiện bọn hắn ngay cả tùy thân bao phục cũng không có, không khỏi khẽ giật mình, các ngươi đi ra ngoài đều không mang thay giặt quần áo sao? Tiểu Hồ nói, ta liền cái này một bộ quần áo. Ê! Lâm Nham cởi trên thân bông vải áo choàng cùng áo khoác, ném cho bọn hắn tỷ lệ hai người, mình thì từ trong bao quần áo lấy ra tăng y mặc vào. Lập tức sẽ tiến thị trấn, hắn mặc đồ này cũng nên thay đổi. Tạ ơn. Di Kỳ Tú thấp giọng nói tiếng cảm ơn, mặc vào Lâm Nham quần áo. Cổ Lễ hỏi, chúng ta phía dưới thế nào xử lý, đi đường suốt đêm sao? Lâm Nham quay đầu quan sát miếu hoang, nói, ta cũng muốn nhìn xem, đây là cái gì tà ma. Ba người nghe vậy, đều là sững sờ. Lâm Nham nói, chúng ta cứ chờ một chút, hiện tại các ngươi tỉnh, nếu như nó không cảm thâm, mình sẽ đuổi tới. Miếu Sơn Thần là nó sân nhà, nếu như có thể mà nói, Lâm Nham vẫn là không quá nguyện ý tại nó sân nhà tác chiến. Chỉ là không biết tên ngốc này có chịu hay không rời đi miếu. Rất nhanh, sự thật liền chứng minh Lâm Nham suy nghĩ nhiều. Một cái lại nhọn lại mảnh thanh âm từ một bên chuyển đến, ngươi thấy ta giống người, vẫn là giống thần. Lâm Nham nghe thấy thanh âm này, quay đầu nhìn lại, đã thấy ven đường chẳng biết lúc nào xuất hiện một con hoàng bị tử. Nó giống người một dạng đứng thẳng, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lâm Nham, mở miệng lại phun ra nhân ngôn, hỏi, ngươi thấy ta giống người, vẫn là giống thần. Nguyên lai, tại trong miếu đổ nát bay phá vậy mà là nó. Xem ra nó tu hành đến thời khắc mấu chốt, bị Lâm Nham đánh gãy, không cam tâm hạ lại trực tiếp thoát ly tượng sơn thần đuổi theo. Nhất làm cho Lâm Nham cảm thấy buồn cười chính là, nơi này đứng bốn người, nó không hỏi người khác, lại hết lần này tới lần khác hỏi Lâm Nham. Hoàng bì tử hỏi thần truyền thuyết, Lâm Nham đã sớm nghe qua. Vấn đề này khó trả lời, vô luận trả lời cái gì, bị hỏi người đi đường cơ bản đều hái kiếp khó thoát. Di Kỳ Tú tỷ đệ hiển nhiên cũng đều nghe qua cái này truyền thuyết, lúc này nhìn xem Lâm Nham, hai người lập tức đều ngốc, ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng là, Lâm Nham có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào nó, hỏi, vừa mới là ngươi bám vào tượng sơn thần bên trên. Hoàng bì tử bị Lâm Nham hỏi lại, có chút tức giận, thanh âm càng thêm bén nhọn lên, để người nghe được đều có chút chói tai. Ngươi thấy ta giống người, vẫn là giống thần. Ta nhìn ngươi như cái cơ bá. Hoàng bì tử nghe xong, hai mắt lập tức trừng tròn xoe, một thân hoàng bao tất cả đều nổ, toàn thân run rẩy phát run, hiển nhiên là kinh sợ tới cực điểm. Lâm Nham sớm nô ra tay, một thanh nắm lấy cổ của nó, đưa nó nhấc lên, đi theo trên tay dùng sức, giáp một tiếng, trực tiếp đưa nó cổ bật gãy. Một cỗ yêu khí từ trên người nó lan tràn ra. Những này yêu khí đối người đến nói cũng là có hại, hút vào về sau nói ít cũng sẽ bệnh nặng một trận. Mà lại không chỉ như vậy, hoàng bì tử sau khi chết, những này yêu khí sẽ ngưng tụ thành tà ma, vinh thế quấn lấy bị người hỏi. Nhưng nó tại Lâm Nham trước mặt đã không có biến thành tà ma cơ hội. Yêu khí cũng là một loại độc khí, người không bảo châu đồng dạng sẽ hấp thu. Phát hiện độc khí, người không bảo châu bắt đầu hấp thu độc khí. Hấp thu bên trong, hấp thu xong tất, người không bảo châu trước mắt trạng thái yên lặng 46, nhìn thấy 4. Sáu cái số này, Lâm Nham đều có chút không kiềm được. Trước đó hấp thu tang thi tiêu tán độc khí, người không bảo châu từ 3 tăng trưởng đến 4.5. Cái này nguyên một chỉ hoàng bì tử yêu khí, mới tăng trưởng chỉ là 0.1. Cái này hoàng bì tử thật đúng là đủ yếu. Đương nhiên, nó mạnh cũng sẽ không cần đi trang sân thần. Di Kỳ Tú nuốt nước miếng một cái, ngơ ngác nói, hoàng bì tử. Hoàng đại tiên không thể giết. Hoàng bì tử hiện tại nếu là còn có thể nói chuyện, sợ rằng sẽ cho nàng đến một câu, ngươi nói sớm đi. Lâm Nham đem hoàng bì tử thi thể ném ở một bên, hỏi Di Kỳ Tú nói, vậy ngươi nói nên làm sao đây? Tiểu Hổ từ tỉ tỉ phía sau lộ ra đầu, tiếp lời nói, không nên trả lời, mau về nhà tìm ra ra. Gia gia của ta đã chết rồi. Di Kỳ Tú gật gật đầu, nói, hồi từ đường đi tìm có đạo hạnh người hỗ trợ. Nói được nửa câu, nàng đỗng nhiên lưu ý đến Lâm Nham một thân tăng y để, ngừng nói. Người ta mình giống như cũng là có đạo hạnh người. Lâm Nham vô vô hai tay, đập đi trên tay tạm bao, nói, vấn đề giải quyết, chúng ta trở về tiếp tục ngủ đi. Tiểu Hồ khiếp vía thốt, ta không trở về trong miếu. Di Kỳ Tú tráng tăng thêm lòng dung cảm tử, nhưng vẫn là có chút lo lắng nói, kia tượng sơn thần làm sao đây? Hoang miếu giã mộ, trực tiếp hủy đi, miễn cho hại người. Chương 80. Cấn chữ cửa trở lại miếu hoang, ánh lửa chiếu dọi xuống, tượng sơn thần đầu lại không thấy, khôi phục lại nó nguyên bản bộ dáng. Lâm Nham tìm một vòng, tại tượng sơn thần sau lưng phát hiện đầu của nó, liền vứt trên mặt đất. Lâm Nham nhặt lên đầu, xa xa vứt bỏ ngoài miếu mặt, rồi mới một quyền đem tàn tạ tượng sơn thần đánh nát. Miếu sơn thần rách nát như thế lâu, liền xem như có sơn thần cũng sớm chạy. Lưu lại nửa tôn thần tượng, ngược lại sẽ bị hoàng bì tử loại kia hoang dại tà ma lợi dụng, không bằng hủy đi. Di Kỳ Tú tỷ đệ tâm thần thấp thỏm tại trong miếu đổ nát chịu nửa đêm, sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời còn chưa sáng rõ, liền là khải trình. Đến trưa, bốn người tới một cái huyện thành, Lâm Nham đi thẳng đến trong thành lớn nhất tiệm ăn muốn một bàn đồ ăn. Nhìn xem tràn đầy một bàn mình chưa từng nếm qua mỹ vị, Tiểu Hổ trong mắt đều thả ra ánh sáng, Hồ Cật Hải nhét dừng lại, trực tiếp đem mình cho ăn đỉnh. Di Kỳ Tú cũng là thẳng đánh ở một cái ăn xong mới lưu ý đến bốn phía có mấy đạo ánh mắt khác thường nhìn về phía bọn hắn, thẹn cho nàng không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Bốn người từ tiệm cơm ra, xuyên đường phố qua thành, đi ngang qua một nhà hiệu may, Lâm Nham trực tiếp đi vào, cho bốn người đều mua mấy bộ y phục. Bọn bốn người ra khỏi thành lúc, bao lớn bao nhỏ có mấy cái. Một đường hướng đông bắc mà đi, đến ngày kế tiếp sau trưa, bốn người đã đem xuyên qua Từ Châu, đi tới Từ Châu giao giới địa mang. Địa thế nơi này bằng phẳng, thôn trang dày đặc, chúng người một đường xuyên qua thôn trang, cuối cùng đi tới một cái tên là Tào Trang Vu, Vi, làng. Dựa theo Dị Kỳ Tú giới thiệu, Tào Trang Vu là bọn hắn cái này một chi nghĩa hòa quyền một cái đàm miệng. Nghĩa hòa quyền tổ chức kỳ thật rất phân tán, lấy bắt quái cản, khảm, cấn, chấn, tuấn, cách, khôn, đổi bên trong một chữ tự lập đoàn hảo, mỗi một chữ đoàn cửa lại phân vì một số cái đàm miệng. Các đàn ở giữa, kỳ thật lẫn nhau không lệ thuộc, tương hỗ ở giữa thuộc về quan hệ hợp tác. Tiểu hồ bọn hắn chỗ cái này một chi thuộc về cấn chữ cửa dưới cửa. Cửa thôn liền có người đứng gác canh gác, nhìn thấy Dị Kỳ Tú đám người đi tới, lập tức có người trở về thông báo. Chờ tiến thôn, liền thấy một đoàn người ra nên tiếp. Dị Kỳ Tú mặc dù là hồng đăng chiếu người, nhưng cùng Tào Trang Vu phân đàn người hiển nhiên đều cực vì rất quen. Nàng tiến lên dựng hai câu nói, liền cùng Lâm Nham giới thiệu nói, vị này là chúng ta đại sư minh. Cái gọi là đại sư minh chính là bọn hắn cái này một vò thủ lĩnh. Đại sư minh chừng 30 tuổi, vóc người trung đẳng, xem ra rất khỏe mạnh, một bộ nông gia trang điểm. Hắn không biết Lâm Nham nội tình, nhìn hắn một thân tăng y y, chưa phát giác có chút kinh ngạc. Nhưng Dị Kỳ Tú đã dẫn hắn đến, tất có duyên cớ. Lúc này tiến lên ôm quyền nói, Tào Hán, gặp qua đại sư. Đại sư ở xa tới vất vả, mời tạm thời nghỉ ngơi, chờ buổi chiều lại cho đại sư thiết yến khoản đãi. Lâm Nham ngay cả Phật lễ cũng lười cùng bọn hắn thấy, chỉ thuận miệng khách khí hai câu. Tào Hán lúc này mang theo Lâm Nham đi tới một hộ nhàn rỗi trong tiểu viện, đem bọn hắn an trí đi vào. Tào Trang Vu thường xuyên cần tiếp đãi ngoại lai huynh đệ, phòng mấy gian không viện. Lâm Nham biết giữa bọn hắn có lời muốn đàm, lúc này dẫn cổ lệ tiến biệt tử. Tào Hán bọn người nhìn xem một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử đi theo Lâm Nham đi vào, trên mặt đều lộ ra dị sắc, quay đầu nhìn về phía Dị Kỳ Tú. Dị Kỳ Tú hướng bọn hắn khoát khoát tay, rồi mới chúng người đều hướng thôn đông đi đến. Thôn đông có một mảng lớn mặt trận, là trong làng đánh lúa mạch dùng. Hiện tại tự nhiên một mảnh trống không, chỉ đống lấy rất nhiều bắp nô cảnh cây thân, một đống đống từng dãy chỉnh cùng mê cung giống như mấy cái hài đồng đang ở bên trong chơi trốn tìm chơi. Đi tới mạch trận, Tào Hán nhịn không được hỏi, Kỳ Tú, ngươi thế nào sớm trở về? Vị kia là? Dị Kỳ Tú nói, vị đại sư này pháp hiệu vô không, nhưng theo ta nhìn, hắn nên là cái giả hòa thượng. Đêm đó, Tào Hán tại thôn đông một hộ trong nhà thiết yến, trên bàn chẳng những có rượu, chính giữa còn bày một chậu khoai tây hầm gà khối, không có chút nào tị uy hắn cái này hòa thượng. Lâm Nham liếc mắt qua, mỉm cười, cũng không khách khí với bọn họ, rượu thịt chiếu ăn không lầm. Đồ ăn là nông gia đồ ăn, rượu là tự nhưỡng thổ rượu, cũng là có một phong vị khác. Qua ba lần rượu, Dị Kỳ Tú đối Tào Hán nói, vô không đại sư cũng đối Tây Cốc giáo đường cảm thấy hứng thú, muốn cùng chúng ta tìm hiểu một chút giáo đường tình huống, cùng chúng ta kế hoạch hành động. Những lời này, Dị Kỳ Tú buổi chiều tại mạch trận tự nhiên sớm nói rõ ràng. Tào Hán cũng không phải cái giỏi về ngụy trang người, lúc này liền gật đầu nói, được. Ân, miệng ta đần, vẫn là mời Lý Tiên Sinh cho đại sư giới thiệu một chút đi. Hắn nói Lý Tiên Sinh là vị tiên sinh dạy học, khoảng 40 năm tuổi, mặc một bộ trưởng sam đã giặt hồ đến trắng bệnh, phía trên thuốc nhuộm từng mảnh chóc ra đến cực không đều đều. Mặc đồ này, cùng bốn phía người có vẻ hơi không hợp nhau. Lý Tiên Sinh vóc người không cao, toàn thân gầy gòm, da mặt biến đen, giữ lại hai phiết tiểu hổ tử. Nhìn Tào Hán đối với hắn tôn kính bộ dáng, vị này tại trong đàn hẳn là đảm nhiệm lấy cùng loại quân sư nhân vật. Lý Tiên Sinh nghe vậy, lúc này đặt chén rượu xuống, nói, cái này Tây Cốc giáo đường là 10 năm trước từ người Tây Dương giáo hội xây, lúc ấy thuê rất nhiều dân công, công trình 10 phần to lớn, cuối cùng 7 năm hoàn thành. Tây Cốc giáo đường Lâm Nham gặp qua, mặc dù giáo đường không nhỏ, nhưng cũng không có cái gì quần thể kiến trúc. Nếu như là thuê đại lượng dân công, không nên 7 năm kiến tạo như thế thời gian dài. Nghe tới Lâm Nham nói ra nghi vấn, Lý Tiên Sinh nói, đại sư nhìn thấy rất đúng. Cho nên, cái này Tây Cốc giáo đường bí mật không trên mặt đất. Lâm Nham nhẹ gật đầu. Lý Tiên Sinh tiếp tục nói, cái này Tây Cốc giáo đường chỗ kỳ lạ, đâu chỉ một phía này. Sớm tại Gia Khánh năm bên trong, người phương Tây liền bắt đầu tại chúng ta Thành Quốc kiến tạo giáo đường, bất quá bọn hắn đồng dạng chỉ ở Kinh Sư, Tân Môn, Giang Thành, Phiên Ngu trở thành phố lớn. Nhưng cái này Tây Cốc giáo đường lại xây ở đất liền khe suối trong rãnh. Chúng người nghe vậy đều gật gật đầu. Cái này hiển nhiên là cực không bình thường. Tây Cốc giáo đường xây thành thời điểm, liền ra một kiện quái sự, vô duyên vô cớ náo một trận ôn địch, tham dự giáo đường kiến thiết dân công, trong vòng một đêm, tất cả đều chết rồi. Tiểu Hổ hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói Tây Cốc giáo đường kiến thiết tưởng tỉnh, nghe vậy phun ra miệng bên trong xương gà, nói là bị người phương Tây hại chết à. Lý Tiên Sinh nhẹ gật đầu, nói chúng ta cũng không biết sự kiện kia tưởng tỉnh, nhưng là nghe nói những người này ở đây chết về sau không ngờ sống lại, biến thành rồi người chết sống lại, người phương Tây gọi bọn hắn tăng thi. À, chuyện này lắng lại về sau, Tây Cốc giáo đường yên tĩnh một đoạn thời gian, nhưng không lâu về sau lại bắt đầu quái sự liên tiếp phát sinh. Chúng ta sau đó mới biết được là trong giáo đường xuất động rất nhiều Tây Dương vị tử bốn phía bắt người. Chúng người đều nhẹ gật đầu, cái này hiện tại đã cơ hồ là chúng chốt đều biết sự tình. Bọn hắn ngay từ đầu còn thu liễm một chút, mượn cớ quỷ thần mà nói, làm chút mê hoặc. Canh tử biến cô về sau, lá gan của bọn hắn liền càng lúc càng lớn, cuối cùng thậm chí ngay cả thành đỉnh cũng bắt đầu trực tiếp xuất binh, giúp bọn hắn bắt người. Vì che giấu tin tức, nơi bọn họ đi qua, vậy mà đem cho thôn, cả trấn người đều đổ. Nó thủ đoạn chi tàn nhẫn, thật là khiến người giận sôi. Bành, Tào Hán nghe đến đó, trung điệp một quyền nện ở trên bàn, rồi mới bưng lên một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Những người còn lại sắc mặt cũng đều rất là u ám. Xem ra, đang ngồi cũng không chỉ hạ ra một cái người bị hại. Lâm Nham hỏi, bọn hắn bắt người làm cái gì? Ta chú ý tới, bọn hắn giống như chỉ bắt tướng mạo đoan chính thiếu nam thiếu nữ. Lý Tiên Sinh lắc đầu, nói, không. Kia là hiện tại, trước kia bọn hắn là cái gì người để bắt? Bọn hắn bắt người, là tại cử hành một loại tà ác tế tự. Điểm này, Lâm Nham cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lại hỏi, kỹ lượng hơn tình huống biết sao? Nói ví dụ, là cái gì dạng tế tự, mục đích là cái gì? Lý Tiên Sinh thở dài, hai năm này, chúng ta nhiều lần tổ chức nhân thủ tiến đánh Tây Cốc giáo đường, hoặc là nửa đường chặn giết bọn hắn ra ngoài bắt người đội ngũ. Chỉ tiếc, những này người phương Tây súng đạn thực tế là lợi hại, càng có tà phái cao thủ. Chúng ta tổn thất nặng nề, lại ngay cả giáo đường cửa đều không có chạm vào đi qua. Tào Hán gật đầu nói, hai năm này vẹn vẹn chúng ta cấn chữ đoàn, liền chết hơn ngàn huynh đệ. Hiện tại, quan binh cũng bắt đầu vây quét chúng ta, sau này chúng ta nghĩ tổ chức đại quy mô hành động công kích, liền càng khó. Lý Tiên Sinh gật gật đầu, nói, cho nên, chúng ta trước mắt từ bỏ cường công kế hoạch, chuẩn bị làm hai tay chuẩn bị. Nghe đến đó, Lâm Nham cảm giác có chút thất vọng. Những người này cùng Tây Quốc giáo đường đấu 2 năm, đối tình huống bên trong vẫn là bôi đen. Bất quá cũng không trách bọn hắn, những người này lực lượng trang bị thực tế đều quá yếu. Nói đến đây lúc, Lý Tiên Sinh không có tiếp tục nói hết, mà là nhìn về phía Tào Hán. Tào Hán cùng Lý Tiên Sinh liếc nhau một cái, rồi mới quay đầu nhìn về phía Lâm Nham, nói, chúng ta lần hành động này, tính nguy hiểm cực lớn, là quyết không thể đủ tiết lộ. Vô Không đại sư, ngài. Lâm Nham nói, ta biết, các ngươi dưới mắt đối ta còn chưa đủ tín nhiệm. Dứt lời, các ngươi có cái gì yêu cầu? Tào Hán lại nhìn Dị Kỳ Tú một chút, rồi mới ngồi đối diện ở bên cạnh một cái khác thuộc hạ liếc mắt ra hiệu. Mấy người lúc này đứng người lên, cầm lên tiểu hổ, liền đi ra ngoài. Lâm Nham thấy thế, đối Cổ Lệ nói, ngươi đi về nghỉ trước. Vâng. Cổ Lệ cũng đứng dậy đi ra ngoài. Tào Hán cửa đối diện bên ngoài hô, đưa cổ cô nương trở về. Người không liên hệ rời đi, đóng cửa phòng, gian phòng bên trong liền chỉ còn lại có Tào Hán, Lý Tiên Sinh, Dị Kỳ Tú cùng Lâm Nham bốn người. Lý Tiên Sinh trước sông Lâm Nham chắp tay nói, Vô Không đại sư, ngài lần này cứu Hồng Gia bọn hắn, là ân nhân của chúng ta. Chúng ta nhất định không có đối đại sư bất kính ý tứ. Nhưng là, hơn một năm nay, chúng ta nhận người phương Tây cùng triều đình song trọng giáo sát, quả thực là sợ. Lâm Nham gật gật đầu. Làm đại sự, giữ bí mật là thứ nhất yếu nghĩa, điểm này Lâm Nham tự nhiên minh bạch. Tào Hán rồi mới lên tiếng, chúng ta nghĩ mời đại sư đang hành động trước đó, lưu tại trong làng. Lâm Nham nói, bao lâu? Tào Hán nói, nhiều nhất một tháng. Thời gian cụ thể, chúng ta bây giờ còn không cách nào xác định. Đại sư nếu có khác chuyện quan trọng, trước tiên có thể. Lâm Nham khoát tay chặn lại, nói, không cần, ta không có chuyện gì khác muốn làm. Tào Hán nghe vậy, trên mặt lộ ra vui mừng, nói như vậy, đại sư là đáp ứng rồi. Lâm Nham trầm ngâm một chút, nói, đầu tiên nói trước, ta có thể vì các ngươi giữ bí mật, có thể lưu lại đợi một tháng. Nhưng các ngươi hành động nếu như ta không đồng ý, vậy ta chưa chắc sẽ tham dự. Hắn lần này ý tứ, Dị Kỳ Tú hiển nhiên cũng đã cùng Tào Hán thông qua khí, Tào Hán nghe vậy lập tức nhẹ gật đầu, nói, cái này hiển nhiên. Vô luận đại sư làm bất kỳ quyết định gì, chúng ta tuyệt sẽ không ép buộc. Lâm Nham thầm nghĩ, bằng các ngươi muốn ép buộc ta, chỉ sợ còn có chút độ khó. Thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói, phía dưới, nói một chút các ngươi kế hoạch a.